Chương 201, Mỹ Nhân Tàn. Còn tại không gian linh hồn, ngay lúc những tia li ti màu trắng kia tiến vào thì viên huyết châu màu đỏ hay diệt hồn châu lập tức phát ra hàng trăm tia huyết quang ngăn cản. Tuy rằng số lượng của những tia màu trắng ít hơn rất nhiều nhưng nó lại gần như áp đảo hoàn toàn và liên tục đẩy lùi những tia huyết quang đi. Như cảm thấy bị đe dọa, diệt hồn châu không ngừng phát ra huyết quang phản kích lại, đến cả một số lượng lớn đang giam cầm nhiệt bên trong thiên oán cũng được nó thu về để đối kháng kẻ địch. Và với cơ hội vô cùng hy hữu này nhiệt há có thể bỏ lỡ, nó vội điều động toàn bộ lực lượng còn sót lại của mình điều khiển thiên oán kiếm bay ra khỏi không gian nơi đây. Đồng thời với sự thoát khốn của nhiệt thì những tia li ti màu trắng cũng bắt đầu bị huyết quang của diệt hồn châu tiêu diệt. Nói thì chậm nhưng mọi chuyện diễn ra lại hết sức nhanh. Tính từ lúc những tia màu trắng bắt đầu xâm nhập cho đến khi bị tiêu diệt cũng chỉ qua vài hơi thở mà thôi. Hiện tại thì ma khí đã rút đi, thiên ma đã lấy lại được lý trí. Hắn lập tức buông Lý Thiên Kiều ra, khẩn trương ôm lấy Ân Dao rồi nhanh chóng kiểm tra cơ thể cô bé, mãi đến khi xác định cô bé không bị nguy hiểm gì thì hắn mới yên tâm một chút. Tiếp đó, hắn quay sang xem xét Lý Thiên Kiều. Lát sau, sắc mặt thiên ma trở nên cực kỳ khó coi, bởi vì tình trạng của Lý Thiên Kiều giờ phút này đã như đèn sắp cạn dầu. E rằng chẳng thể qua nổi hôm nay. Nghĩ ngợi một lúc, thiên ma quay mặt nhìn qua thanh kiếm cổ xưa đang cắm trên mặt đất, hỏi. Nghiệt, ngươi có cách nào cứu nàng ta không? Đợi hồi lâu vẫn chẳng thấy hồi đáp, thiên ma rời mắt khỏi thanh kiếm, trong lòng như có gì đó mất mát. Mấy năm qua, hắn đã nhiều lần thử câu thông với Nghiệt nhưng kết quả đều thất bại. Hắn đoán hẳn là do hồ nước đen và viên huyết châu nọ đã tác động đến nó. Tuy không thể nhìn thấu không gian linh hồn của mình nhưng hắn biết là có chuyện gì đó đã xảy ra. Vừa rồi, chứng kiến thiên đoán bay ra ngoài, hắn cứ ngỡ có thể liên lạc được với nó, nào ngờ. Trong lúc thiên ma đã từ bỏ thì Nghiệt đột ngột lên tiếng. Tại sao ngươi lại muốn cứu nàng ta? Thiên ma quay phát người, vội xác nhận lại. Nghiệt! Là ngươi! Ở đây còn có người nào khác sao? Nghe giọng trầm đục quen thuộc kia thì thiên ma đã chẳng còn hoài nghi gì nữa. Quả thật hắn có rất nhiều câu hỏi dành cho nó, nhưng bây giờ thì hắn chỉ muốn biết một điều duy nhất, biện pháp để cứu Lý Thiên Kiều. Hắn lặp lại câu hỏi ban đầu. Ngươi có cách nào cứu nàng ta không? Tinh huyết của nàng ta gần như đã bị hút cạn, tu vi đã mất hết, đến cả nguyên thần cũng bị tổn hại nghiêm trọng. Nếu không nhờ có linh lực ngươi đưa vào thì nàng ta đã sớm chết rồi. Tuy vậy thì cũng chẳng cầm cự được bao lâu nữa. Những việc đó ta đều rõ, ta chỉ muốn biết là ngươi có cách nào cứu nàng không? Biện pháp? Không phải là không có. Nghiệt chợt đổi giọng. Tuy nhiên, ta cần ngươi làm một việc. Khẽ cau mày, thiên ma hỏi lại. Ngươi muốn ta làm gì? Ngoài ma khí, ta cần đại lượng nguyên thần tu sĩ. Quả nhiên. Mặc dù thiên ma chẳng rõ so với ma khí thì nguyên thần của tu sĩ có hiệu quả với nghiệt hơn không nhưng hắn biết đó là thứ mà nó rất cần. Lần đầu tiên sau khi đến thiên vũ đại lục này, thứ năng lượng giúp nó thức tỉnh lại chính là nguyên thần của một tu sĩ chân đan cảnh đang muốn đoạt xá hắn. Nếu là trước kia thì thiên ma sẽ chẳng bao giờ đồng ý giúp nó thu thập nguyên thần tu sĩ. Bởi vì đó là hành động rất tàn nhẫn và bị nghiêm cấm đối với người trong chính đạo, mà hắn thì lại xuất thân từ chính phái. Nhưng hiện tại, có lẽ đã chẳng còn quan trọng nữa. Hẳn đó cũng là lý do tại sao cho tới tận bây giờ nó mới đưa ra yêu cầu này thay vì bảo hắn thực hiện trong quá khứ. Rốt cuộc thì từ đầu đến cuối, thiên ma hắn vẫn luôn một mực bị nó sắp đặt. Thở ra một hơi, thiên ma nhìn chằm chằm vào thanh kiếm cắm trên mặt đất, tâm tình vô cùng phức tạp. Qua một đỗi lâu hắn mới lên tiếng. Được. Ta sẽ thu thập nguyên thần tu sĩ cho ngươi. Bên trong thiên đoán, Nghiệt nhếch môi cười. Tốt. Bây giờ ta sẽ cho ngươi biết biện pháp cứu cô gái kia. Nhưng ta nói trước, để cứu được nàng ta thì ngươi sẽ phải chịu hao tổn không ít tu vi của mình. Nói biện pháp của ngươi đi. Chuyện được công ty tại V. Con. Nhìn cô gái đang nằm trên giường băng trước mắt, thiên ma đưa tay vén mấy sợi tóc trên mặt nàng, động tác rất khẽ. Hình như đây là lần đầu tiên hắn nhìn nàng lâu như vậy. Mặc dù nàng đã xấu hơn trước kia rất nhiều. Mái tóc nàng đã bạc trắng, thân hình đã gầy đi, làn da cũng chẳng còn mịn màng nữa. Thật khó để hình dung ra được bà lão này chỉ mới hôm qua vẫn còn là một đại mỹ nhân khiến cho bao cô gái phải ganh tị. Qua một lúc, thiên ma thu tay về, sau đó thì đánh ra mười mấy đạo pháp quyết lên người Lý Thiên Kiều, giúp nàng tỉnh lại. Trông thấy vẻ sợ sệt trong mắt nàng, thiên ma trấn an. Đừng lo lắng. Ta không làm gì ngươi đâu. Tuy giọng của hắn rất dịu dàng nhưng nó không đủ để làm tiêu tan nỗi lo sợ trong lòng Lý Thiên Kiều. Nàng vội rời mắt đi, chẳng dám nhìn nữa. Thấy thế thì thiên ma ngầm thở dài. Xem ra tâm linh của nàng đã bị hắn làm tổn thương không nhẹ. Hắn biết mình cần phải làm gì đó cho nữ nhân này. Hắn đưa tay cởi y để phục nàng. Đừng! Ngỡ thiên ma lại muốn làm chuyện ấy với mình, theo bản năng, Lý Thiên Kiều hô lên. nhưng ngay sau đó, nàng rất đỗi kinh ngạc. Bởi vì giọng của nàng đống trở nên rất lạ, khô khan và trầm đục. Như một phản ứng tự nhiên, nàng đưa tay sờ lên của mình. Bất chợt, hai mắt nàng mở to, ngập tràn kinh hoàng. Một cách chậm chậm, nàng di chuyển cánh tay tới gần mắt để nhìn rõ hơn. Tiếp đó, hết sức vội vã, nàng sờ khắp khuôn mặt mình. Và rồi, nàng nằm bất động. Nàng đã biến thành một bà lão xấu xí. Dù đã từ lâu rồi nàng chẳng còn quá bận tâm đến nhan sắc của mình, thế nhưng điều đó không có nghĩa rằng nàng không yêu quý nó. Dung mạo là sinh mạng thứ hai của nữ nhân, có ai lại muốn mình trở nên xấu xí? Lý Thiên Kiều nàng chẳng phải Nico, càng không phải thánh nhân mà lòng có thể thản nhiên đối mặt được. Nàng chỉ là một nữ nhân bình thường trong số vạn ức nữ nhân mà thôi. Và vì thế, nàng chỉ làm được việc mà một nữ nhân bình thường có thể làm, khóc. Nàng không biết tại sao mình lại bỗng chốc biến thành bộ dáng giàn mua thế này. Hoặc có lẽ nàng chẳng còn đủ bình tĩnh để suy nghĩ được nữa. Nàng khóc, mặc dù không rõ mình khóc để làm gì. Nó chẳng giải quyết được gì cả. Chỉ là nàng muốn khóc. Đột nhiên, nàng cảm nhận như có thứ gì đó vừa chạm vào gương mặt mình. Nàng mở mắt ra nhìn. Là tay của Thiên Ma. Không sao đâu. Ta sẽ chữa khỏi cho ngươi. Sẽ giúp ngươi lấy lại dung mạo trước đây. Lý Thiên Kiều nhìn Thiên Ma một cách chăm chú. Cái nhìn mà trước giờ nàng chưa bao giờ dám. Dường như giờ khắc này, bộ dáng của Thiên Ma chẳng còn khiến cho nàng thấy lo lắng, bất an hay là sợ hãi nữa. Cũng có thể vì lúc này tâm trí nàng đã quá hoảng loạn rồi cũng nên. Nàng cứ nhìn hắn như thế, mãi đến khi hắn định tiếp tục cởi y để phục nàng. Không. Chương 202, rối ren. Lý Thiên Kiều lập tức đưa tay giữ lại. Để chữa trị cho ngươi, ta phải dùng đến bí thuật song tu. Tuy giọng điệu của Thiên Ma rất chân thành nhưng Lý Thiên Kiều vẫn chẳng chịu buông tay ra. Có vẻ như nàng không tin tưởng hắn, hoặc giả nàng sợ hắn nhìn thấy hết thể cơ thể già nua của mình cũng có khi. Trông dáng vẻ nàng như vậy, bất đắc dĩ, Thiên Ma phải thi triển định thân thuật lên nàng. Làm xong, hắn đem toàn bộ y phục của nàng thổi ra. Đừng! Đừng nhìn! Hức! Hức! Ức! Đừng nhìn! Dẫu đã từng cùng Thiên Ma hoan ái hàng trăm lần nhưng Lý Thiên Kiều chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này. Nàng xấu hổ lắm. Đến mức nó khiến nàng nghĩ đến cái chết. Nhưng nàng không chết được. Thiên Ma không cho phép. Chợt, nàng cảm nhận được một nụ hôn vừa đặt lên đôi mắt đang nhắm nghiền của mình. Tiếp đến là mũi, má rồi môi. Những nụ hôn mới dịu dàng làm sao. Đối với Lý Thiên Kiều, chúng thật lạ lắm. Nàng không biết là trên đời lại có những nụ hôn như vậy. Chưa khi nào nàng có cả, cho tới giờ phút này, lúc mà nàng xấu xí nhất. Càng lạ lắm hơn nữa, người trao chúng cho nàng lại là Thiên Ma, một kẻ lạnh lùng và bí ẩn. Nàng nghĩ thế. Bất giác. Nước mắt nàng lại tự chảy xuống. Là vì điều gì? Nàng chẳng rõ. Nàng chỉ biết là mình không ghét nó. Thời gian trôi qua một cách chậm rãi. Cùng với đó là sự biến đổi của Lý Thiên Kiều, mái tóc vốn bạc trắng thì giờ đã hóa thành một màu đen tuyền, làn da nhăn meo nay cũng căng mịn nõn nà. Chẳng mấy chốc, từ một bà lão, Lý Thiên Kiều đã trở lại là một đại mỹ nhân xinh đẹp như hoa trước kia. Mà không, nàng còn đẹp hơn trước nhiều. Bởi vì so với lúc trước thì bây giờ trông nàng như trẻ lại 5-6 tuổi vậy. Lý Thiên Kiều vẫn chưa biết điều đó. Nàng chẳng có thời gian để xem xét cụ thể. Hiện tại tâm trí nàng đã bị những cảm xúc lạ lùng vây lấy. Phải. Lại thêm một thứ kỳ lạ nữa. Tất nhiên, người mang đến cho nàng vẫn là Thiên Ma. Và để đáp lại, Lý Thiên Kiều vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn, trao những nụ hôn cuồng nhiệt nhất của mình cho hắn. Mưa cạnh, mây tan. Lý Thiên Kiều đã nằm mê man trên giường băng. Khóe môi còn vương lại một nụ cười mịn. Nụ cười ấy làm cho Thiên Ma cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. Đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng cười. Thở ra một hơi, Thiên Ma xoay người đi vào phía trong của băng động. Nhưng chỉ vừa đi được vài bước thì đầu hắn bỗng choáng váng, thân mình loạn choạng như sắp ngã. Theo phản ứng tự nhiên, hắn đưa tay ra vịn lấy tường băng, đứng bất động. Một lát sau, như đã đỡ hơn, Thiên Ma tiếp tục bước đi. Nói ra mục đích của ngươi đi. Trước câu hỏi đột ngột của Thiên Ma, Nghiệt tỏ vẻ nghi hoặc hỏi lại. Mục đích? Ta không hiểu ngươi đang muốn nói gì. Thiên Ma cười lãnh đạm. Ngươi từng bảo với ta rằng tu luyện chân nghiệt đại diễn quyết sẽ không bị ma khí phản phệ, vậy chuyện ta hai lần hóa ma lại là thế nào? Ma khí đang ngày đêm muốn kiểm soát thần trí ta lại là thế nào? Đừng nói với ta là ngươi chẳng biết gì cả. Ta đương nhiên biết. Nghiệt đáp, giọng thản nhiên. Hẳn là ngươi chưa quên viên huyết châu lấy được ở U Minh Chi địa chứ? Không phải chân nghiệt đại diễn quyết có sai lầm gì mà vấn đề chính là nằm ở viên huyết châu kia. Hai lần ma hóa hay là việc ma khí trong đan điền của ngươi đều là do nó gây nên. Lời ngươi nói là thật. ngươi đừng quên lần đầu tiên ngươi bị ma hóa chính là ngay sau khi viên huyết châu kia xâm nhập vào cơ thể. Chẳng phải kể từ lúc đó thì chân khí trong đan điền ngươi mới bắt đầu chuyển hóa thành ma khí sao? Nghe Nguyệt nói thế thì thiên ma trở nên trầm mặc. Quả thật lời của nó không hề sai. Nhưng nếu đúng là vậy thì suy đoán của hắn trước giờ đều sai sao? Chẳng lẽ tất cả đều là do bản thân hắn đã quá đa nghi? Hắn thấy đầu óc mình có chút rối ren. Trong khi thiên ma còn đang nghĩ ngợi thì giọng Nguyệt lại vang lên. Ta thấy ngươi đã quá đề phòng ta thì phải. Ngươi quên giữa chúng ta vẫn còn một cuộc giao dịch sao? Ta hãm hại ngươi thì có lợi gì cho mình? Đúng là ban đầu ta có che giấu một ít này nọ, nhưng đó chỉ là do bất đắc dĩ. Mục đích của ta chỉ đơn thuần là muốn khôi phục lại lực lượng của mình rồi sau đó tìm cách thoát khỏi thiên oán mà thôi. Và hiện tại, ngươi chính là người sẽ trợ giúp ta thực hiện mục đích ấy. Nghĩ kỹ đi, nếu ngươi xảy ra chuyện thì bản thân ta cũng đâu được lợi gì. Có vẻ những lời của Nguyệt đã tác động không nhỏ tới thiên ma. Sau một hồi cẩn thận suy xét, hắn cất tiếng hỏi. Lai lịch của viên huyết châu kia, ngươi hẳn là biết. Qua vài giây im lặng, Nguyệt trả lời, giọng hơi trầm. Đã từng nghe thấy. Tên của nó gọi là Diệt Hồn Châu, là một trong những thần khí mạnh nhất. Tuy giọng Nguyệt không lớn nhưng đến thai thiên ma thì chẳng khác nào sấm giữa trời quang. Tin tức này thật sự quá kinh người. Thần khí. Có nghĩ thế nào thì thiên ma cũng chưa bao giờ hình dung ra nổi viên huyết châu kia lại là một thần khí. Phải biết dù là toàn bộ 13 tầng trời của coi trung thiên cũng chẳng có nổi một kiện tiên khí chứ đừng nói gì đến thần khí. Thậm chí kể cả tiên nhân cao cao tại thượng đi chăng nữa thì việc sở hữu một kiện thần khí gần như là điều không tưởng. Thần khí là vật của thần linh. Thế nhưng lúc này đây, Nguyệt nói cho hắn biết viên huyết châu trong người mình chẳng những là một kiện thần khí mà còn là thần khí mạnh hàng đầu trong tất cả các thần khí. Thiên ma cảm thấy điều ấy có chút không thật. Hắn hướng Nguyệt xác nhận lại. Nguyệt! Ngươi xác định mình không nhìn nhầm. Thứ khác thì có thể, nhưng với một kiện thần khí, ngươi nghĩ ta sẽ nhầm lẫn được sao? Có được sự khẳng định của Nguyệt, thiên ma gần như đã tin tưởng viên huyết châu kia thật sự là một kiện thần khí. Nhưng nó lại làm dấy lên vô số nghi hoặc trong lòng hắn. Hắn không thể hiểu được tại sao một kiện thần khí lại xuất hiện ở thiên vũ đại lục nhỏ bé này. Bất giác, hắn liên tưởng đến Nguyệt. Hắn tự hỏi liệu có phải vì viên huyết châu hay chính xác là diệt hồn châu kia mà Nguyệt mới đem mình đến tinh cầu này không? Bởi vì từ khi đến nơi đây, từ việc điều tra lai lịch của ma châu lấy được gần bộ hài cốt của Bạch Lân cho tới lúc xâm nhập U Minh chi địa và tìm đến hồ nước đen nọ, tất cả đều là yêu cầu mà Nguyệt bắt buộc hắn phải làm. Trong khi chuyện quan trọng khác với nó là thu thập ma khí thì nó lại chưa bao giờ thúc giục hắn cả. Nhưng nếu đúng như vậy thật thì Nguyệt sẽ có dự định gì tiếp theo khi mà Diệt Hồn Châu đã đi vào bên trong không gian linh hồn của hắn? Nghĩ đến điều gì? Thiên ma chợt hỏi. Từ sau sự việc ở U Minh Chi Địa thì ta chẳng thể liên hệ được với ngươi nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không lẽ cũng là do Diệt Hồn Châu gây nên? Thế ngươi nghĩ là ta cố tình im lặng sao? Nguyệt nói tiếp. Ngày đó, sau khi Diệt Hồn Châu xâm nhập vào không gian linh hồn của ngươi, nó đã kiểm soát và giam cầm ta suốt thời gian qua. Vậy tại sao bây giờ ngươi lại thoát ra được? Nói tới thì đúng là phải cảm ơn cô bé kia. Chương 203, Ân Giao hiểu chuyện. Ý ngươi là Ân Giao. Còn có ai khác sao? Thâm tư khẽ động, thiên ma dò hỏi. Ngươi nhìn ra lai lịch của nó? Không nhìn ra. Ta chỉ biết nguyên thần của nó có gì đó rất lạ. Còn nếu ngươi hỏi cụ thể là gì thì thú thật ta cũng chẳng biết. Thiên ma lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Hôm sau, chứng kiến những kẻ đang quỳ trước mặt mình, thiên ma lạnh lùng cất tiếng. Chưa có lệnh của ta, tại sao các ngươi dám rời bỏ Diêm La Điện? Tại sao các ngươi không trả lời? Thấy vẫn chẳng có ai đáp lại, thiên ma cau mày, hơi động thần niệm. Tức thì, phàm những ai bị chúng khống hồn thuật liền nằm ôm đầu kêu la thảm thiết. Nhìn những đệ tử Bách Hoa môn mình phải chịu giày vò tàn khốc, Hoa Thiên dập đầu cầu khẩn. Điện chủ, xin hãy tha cho đệ tử Bách Hoa môn. Tất cả đều là do ta đã ra lệnh cho họ rời đi. Điện chủ, cầu xin người. Dẫu những lời van cầu của nàng rất tha thiết nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ để làm thiên ma dừng sự trừng phạt của mình lại. Mãi một lúc sau, khi tiếng kêu la bắt đầu nhỏ dần thì hắn mới chấm dứt. Nghe cho kỹ đây. Nếu còn có lần sau thì tốt nhất là các ngươi hãy tự kết thúc tánh mạng của mình đi. Bởi vì nếu không, ngay cả đến cơ hội tiến nhập luân hồi các ngươi cũng chẳng có đâu. Trông theo bóng lưng của thiên ma, Hoa Thiên cảm thấy thế gian sao mà ảm đạm. Nàng nâng đầu một vị trưởng lão đã bất tỉnh của Bách Hoa môn bên cạnh đặt lên đùi mình, nước mắt không kiềm được nhiều xuống. Cũng chẳng phải riêng gì mỗi mình nàng, tất cả mọi người ở đây đều có tâm trạng vô cùng tồi tệ. Nếu có thể đi họ đã không chút ngần ngại mà rời khỏi nơi này rồi. Chỉ là họ không thể. Dù cho bọn họ có chạy đến cùng trời cuối đất đi nữa cũng vô dụng, chỉ cần thiên ma khẽ động thần niệm thì bọn họ sẽ lập tức chết ngay. Họ biết rất rõ điều đó.
Ưng.
Nhẹ kêu một tiếng, Lý Thiên Kiều tỉnh dậy. Thứ đầu tiên đập vào mắt nàng là một gương mặt vô cùng khả ái, đến nỗi khiến cho Lý Thiên Kiều nghĩ rằng người trước mặt mình là một tiểu tiên tử hạ phàm, mặc dù nàng chưa nhìn thấy thần tiên bao giờ. Thiên Kiều tỷ tỷ, tỷ khỏe chưa? Ân Giao quan tâm hỏi. Lý Thiên Kiều đưa tay xoa đầu cô bé, khẽ cười. Cảm ơn con muội muội. Ta khỏe rồi. Có vẻ chưa tin lắm, Ân Giao dùng cánh tay nhỏ nhắn của mình sờ lên trán Lý Thiên Kiều, tiếp đến là má, ngực, bụng. Ân Giao, muội làm gì vậy? Ân Giao thu tay lại, lắc lắc đầu. Không có gì. Sau vài giây lưỡng lự, Ân Giao đống nhỏ giọng gọi. Tỷ tỷ. Sao vậy? Tỷ tỷ làm sai chuyện gì đúng không? Nghe thế, Lý Thiên Kiều hơi nghi hoặc. Ân Giao, điện chủ nói gì hả? Ân Giao lần nữa lắc đầu. Thấy vậy, trong lòng Lý Thiên Kiều lại càng khó hiểu. Nhưng Ân Giao cũng chẳng để nàng thắc mắc quá lâu, cô bé bảo. Tối qua, Ân Giao nghe tiếng kêu của tỷ tỷ. Khi Ân Giao đến gần thì thấy cha đang đánh tỷ, còn tỷ thì đang ôm lấy cổ cha cầu xin. Nghe được bấy nhiêu thì khuôn mặt Lý Thiên Kiều đã hồng lên như gấc. Nàng vội dùng tay che miệng Ân Giao lại. Không được nói nữa. Cô bé gỡ tay Lý Thiên Kiều ra, nghi hoặc hỏi lại. Tại sao không được nói?
Vì.
Bởi vì. Tóm lại không được nói là không được nói. Có phải Thiên Kiều tỷ tỷ sợ cha trách phạt không? Để Ân Giao đi xin cha sau này đừng đánh tỷ tỷ như vậy nữa. Nói xong, cô bé đột nhiên quay mặt về một khoảng không gần đó, mở miệng. Cha ơi! Sau này cha đừng đánh Thiên Kiều tỷ tỷ nữa được không? Tỷ tỷ rất tội nghiệp. Trước hành động đột ngột của Ân Giao, Lý Thiên Kiều khẩn trương nhìn theo ánh mắt cô bé, đến khi thấy nơi ấy vốn chẳng có ai thì nàng mới thở ra một hơi. Nhẹ gõ lên đầu cô bé, nàng mắng yêu. Tiểu linh tinh! Muội làm tỷ tỷ hoảng sợ đấy có biết không? Ân Giao đưa tay xoa xoa chỗ vừa bị gõ, nhăn nhó nói. Sao lại đánh Ân Giao? Ân Giao muốn giúp tỷ mà. Muội dọa ta như vậy mà bảo là. Lời vừa đến đó thì Lý Thiên Kiều chẳng thể nói tiếp được nữa. Toàn bộ sự chú ý của nàng đã bị một thứ khác cuốn lấy. Một hình bóng quen thuộc mà lạ lẫm. Sau phút ngây người ngắn ngủi, rốt cuộc Lý Thiên Kiều cũng phản ứng lại. Nàng hơi khom người thi lễ. Nờ nô tỷ tham kiến điện chủ. Vẫn là câu chào hỏi bình thường như mọi khi, nhưng hôm nay không hiểu sao Lý Thiên Kiều lại chẳng thể nói trôi chảy được. Thậm chí đến cả tay mình nàng cũng thấy thừa thãi, vì thật sự là nàng không biết phải để chúng vào đâu. Dĩ nhiên bộ dáng bối rối ấy của nàng rất dễ bị người khác nhìn ra, dẫu đó chỉ là một đứa trẻ con. Chỉ là khi lọt vào mắt Ân Giao thì cô bé lại suy diễn theo một chiều hướng khác. Cô bé cho rằng vì Lý Thiên Kiều sợ bị cha mình trách phạt nên mới như vậy. Và thế là cô bé nắm lấy áo thiên ma, nài nỉ. Cha! Cha đừng đánh Thiên Kiều tỷ tỷ. Tỷ tỷ chưa khỏe đâu, còn bệnh đấy. Cha không được đánh tỷ ấy. Thiên ma cúi xuống nhìn Ân Giao, khuôn mặt chẳng lộ buồn vui. Trong lòng hắn đang rất hoài nghi về lai lịch của cô bé. Với liễm tức thuật và ẩn nặc thuật của mình, hắn tin dù là một đại nhân vật chân đan cảnh hậu kỳ cũng không thể nào khám phá ra được. Thế nhưng vừa rồi, hắn đã bị cô bé phát hiện, hơn nữa còn là dễ dàng phát hiện. Bởi vì rõ ràng là cô bé chẳng hề sử dụng linh lực hay một bí thuật nào cả. Nó hệt như một loại giác quan, hoặc thứ gì đó đại loại. Tạm gác nghi hoặc trong lòng, thiên ma nói, giọng vẫn lạnh nhạt như thường lệ. Ai bảo ngươi là ta muốn đánh nàng ấy? Cha không đánh Thiên Kiều tỷ tỷ hả? Ân Giao hỏi lại, mặt hớn hở trông thấy. Chợt, nháy mắt sau, thần sắc cô bé bỗng đổi hẳn. Cô bé ngước nhìn thiên ma với ánh mắt soi mói. Qua một lúc, cô bé mới nghiêm túc hỏi lại một lần nữa. Cha thật sự sẽ không đánh tỷ ấy đúng không? Thái độ của Ân Giao khiến cho thiên ma rất không hài lòng. Hắn khom người xuống, tay hướng về cô bé. Đáng tiếc, tay hắn còn chưa kịp chạm thì cô bé đã bị người kéo lui lại. Điện chủ. Ân Giao còn nhỏ dại chưa hiểu chuyện. Nó vì quan tâm nô tỳ nên mới như thế. Tất cả là do lỗi của nô tỳ, xin điện chủ hãy trách phạt nô tỳ. Lý Thiên Kiều quỳ gối khẩn cầu. Tuy lúc nào Ân Giao cũng luôn miệng gọi thiên ma là cha nhưng Lý Thiên Kiều thừa hiểu đó chỉ là sự chủ quan của cô bé. Với thiên ma, nàng biết điều đó chẳng có nghĩa gì cả. Nàng chưa bao giờ thật sự cho rằng thiên ma sẽ có chút tình thương phụ tử nào dành cho cô bé. Và nếu như hắn có trừng phạt cô bé thì nàng cũng không thấy đó là chuyện bất ngờ gì. Trong nhận thức của nàng, hai chữ thiên ma tượng trưng cho sự lạnh lùng, bí ẩn và tàn nhẫn. Nhưng có vẻ như lần này nàng đã sai. Hoặc có thể đây là một ngoại lệ hiếm hoi. Hắn bảo nàng. Ta không nhớ là mình đã nói sẽ làm gì nó cả. Nhưng nếu ngươi còn không đứng lên thì biết đâu ta thật sự sẽ trừng phạt nó cũng nên. Nghe hắn nói thế thì Lý Thiên Kiều lập tức đứng dậy, chẳng dám quỳ lâu thêm một giây nào nữa. Nàng đặt tay lên hai bờ vai Ân Dao, trên gương mặt nàng, nỗi lo lắng vẫn chưa tan. Chương 204, Ân Dao hiểu chuyện, 2. Những điều ấy, Ân Dao đều thấy được, nhưng cô bé không hiểu lắm. Lời nói và hành động của Lý Thiên Kiều khi nãy nói lên rằng cô bé đã làm sai. Cô bé nghĩ vậy. Vấn đề là cô bé thật lòng chẳng rõ mình sai ở đâu. Giữa lúc Ân Dao còn đang nghĩ ngợi thì một bàn tay đã đưa sát tới trước mặt cô bé. Và điều đó làm dấy lên cảm giác bất an trong lòng Lý Thiên Kiều. Nàng định mở miệng nói gì đấy, nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra được. Bù lại, tay nàng giữ chặt vai Ân Dao hơn và mắt thì tập trung hết mức vào bàn tay đang mỗi lúc một tiến gần nọ. Thiên Ma chẳng mấy để tâm đến cảm giác của Lý Thiên Kiều. Hiện giờ, hắn đã chạm tay vào gương mặt vô cùng khả ái của Ân Dao. Kế đến, hắn làm một việc mà dù có tưởng tượng thế nào thì Lý Thiên Kiều cũng chưa bao giờ hình dung ra nổi. Ưng. Đau. Cha, bung. Bung Ân Dao ra. Bỏ ngoài thai lời kháng nghị, Thiên Ma càng dùng sức véo và lắc lư má cô bé, đến khi nó đã đỏ hồng lên hắn mới chịu buông tay. Đang đứng bên cạnh, chẳng biết có phải do bị hoa mắt hay không mà Lý Thiên Kiều thấy hắn vừa cười. Nụ cười ấy rất lạ. Nó không giống với bất cứ nụ cười nào của hắn trước kia. Bất giác, nàng hơi thất thần. Mà không riêng gì Lý Thiên Kiều, Ân Dao cũng nhìn thấy được nụ cười kia, thế nhưng cảm giác của cô bé thì hoàn toàn khác hẳn. Cô bé chẳng nhìn ra có gì kỳ lạ cả, hoặc có lẽ đối với cô bé, nó không phải là vấn đề có thể ảnh hưởng đến tình cảm dành cho Thiên Ma. Nếu có thì cũng chỉ là sự tác động theo hoàn cảnh tức thời mà thôi, như bây giờ chẳng hạn. Dùng tay xoa má mình, Ân Dao rất bất mãn chất vấn. Cha! Sao lại véo má Ân Dao? Rất đau đấy. Quả thật Ân Dao không nói ngoa. Cô bé đúng là bị Thiên Ma làm đau, bằng chứng là dấu vết đỏ hồng lưu lại trên gương mặt trắng nõn kia. Ấy thế mà thủ phạm đã làm ra hành động nhẫn tâm nọ lại chẳng chút nào hối hận, thậm chí còn chẳng hề tỏ ra áy náy dù là một tí tẹo. Hắn dửng dưng cất tiếng. Tiểu yêu thú, từ khi nào mà ngươi dám hoài nghi ta như thế hả? Là Ân Dao, không phải tiểu yêu thú. Hai nghe Thiên Ma gọi mình là tiểu yêu thú, vốn đã bất mãn thì Ân Dao lại càng bất mãn thêm. Tuy vậy thì cô bé cũng thành thật trả lời câu hỏi của hắn. Hoa Thiên tỷ tỷ bảo là cha rất hay lừa gạt người ta. Hoa Thiên. Xem ra nữ nhân này còn rất để bụng chuyện ta không thả tự do cho người của Bách Hoa Môn nàng. Thiên Ma thầm nghĩ. Hắn lần nữa lên tiếng. Vì thế nên ngươi hoài nghi lời ta nói. Ân Dao liền gật đầu xem như đồng ý nhưng chỉ ngay sau đó, cô bé lại lắc đầu phủ nhận. Rốt cuộc thì Thiên Ma chẳng biết ý cô bé là gì. Tuy nhiên hắn cũng không truy vấn đến cùng chuyện này. Với hắn, nó không cần thiết. Dù Hoa Thiên có oán hắn, dù Lý Thiên Kiều có hận hắn, dù cả thế gian có nguyền rủa hắn đi nữa thì cũng chẳng sao. Thiên Ma hắn sẽ đón nhận tất cả. Hắn đã giết quá nhiều. Tay hắn đã nhuộm đầy máu tươi. Hắn đã không còn là người tốt nữa rồi. Có lẽ một ngày nào đó, hắn sẽ trả lại. Ngầm lắc đầu tự dễ ước, Thiên Ma nhìn qua Lý Thiên Kiều, nhỏ giọng hỏi. Ngươi cảm thấy trong người thế nào? Nghe Thiên Ma hỏi mình, Lý Thiên Kiều mới chợt nhớ là hình như từ lúc tỉnh dậy tới giờ, nàng vẫn chưa kiểm tra cơ thể thì phải. Nàng không hiểu sao bỗng dưng mình lại hồ đồ đến thế, cả việc quan trọng như vậy mà cũng quên được. Thầm mắng bản thân một câu, nàng bắt đầu dùng thần niệm tra xét cơ thể. Vài giây sau, không tra xét thì thôi, tra xét xong, Lý Thiên Kiều lập tức ngẩn ra, mặt ngạc nhiên thấy rõ. Hửm! Tiếng hắng giọng của Thiên Ma đã làm Lý Thiên Kiều bừng tỉnh. Nàng vội báo lại. Điện chủ, cơ thể nô tỳ đã khỏe hẳn. Trong dáng vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi của nàng, Thiên Ma đành mở lời. Có thắc mắc gì thì ngươi cứ hỏi đi. Thấy chưa đủ, hắn bổ sung thêm. Ta sẽ không trách tội. Tới lúc này thì Lý Thiên Kiều mới nói ra nghi vấn trong lòng. Điện chủ. Nô tỳ. Tu vi của nô tỳ đã tăng lên rất nhiều. Mặc dù không trực tiếp hỏi nhưng chẳng khó để Thiên Ma nhận ra là nàng muốn biết. Thành thật mà nói thì hắn phải công nhận bí thuật song tu của Nguyệt Truyền cho quả là rất cao thâm. Tuy rằng hắn chỉ mới áp dụng phần cơ bản nhất nhưng đã có thể trị lành thương thế cho Lý Thiên Kiều. Ngoài ý muốn là nó còn giúp đề cao tu vi của nàng. Dĩ nhiên, phần tu vi đề thăng kia đã được lấy từ chính bản thân hắn. Tu vi ban đầu của hắn vốn là Lam cảnh sơ kỳ đỉnh phong, tức tương đương với tu sĩ chân đan cảnh sơ kỳ đỉnh phong, nhưng sau khi chữa trị cho Lý Thiên Kiều xong thì hiện giờ chỉ miễn cưỡng giữ ở mức Lam cảnh sơ kỳ, chỉ chút xíu nữa thì đã rơi xuống hoàng cảnh. Dẫu vậy, hắn chẳng thấy có gì phải tiếc nuối cả. Thậm chí dù có rơi xuống hoàng cảnh thật đi chăng nữa thì hắn nghĩ là mình vẫn sẽ quyết định cứu nàng. Là vì cảm thấy mình thiếu nợ nàng ư? Hẳn không phải. Người hắn thiếu nhiều lắm. Bởi thế mà dù hắn có trả cho Lý Thiên Kiều hay không thì cũng chẳng quan trọng. Có lẽ là lương tâm hắn chợt trỗi dậy nên mới hành động như vậy. Mà cũng đúng thôi. Người dâu có tàn ác đến đâu thì vẫn sẽ có lúc mềm yếu. Và khi mềm yếu thì con người ta lại thiện lương hơn bao giờ hết. Thiên ma hắn đã suy yếu. Và hắn vẫn còn là người. Khẽ gật đầu, hắn đáp lại Lý Thiên Kiều. Ngươi không cần lo lắng. Tuy tu vi của ngươi là nhờ đến bí thuật mà được đề cao nhưng nó sẽ chẳng có tác dụng xấu nào đối với quá trình tu luyện sau này của ngươi đâu.
Không.
Nghĩ thiên ma đã hiểu lầm ý mình, Lý Thiên Kiều vội lên tiếng. Nô tỳ không có ý đó. Ý của nô tỳ là. Thiên Kiều tỷ tỷ, rồi cuộc tỷ muốn nói gì vậy? Nghe ân giao dục, Lý Thiên Kiều lại càng nói không ra lời. Bên kia, thiên ma ngầm lắc đầu, xoay người đi ra ngoài. Rất nhanh, thân ảnh hắn đã biến mất. Thiên Kiều tỷ tỷ, cha muội đi rồi. Tiếng của ân giao khiến Lý Thiên Kiều chợt tỉnh lại. Hóa ra từ nãy giờ nàng vẫn đang dõi mắt nhìn ra ngoài. Mặc dù hình bóng ai kia đã khuất dạng từ lúc nào, nàng đông thấy trong lòng có chút xấu hổ, thầm nghĩ, may mà ở đây chỉ có mình Ân Giao. Nàng ngồi xổm xuống trước mặt cô bé, chuyển chủ đề. Ân Giao, muội có muốn ra ngoài chơi cùng ta không?
Muốn.
Ân Giao đáp ngay. Nhưng chợt nghĩ đến điều gì, cô bé lắc đầu.
Không được đâu.
Thiên Kiều tỷ tỷ vẫn chưa khỏe. Không nên ra ngoài. Lý Thiên Kiều bật cười, thơm ngay lên mặt cô bé một cái gió kêu. Tiếp đó nàng mới bảo, Ân Giao thật đáng yêu. Nếu muội là con gái ta thì dù có bị tổn thọ ta vẫn thấy vui đấy. Câu nói của nàng vốn dĩ chỉ là những lời bày tỏ sự yêu quý đơn thuần đối với Ân Giao, thế nhưng cô bé lại nghĩ nó theo một chiều hướng khác. Chỉ nghe cô bé hỏi,
Thiên Kiều tỷ tỷ, tỷ nói thật hả?
Ừ, thật. Muội vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu như vậy, ta thật sự rất muốn muội là con gái của ta. Nếu vậy thì muội sẽ đi nói với cha. Muội đi nói với điện chủ làm gì? Đương nhiên là bảo cha cưới Thiên Kiều tỷ tỷ. Chương 205, ba người tuyết, 1. Nghe xong câu ấy, cả người Lý Thiên Kiều bỗng dại ra. Mãi đến khi Ân Giao đã sắp chạy ra khỏi băng động thì nàng mới lấy lại được năng lực phản ứng. Nàng vội vã đuổi theo ngăn cản cô bé.
Không được.
Lý Thiên Kiều nói ngay. Ân Giao, muội không được nói lung tung với điện chủ như thế có biết không? Thiên Kiều tỷ tỷ không thích Ân Giao làm con gái tỷ sao? Mắt thấy thần sắc cô bé có chút xấu đi. Lý Thiên Kiều dịu giọng lại. Ta đương nhiên là rất yêu thích muội, nhưng nó không có nghĩa là ta muốn lấy điện chủ.
Huống chi.
Lý Thiên Kiều chợt dừng lại, chỉ thầm tiếp lời còn dang dở. Huống chi ta và hắn lại cách xa như trời với đất. Hắn là một điện chủ cao cao tại thượng, là bậc vương giả trong loài người, có thể làm được những chuyện mà cả vạn năm qua chưa từng có ai dám làm. Còn ta chỉ là một quả phụ, một nô tỳ thấp kém, đâu thể nào xứng với hắn. Dù là một tiểu thiếp. Sau phút chạnh lòng ngắn ngủi, Lý Thiên Kiều dặn dò. Ân Giao, bất kể thế nào cũng đừng nói với điện chủ những chuyện như vậy, nếu không thì điện chủ sẽ trách tội ta đấy biết không?
Thiên Kiều tỷ tỷ.
Ân Giao nhỏ giọng gọi.
Ừm.
Lý Thiên Kiều đáp.
Xin lỗi.
Ân Giao đã không nghĩ cho tỷ.
Khờ quá.
Ta đâu có trách muội.
Được rồi, chúng ta ra ngoài chơi thôi.
Hôm sau, tại nghị sự đường của Diêm La Điện, một lão nhân hướng mắt nhìn thiên ma, cung kính báo cáo. Bẩm điện chủ, sau khi Lam Nguyệt Cung bị tiêu diệt, ngoại trừ một ít bỏ sang ba đại quốc khác thì đại đa số những tông môn lớn nhỏ thuộc cả chính lẫn tà trong các khu vực phía Bắc, Tây Bắc, Đông Bắc và một phần phía Đông của Xích Quỷ Quốc đều đã hướng Diêm La Điện chúng ta thần phục. Tính đến hiện tại thì thế lực của chúng ta đã trải rộng gần một nửa Xích Quỷ Quốc. Đợi cho lão nhân báo cáo xong, thiên ma mới nhảm chán hỏi. Các đại thế lực khác phản ứng ra sao về chuyện này?
Thưa điện chủ, theo thám báo thì Âm Hồn Cốc, Yêu tộc Thánh Sơn và La Sát Phái vẫn chẳng có gì biến động, còn ba đại thế lực khác là Đại Nhật Cung, Tinh Cung và Đà La Tự thì mấy ngày gần đây, bọn họ thường xuyên gặp mặt để bàn kế hoạch đối phó với Diêm La Điện chúng ta.
Có biết nội dung cụ thể không? Tuy thuộc hạ đã phái người dò la ở cả ba môn phái nhưng vẫn chẳng điều tra thêm được gì. Có lẽ chỉ có vài người đứng đầu của họ mới biết nội dung của kế hoạch. Nghe vậy thì Thiên Ma cũng không truy vấn nữa. Hắn hỏi sang chuyện khác.
Âm Dương Tông thế nào?
Điện chủ. Âm Dương Tông.
Có vấn đề gì sao?
Sau một thoáng do dự, lão nhân mới lấy can đảm nói. Như thuộc hạ bẩm báo, từ lúc Lam Nguyệt Cung bị diệt, chúng ta đã lập tức cho người chiếm đóng địa bàn của họ để lại. Mới đầu thì mọi việc đều thuận lợi, nhưng mấy ngày gần đây.
Nói tiếp.
Vâng. Mấy ngày gần đây, người của chúng ta liên tục bị tập kích, đã có không ít địa bàn bị mất. Hơn nữa, một vị trưởng lão chân đan cảnh của ta cũng đã bị giết chết khi đến cứu trợ.
Thiên ma hơi nhíu mày. Giọng lạnh đi mấy phần.
Là do Âm Dương Tông làm.
Vâng.
Trầm ngâm một đôi, thiên ma hạ lệnh. Thông báo cho tất cả trưởng lão và đường chủ, 3 ngày sau,
Diêm La Điện sẽ rời tổng đàn về Lam Nguyệt Cung. Rời khỏi nghị sự đường, Thiên Ma bước nhanh ra ngoài, thẳng hướng bắc bay đi. Tâm tình của hắn không mấy tốt lắm, vì vậy, hắn muốn yên tĩnh. Phi hành được một lúc, nét mặt Thiên Ma chợt đổi. Thoáng lưỡng lự, hắn thay đổi ý định, bay về một hướng khác. Rất nhanh, hắn đã đến nơi. Thiên tiểu tỷ tỷ, mau qua đây xem nè. Gì vậy Ân Dao? Thì qua đây đi. Mau lên. Đợi Lý Thiên Kiều lại gần, cô bé chỉ vào một cột tuyết khoe rằng. Thì xem. Có đẹp không? Ân Dao đáp đấy. Cột tuyết mà cô bé đang chỉ có hình dáng hơi khác lạ, cao hơn đầu cô bé một chút, chia ra hai phần. Phần trên là một quả tuyết cầu nhỏ, phần dưới thì là một quả tuyết cầu to. Quan sát hồi lâu Lý Thiên Kiều vẫn chẳng hiểu cô bé đáp gì. Nàng không biết phải nhận xét thế nào, đành nói. Ừ, rất đẹp. Đó là một lời nói dối thiện chí, và Ân Dao thì hoàn toàn tin tưởng nó. Cô bé cười hì hì. Đây là cha Ân Dao. Để Ân Dao đắp một người tuyết của tỷ tỷ nữa. Vừa dứt câu, cô bé liền tiếp tục bắt tay vào làm ngay. Về phần Lý Thiên Kiều, nàng đang nhìn chằm vào người tuyết trước mặt mình, thứ mà nàng vốn nhận định là một cột tuyết có hình dáng kỳ lạ. Đây là người tuyết ư? Hình như nó giống hai quả cầu tuyết chồng lên nhau hơn thì phải. Chẳng rõ nếu điện chủ nhìn thấy chân dung này của mình sẽ có cảm nghĩ gì. Bất giác, Lý Thiên Kiều không kiềm được mà bật cười. Ngắm nhìn người tuyết nọ một lúc, như đã thỏa mãn, Lý Thiên Kiều rời ánh mắt sang Ân Dao. Khi trông thấy cô bé đang cặm cụi gom nhặt tuyết rồi đắp lên, chẳng hiểu sao lòng nàng lại bỗng nhiên xúc động. Ngồi xổm xuống, nàng bảo. Ta cũng đắp cho muội một người tuyết. Những chuyện vừa diễn ra, Thiên Ma đều chứng kiến hết thảy. Mặc dù chỉ đứng im lặng quan sát nhưng kỳ lạ thay, nó lại khiến lòng hắn trở nên bình yên hẳn. Trong khi đó, bên dưới, đang đắp tuyết thì Ân Dao chợt ngừng lại. Cô bé đưa hai tay lên miệng, liên tục thổi. Ân Dao, muội lạnh hả? Đưa tay cho ta. Nắm lấy tay Ân Dao, Lý Thiên Kiều chuyển qua cho cô bé một ít linh lực. Thế nào? Muội còn lạnh không? Ân Dao lắc lắc đầu. Hết rồi. Chúng ta đắp người tuyết. Cô bé đột ngột dừng lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn lên trời. Qua vài giây sau thì hớn hở vui mừng gọi. Cha ơi! Xuống đây đi cha ơi! Lại bị phát hiện. Thiên Ma có chút cảm giác thất bại. Vừa rồi, tuy tiến lại gần hơn nhưng hắn đã tận lực thu liễm khí tức và dùng cả ẩn nặc thuật cao nhất, vậy mà vẫn bị Ân Dao nhận ra. Ngâm lắc đầu, hắn đáp xuống trước mặt cô bé. Nô tỳ tham kiến điện chủ. Lý Thiên Kiều là người lên tiếng trước. Riêng Ân Dao, cô bé nắm ngay lấy tay Thiên Ma, chỉ vào người tuyết rồi hỏi. Cha, có đẹp không? Ân Dao đắp người tuyết của cha đấy. Lý Thiên Kiều nghe vậy thì âm thầm thở dài. Thiên Ma không phải là nàng, sao có thể vì làm vui lòng cô bé mà nói dối như nàng được. Huống hồ ngay cả một câu nói đùa nàng cũng chưa từng thấy phát ra từ miệng hắn. Trong khi nàng đang đinh ninh rằng Thiên Ma sẽ thẳng thừng chê bai thì hắn lại làm một điều trái ngược. Ừ, đẹp lắm. Lý Thiên Kiều mở to mắt, ngạc nhiên nhìn Thiên Ma. Hình như đây là lần đầu tiên nàng nghe hắn nói dối. Nàng không dám nghĩ việc này lại xảy ra. Thế nhưng nó là sự thật và nó vừa mới xảy ra ngay trước mắt nàng. Bất giác, trong lòng nàng đồng cảm thấy vui vẻ, dù người được khen chẳng phải nàng. Trái ngược với Lý Thiên Kiều, Ân Dao không thấy có gì đáng phải ngạc nhiên. Trong suy nghĩ của cô bé thì người tuyết kia rất đẹp, vì vậy nên được khen là một điều hiển nhiên. Tuy thế thì lời khen ngợi của Thiên Ma cũng khiến cô bé cảm thấy rất vui vẻ. Đột nhiên, cô bé lên tiếng nhờ vả Thiên Ma. Cha ơi! Ân Dao đang đắp người tuyết cho Thiên Kiều tỉ tỉ. Cha giúp Ân Dao cùng đắp được không? Chương 206, ba người tuyết, 2. Câu nói đến quá bất ngờ này làm cho Lý Thiên Kiều phát hoảng. Nàng vội hướng Thiên Ma thanh minh. Điện chủ, Ân Dao chỉ là tùy tiện nói, người đừng coi là thật. Nô tỳ tuyệt đối không dám. Mắt thấy bộ dạng khẩn trương của nàng, Thiên Ma dửng dưng đáp. Nhưng ta đã coi là thật. Ngươi nói xem phải làm sao đây? Điện chủ, nô tỳ. Lý Thiên Kiều thật chẳng biết làm sao, chỉ đành quỳ xuống. Định mở miệng khẩn cầu thì Thiên Ma đã ngăn lại. Ngươi quỳ xuống làm gì? Ta không nhớ là có bảo ngươi làm như thế. Ngươi có ba hơi thở để đứng lên. Nói xong, Thiên Ma đi tới chỗ người tuyết còn giang dở, cùng Ân Dao tiếp tục đắp. Về phần Lý Thiên Kiều, nàng đã sớm đứng lên và hiện đang rất bối rối. Chưa bao giờ nàng dám nghĩ có một ngày Thiên Ma sẽ tự tay đắp một người tuyết cho mình. Đó là điều vượt ra ngoài nhận thức của nàng, hoặc giả do trí tưởng tượng của nàng quá kém. Công bằng mà xét thì chẳng thể trách Lý Thiên Kiều có những suy nghĩ như thế, bởi lẽ chính bản thân Thiên Ma cũng không hiểu tại sao mình lại làm việc này, một việc mà hắn chưa từng biết tới. Chỉ nghe hắn chợt nói. Ngươi còn đứng đó làm gì? Người tuyết ngươi đắp vẫn chưa xong. Lý Thiên Kiều vội vâng một tiếng rồi tiến lại gần Thiên Ma. Giống như hắn và Ân Dao, nàng ngồi xổm xuống, e ngại gom tuyết. Lát sau. Hì hì. Xong rồi. Ân Giao quay sang gọi Lý Thiên Kiều. Thiên Kiều tỷ tỷ, tỷ xem người tuyết của tỷ có đẹp không? Lý Thiên Kiều nhìn qua. Vẫn là hai quả cầu tuyết to nhỏ không đều được xếp chồng lên nhau, có khác chăng là kích cỡ của chúng nhỏ hơn một chút so với người tuyết đầu tiên mà Ân Giao đã đắp cho Thiên Ma. Và tất nhiên, nàng phải tự dối lòng mình một lần nữa. Đẹp lắm. Ta rất thích. Cảm ơn muội, Ân Giao. Đáp lại nàng là cái lắc đầu của Ân Giao. Cô bé chỉ tay vào má phải mình và bảo. Phải thơm. Lý Thiên Kiều đành chiều theo cô bé, thưởng cho cô bé một nụ hôn. Thế nhưng vẫn chưa thỏa mãn, cô bé chỉ tay vào má trái, lại bảo. Thơm bên này nữa. Đương nhiên, Lý Thiên Kiều làm sao có thể từ chối cô bé được. Nàng lại thưởng thêm một nụ hôn. Chán nữa. Mũi nữa. Phải sau 4 lần hôn thì Ân Giao mới không đòi hỏi tiếp. Trong lúc Lý Thiên Kiều cứ ngỡ đã xong thì cô bé lại đột nhiên nói. Tỷ phải cảm ơn cha muội nữa. Cha muội cũng đáp mà. Nghe cô bé nói vậy, Lý Thiên Kiều đành hướng Thiên Ma, hơi ngại ngùng mở miệng. Nô tỷ đã tạ điện chủ. Thiên Kiều tỷ tỷ không có thành ý. Bên cạnh, Ân Giao xen vào. Sao tỷ không hôn cha muội? Câu nói ấy khiến cả Lý Thiên Kiều lẫn Thiên Ma đều ngơ ra. Đặc biệt là Lý Thiên Kiều. Quả thật nàng và Thiên Ma đã từng thân mật hơn nhiều so với một nụ hôn, nhưng đó là thời điểm chỉ có hai người. Còn bây giờ, trong khi Lý Thiên Kiều đang chẳng biết phải xử trí ra sao thì có người đã giúp nàng giải vây. Hửm. Khẽ hắng giọng, Thiên Ma ra vẻ lạnh nhạt lên tiếng. Được rồi, không cần đâu. Sao lại không cần? Bộ dáng vô tội, Ân Giao hỏi. Không cần là không cần. Chẳng tại sao cả. Nhưng Ân Giao rất muốn biết. Cha, sao lại không cần vậy? Cha. Nói cho Ân Giao biết đi. Được thơm rất thích mà. Ân Giao cũng thích nữa. Sao cha lại không cần? Cha không thích hả? Ân Giao càng nói thì chân mày Thiên Ma càng nhíu lại. Rốt cuộc, chẳng chịu được nữa, hắn đưa tay nắm lấy chiếc áo lông màu nâu dày cộm mà cô bé đang mặc rồi xách lên. Trước ánh mắt lo lắng của Lý Thiên Kiều, hắn điểm ra một đạo linh lực giữ cho thân thể cô bé lơ lửng giữa không trung. Cha! Thả Ân Giao xuống! Thả Ân Giao xuống đi! Kêu một hồi vẫn không thấy Thiên Ma đá động gì đến mình, Ân Giao bắt đầu giận dỗi. Cơ thể khẽ động, ngay tức thì, cô bé liền biến mất, lần nữa xuất hiện thì đã ở dưới đất. Sự việc xảy ra quá đột ngột ấy làm cho Lý Thiên Kiều cực kỳ rung động. Bởi vừa rồi, nàng chẳng cảm ứng được chút khí tức nào của cô bé. Không riêng gì nàng, ngay cả Thiên Ma cũng là như thế. Nhưng khác với Lý Thiên Kiều, điều làm Thiên Ma rung động lại là một thứ khác. Một thứ vốn dĩ không nên có ở Thiên Vũ Đại Lục này. Thuấn Di. Đúng vậy. Thứ mà Ân Giao vừa thực hiện chính là Thuấn Di. Cho tới bây giờ, tính từ sau thời điểm đi đến Thiên Vũ Đại Lục, trừ bỏ Đồng Đồng thì Ân Giao là người thứ hai có thể thi triển Thuấn Di mà Thiên Ma gặp. Đáng nói hơn nữa là cách thức Thuấn Di của cả hai lại giống hệt nhau, đều không cần dùng tới một chút linh lực nào cả. Bất giác, một vài ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Thiên Ma. Để kiểm tra suy đoán của mình, hắn bước đến chỗ cô bé, hỏi. Tiểu yêu, ngươi có thể làm lại một lần như vừa nay không? Ân Giao quay người sang hướng khác, chẳng buồn đáp lại. Có vẻ như cô bé vẫn còn đang dỗi vì bị Thiên Ma treo lên không? Ngươi vẫn còn giận sao? Để giải đáp nghi hoặc trong lòng, Thiên Ma đành xuống nước. Được rồi. Chuyện khi nãy là ta không đúng. Ta xin lỗi. Có một việc quan trọng ta cần phải xác minh, vì vậy ngươi có thể làm lại được không? Sau những lời dịu dàng đột xuất của Thiên Ma, sắc mặt Ân Giao dần dịu xuống. Dẫu vậy thì cô bé vẫn chưa nguôi hẳn. Qua một thoáng nghĩ ngợi, cô bé lên tiếng. Cha không có thành ý. Vậy, như thế nào mới có thành ý? Cha hát đi. Hát. Thiên Ma cau mày. Trầm ngâm một đôi. Hắn lấy ra chiếc đàn tỷ bà ngày trước thường dùng để tập luyện ra, rất không tình nguyện gậy khúc u mi. Tang tương qua trưa. Gió hồng vừa đến. Duyên đã cạn. Tình cũng hết. Một tiếng cười đôi ba hàng lệ. Chuyện nhân thế đúng sai nào ai tỏ. Thật sự mà nói thì giọng hát của Thiên Ma không hay lắm, chỉ có thể coi là chấp nhận được, thế nhưng nó lại rất truyền cảm. Và bằng chứng là Ân Giao đang ngồi chăm chú lắng nghe, cả Lý Thiên Kiều cũng thế. Nàng hơi ngạc nhiên. Nàng không nghĩ rằng Thiên Ma sẽ biết đàn. Càng không nghĩ mình sẽ được ngồi nghe hắn đàn và thậm chí là hát như hiện giờ. Thì ra điện chủ cũng có lúc tao nhã như vậy. Lý Thiên Kiều thầm nghĩ. Dần dần, tâm trí nàng bị tiếng đàn và lời ca cuốn đi. Vài phút sau, tiếng đàn đã ngưng. Ân Giao là người đầu tiên phản ứng. Nhân khi Thiên Ma lơ đễnh, cô bé thơm lên má hắn một cái rót đều. Chụt. Hi hi. Quay sang Lý Thiên Kiều, cô bé khoe khoang. Thiên Kiều tỉ tỉ, cha Ân Giao giỏi không? Biết hát này. còn biết đánh đàn nữa. Chẳng đợi Lý Thiên Kiều hồi đáp, cô bé ôm lấy cánh tay Thiên Ma nài nỉ.
Cha, đàn thêm một lần nữa đi.
Hát nữa.
Thiên Ma dĩ nhiên sẽ không đáp ứng.
Hắn thở ơ cắt đứt hy vọng của cô bé.
Không được.
Hắn tiếp tục.
Việc ngươi muốn ta đã thực hiện rồi.
Bây giờ hãy làm việc của ngươi đi.
Biết chẳng thể lay chuyển được Thiên Ma, Ân Giao chu môi, thần sắc hụt hẫng.
Tuy vậy thì cô bé cũng làm theo lời Thiên Ma thi triển thuấn di lần nữa.
Sau khi thực hiện xong, Thiên Ma lại yêu cầu.
Ngươi làm lại một lần nữa đi.
Cô bé vâng theo.
Một lần nữa.
Cô bé lại thuấn di.
Lần nữa.
Lần nữa, đi xa nhất có thể.
Cứ như vậy, dưới sự bóc lột của Thiên Ma, Ân Giao đã liên tục thi triển gần 20 lần thuấn di, đến nỗi Lý Thiên Kiều không kiềm được mà thầm hô, nhận tâm.
Thế nhưng với Thiên Ma, hắn vẫn chưa có ý định dừng lại.
Hắn giữ lấy vai Ân Giao, do hỏi.
Ngoài khả năng di chuyển như thế này thì ngươi còn có năng lực gì khác không?
Năng lực khác?
Ân Giao mở mịt hỏi lại.
Thấy vậy, Thiên Ma đưa ra gợi ý.
Ví như biến lớn hóa nhỏ, tàng hình, chui vào không gian giới chỉ chẳng hạn.
Trước ánh mắt chờ mong của Thiên Ma, Ân Giao lắc lắc đầu.
Không có.
Ân Giao chỉ biết đi nhanh thôi.
Mặc dù có chút thất vọng nhưng Thiên Ma chẳng giữ trong lòng lâu lắm.
Quan sát thấy sắc trời đã dần tối lại, hắn bảo với Lý Thiên Kiều và Ân Giao.
Muộn rồi.
Chúng ta về thôi.
Rất nhanh, thân ảnh cả ba người đã biến mất.
Trong vùng trời băng giá nơi đây lại trở về với vẻ hoang sơ lạnh lẽo vốn có của mình.
Sự khác biệt duy nhất là nó đã có thêm ba người tuyết được đắp cạnh nhau.
Chương 207, Cổ Lan.
Vài ngày sau,
tại vùng lãnh thổ trung tâm của Xích Quỷ Quốc có một tông phái tu tiên đã từng là thế lực hàng đầu, cùng với La Sát Phái, Âm Dương Tông, Tinh Cung, Đà La Tự và Đại Nhật Cung được xưng là lục đại phái của tu tiên giới Thiên Vũ Đại Lục.
Tại sao lại nói là đã từng?
Bởi vì hiện tại nó đã không còn nữa. Kể từ khi La Nguyệt Cung bị Diêm La Điện tiêu diệt, đại đa số những tiểu tông tiểu phái phụ thuộc vào nó cũng phải chịu vạ lây.
Nước mất thì nhà tan, tuy Lam Nguyệt Cung không phải nước nhưng nó chính là bức tường thành vững chắc che chở cho những tiểu tông phái kia, và lúc tường đã sụp đổ thì điều gì đến cũng phải đến.
Người thì trốn chạy sang các đại quốc khác, kẻ lại túi đầu quy thuận dưới trướng của Diêm La Điện.
Sự kiện ấy đã đánh dấu sự lùi tàn của chính phái sau vạn năm phát triển tại lãnh thổ Xích Quỷ Quốc.
Quả thật là thế đạo điêu đứng, lòng người hoang mang.
Cùng với sự diệt vong của chính phái là sự bành trướng thế lực của tà phái mà điển hình là Diêm La Điện và Âm Dương Tông.
Có câu nói người chết vì tiền, chim chết vì mồi, đối với trường hợp của Âm Dương Tông và Diêm La Điện cũng vậy.
Từ sau khi Lam Nguyệt Cung bị diệt, bọn họ ra sức chiếm lấy địa bàn, không chỉ của Lam Nguyệt Cung mà còn cả hàng trăm tông môn chính phái khác.
Và như một hệ quả tất yếu, xung đột lợi ích nổ ra giữa hai đại phái này.
Tuy nhiên, chẳng rõ có phải vì đã tiêu hao lực lượng quá nhiều cho lần đại chiến với Lam Nguyệt Cung trước đó không mà trong các cuộc tranh chấp với Âm Dương Tông, hơn phân nửa người của Diêm La Điện đều bị thua thiệt.
Dân ra, địa bàn mà họ lấy được lần lượt rơi vào trong tay Âm Dương Tông.
Tình trạng ấy đã diễn ra được gần 10 ngày và đến hôm nay, dù hai bên còn chưa tới mức như nước với lửa nhưng sợ là cũng chẳng cách bao xa.
Nguyên nhân là bởi Âm Dương Tông đã cho người tấn công vào Lam Nguyệt Cung, nơi mà hiện giờ đang là địa bàn cung cấp tài nguyên tu luyện quan trọng nhất của Diêm La Điện.
Lúc này, tình hình đã trở nên rất căng thẳng.
Mặc dù bên phía Diêm La Điện có lợi thế về địa hình cũng như có hộ phái đại trận hỗ trợ nhưng nhân số của họ lại ít hơn hẳn Âm Dương Tông. Ngoài ra, điều trọng yếu nhất là bên họ chỉ có một cường giả chân đan cảnh trấn giữ trong khi phía Âm Dương Tông thì có tới hai kẻ cùng cấp công kích.
Dựa theo tình hình này thì e rằng chẳng bao lâu nữa, sau khi hộ phái đại trận tan vỡ, Lam Nguyệt Cung sẽ bị Âm Dương Tông chiếm mất.
Thời khắc hiện tại, đang đứng công phá kết giới đại trận trên bầu trời Lam Nguyệt Cung là một đôi nam nữ.
Người nam tuổi độ trung niên, tất nhiên đó chỉ là xét theo hình dáng bề ngoài.
Hắn mặc một bộ y phục màu vàng tôn quý, tay cầm một đôi song chủ y khá to không ngừng ra sức nện xuống kết giới.
Hắn cũng chẳng phải ai xa lạ, có thể xem là một nhân vật rất có thân phận tại Âm Dương Tông.
Trừ phụ thân là một trong hai vị tôn giả thì bản thân hắn cũng làm đến chức tứ trưởng lão của tông môn này.
Tên hắn là Trương Vũ.
Về phần người nữ, luận thân phận, so với Trương Vũ thì nàng không hề thua kém chút nào.
Nàng tên Cổ Lan, là con gái của tông chủ tiền nhiệm Cổ Liệt, muội muội của tông chủ tân nhiệm Cổ Mị Xanh.
Giống như tỷ tỷ mình, Cổ Lan là một nữ nhân cực kỳ quyến rũ, đồng thời cũng rất thần bí.
Ngoài một vài nhân vật cao tầng của Âm Dương Tông ra thì chưa từng có ai biết được tên thật của các nàng.
Hầu hết mọi người chỉ biết các nàng là con gái Cổ Liệt, là nhị trưởng lão và tam trưởng lão của Âm Dương Tông, ngoài ra thì chẳng biết thêm gì nữa.
Thậm chí phải đến lúc đã xác định vị trí tân nhiệm tông chủ thì người ta mới biết được tên thật của Cổ Mị Xanh là Cổ Mị Nhi.
Thoạt nhìn thì điều đó có vẻ lạ lùng, nhưng nếu suy xét về mục đích và nhiệm vụ mà các nàng phải thực hiện thì lại thấy nó chẳng có gì kỳ lạ hết. Ngay từ khi vừa sinh ra đời, số phận của Cổ Mị Nhi và Cổ Lan đã được định sẵn là không thể sống yên bình. Phụ thân các nàng là Cổ Liệt vì muốn hai nhi nữ mình ngày sau có thể nhất hô vạn ứng, kế thừa bá nghiệp nên đã dốc hết tâm huyết bồi dưỡng. Từ công pháp, bí thuật cho đến cách đối nhân xử thế lẫn thủ đoạn làm việc, tất cả đều là những thứ nhất lưu của tà đạo. Tất nhiên, mấy từ như huyết tinh, tàn nhẫn, độc ác, như mô xảo quyệt tuyệt không cần đề cập. Đơn giản vì nó vốn dĩ đã là phong cách của người trong tà đạo rồi. Nếu xét về tư chất và ngộ tính thì Cổ Mị Nhi cao hơn hẳn muội muội Cổ Lan của mình. Tuy nhiên, so về tâm tư thâm trầm thì Cổ Lan lại bỏ xa Cổ Mị Nhi. Đó cũng là sự khác biệt lớn nhất giữa hai tỷ muội họ. Ban đầu, Cổ Mị Nhi rất chán ghét những việc máu tanh và có phần ghê tởm trong thế giới tà đạo mà nàng phải học. Do đó, mặc dù nhiều lần bị phụ thân mình trách phạt nhưng nàng vẫn thường xuyên đối xử nhân từ với người khác. Thậm chí đến cả việc tu luyện công pháp hay bí thuật gì đấy nàng cũng chẳng hứng thú. Nàng chỉ muốn sống một cuộc đời bình lặng, không tranh với đời. Cứ thế, cho tới ngày nàng bị người bắt cóc với ý định đem trà đạp thì nàng mới dần biến thành một con người khác. Trái hẳn với Cổ Mị Nhi, bản tính Cổ Lan như thể được di truyền từ phụ thân mình, lạnh lùng, tàn nhẫn và âm hiểm. Nó là thứ vốn có mà không phải cần tạo ra như Cổ Mị Nhi. Chính nhờ bản tính ấy mà Cổ Lan mới có thể phá bỏ được khoảng cách chênh lệch về tư chất và ngộ tính với tỷ tỷ mình để trở thành tam trưởng lão của Âm Dương Tông, trở thành nhân tuyển cho vị trí tông chủ. Công bằng mà xét thì nếu không nhờ sự trợ giúp của Thiên Ma trong cuộc tuyển chọn tân tông chủ lần trước thì người ngồi trên ngai tông chủ hiện giờ tuyệt đối là Cổ Lan mà chẳng phải Cổ Mị Nhi. Thậm chí kể cả sau khi Cổ Mị Nhi trở thành tông chủ thì vẫn còn rất nhiều người âm thầm ủng hộ Cổ Lan. Trong số những người ủng hộ đó, đáng chú ý nhất là Cực Lạc Tôn Giả. Riêng với bản thân Cổ Lan, nàng chưa bao giờ chịu khuất phục tỷ tỷ mình, dù là lúc trước hay là bây giờ. Hoàn toàn ngược lại, nàng rất không cam lòng phải cúi đầu trước Cổ Mị Nhi. Quay trở lại với cuộc chiến. Lúc này, sau nhiều lần bị công kích, hộ phái đại trận bên phía Diêm La Điện đã bắt đầu lung lay, có dấu hiệu sắp sụp đổ. Trên không trung, Cổ Lan ngạo nghễ cất tiếng. Người của Diêm La Điện hãy nghe đây. Ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu như không muốn bỏ mạng oan uổng thì lập tức đầu hàng quy phục ta. Chương 208, Thiên Ma tới. Trước thái độ xem thường của Cổ Lan, bên dưới, mấy vị trưởng lão của Diêm La Điện đưa mắt nhìn nhau. Thần sắc ai nấy cũng đều lộ vẻ lưỡng lự. Rốt cuộc, một người bước ra nói. Huyết Tu La. Diêm La Điện chúng ta trước giờ chưa từng xâm phạm một tấc đất nào của Âm Dương Tông các người, thế mà các người lại liên tục đánh chiếm địa bàn của chúng ta như vậy. Chẳng lẽ các người thật sự muốn khơi mào chiến tranh giữa hai tông môn sao? Ha ha ha. Thật buồn cười. Cổ Lan chưa trả lời thì Trương Vũ đã cười dài. Hắn khinh thường bảo. Địa bàn của các ngươi. Hừ. Chẳng phải cung cấp đoạt từ Lam Nguyệt Cung đấy thôi. Diêm La Điện các ngươi cướp được thì tại sao Âm Dương Tông ta thì không? Thế giới này, ai mạnh kẻ ấy định. Ta nghĩ sau trận đại chiến với Lam Nguyệt Cung thì Diêm La Điện các ngươi cũng chẳng còn được bao nhiêu lực lượng đâu. Muốn trách thì hay trách tên thiên ma ngu ngốc kia đã tạo cơ hội cho Âm Dương Tông ta làm ngư ông đắc lợi. Thấy vẫn chưa đủ, Trương Vũ nói thêm. Huống chi? Cả tu tiên giới Thiên Vũ Đại Lục này có ai không biết thiên ma vốn dĩ là một thành viên của Âm Dương Tông? Nếu không có Âm Dương Tông chúng ta trợ giúp thì hắn có được như ngày hôm nay sao? Đừng nói là địa bản của Lam Nguyệt Cung, cho dù là toàn bộ Diêm La Điện các ngươi cũng chỉ là một thế lực phụ thuộc của Âm Dương Tông mà thôi. Ha ha ha. Ha 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 ha. Thật thú vị. Thật thú vị. Bất thình lình, một tràng cười vang lên sau câu nói của Trương Vũ. Tiếp đó là một đạo lam quang phá không bay tới. Người vừa đến hiển nhiên là Thiên Ma. Sự xuất hiện quá đôi đột ngột của Thiên Ma khiến cho Trương Vũ cả kinh. Theo thám báo mà Âm Dương Tông hắn nhận được thì cuộc đại chiến với Lam Nguyệt Cung đã làm cho Thiên Ma bị trọng thương, cũng vì lẽ đó nên Âm Dương Tông mới nhân cơ hội mà chiếm đoạt chiến lợi phẩm của Diêm La Điện. Thế nhưng một kẻ lẽ ra phải bế quan dưỡng thương như Thiên Ma tại sao lại xuất hiện ở đây? Trong lòng Trương Vũ cực kỳ e ngại. Tuy không quá lo sợ như Trương Vũ nhưng nét mặt Cổ Lan cũng đang hết sức ngưng trọng. Hung danh Thiên Ma nàng đã nghe quá nhiều. Đối với nhân vật thần bí này, nàng vừa kính lại vừa hận. Nàng kính vì hắn có thể dựa vào thực lực bản thân để lập nên Diêm La Điện và làm nó lớn mạnh ngang hàng với lục đại phái chỉ sau vài năm, kính vì sự quyết đoán và táo bạo khi dám tiêu diệt cả một đại tông môn như Lam Nguyệt Cung, từ đó đưa Diêm La Điện trở thành một đại thế lực đủ sức uy hiếp khiến cho bất cứ một thế lực nào cũng phải e dè. Còn về hận, lý do chỉ có một, hắn là kẻ đã cướp đi ngôi vị tông chủ của nàng. Giữa lúc Cổ Lan đang nghĩ cách đối phó thì giọng Thiên Ma lại truyền đến, nhưng không phải cho nàng mà là Trương Vũ. có phải ngươi vừa mới nói rằng những thứ thiên ma ta có được hôm nay đều là nhờ vào sự trợ giúp của Âm Dương Tông các ngươi không? Hơn nữa, hình như ngươi còn lớn tiếng nói toàn bộ Diêm La Điện cũng chỉ là một thế lực phụ thuộc của Âm Dương Tông. Trước những lời chất vấn của thiên ma, Trương Vũ một mực giữ im lặng. Tình cảnh của hắn hiện giờ đang vô cùng khó xử. Cứng. Hắn còn chưa ngông cuồng tới mức nghĩ rằng mình đánh lại được thiên ma. Mềm. Hắn càng không muốn tự hạ mình, với hắn, một lần khuất nhục vì để tuột mất cổ mị xanh là quá đủ rồi. Phải. Hắn cho đó là một nỗi nhục của người có thân phận tôn quý tại Âm Dương Tông như mình. Trong khi còn chưa biết phải đối đáp ra sao thì thiên ma đã giúp hắn trả lời. Âm Dương Tông các ngươi hãy nghe cho rõ đây. Diêm La Điện chỉ có một chủ nhân là thiên ma. Và thiên ma ta cũng chẳng cần phải chia sẻ lợi ích mà Diêm La Điện chiếm được cho bất cứ kẻ nào. Thiên ma. Cổ Lan chợt lên tiếng. Nói thế nào thì ngươi cũng là người của Âm Dương Tông. Mặc dù chúng ta không trực tiếp giúp ngươi đông trình tây phạt khi Diêm La Điện ngươi khuyết trương thế lực nhưng đã gián tiếp hỗ trợ bằng cách ra sức kìm hãm Lam Nguyệt Cung cho ngươi. Kể cả thời điểm ngươi tấn công Lam Nguyệt Cung cũng là Âm Dương Tông ta dốc hơn phân nửa lực lượng thay ngươi ngăn cản tiếp viện của Đại Nhật Cung, Đà La Tự và Tinh Cung. Chẳng lẽ qua cầu rút ván là phong cách hành sự của thiên ma đỉnh đỉnh đại danh ư? Miệng lưỡi không tệ. Thiên ma nhìn Cổ Lan, bộ dáng ra chiều hứng thú. Tên ngươi là gì? Huyết Tu La. Đó hẳn chỉ là biệt hiệu của ngươi. Thiên ma nói tiếp. Nhưng chẳng sao cả. Ta nghĩ danh tánh thật sự của ngươi cũng không phải là thứ cần thiết đối với ta. Huyết Tu La, tạm thời ta sẽ gọi ngươi như thế. Những lời ngươi nói lúc nãy quả thật không hề sai. Ta thừa nhận sự hỗ trợ của Âm Dương Tông các ngươi là không nhỏ. Nhưng mà, nếu ngươi nghĩ rằng Âm Dương Tông đang ban ơn cho ta thì ngươi đã lầm rồi. Dẫu không có sự trợ giúp của Âm Dương Tông thì ta vẫn có thể đưa Diêm La Điện trở thành một đại thế lực, vẫn có thể đủ sức xóa sổ Lam Nguyệt Cung. Tất nhiên, thời gian sẽ lâu hơn bây giờ một chút. Nhờ cậy đến Âm Dương Tông là vì ta muốn tiết kiệm thời gian mà thôi. Biết đâu sau này các ngươi lại thấy biết ơn vì điều đó cũng nên. Nói như vậy thì quả thật là ngươi muốn qua cầu rút ván. Cổ Lan mỉm cười, chẳng khó để nhận ra đó là một nụ cười mỉa. Nàng nói với giọng nhạt nhẽo. Thiên ma, ngươi đúng là khiến người thất vọng. Nhẹ lắc đầu, thiên ma đáp lại. Huyết Tu La, ngươi không cần dùng mấy lời ấy để châm chọc ta. Ngươi nói ta qua cầu rút ván. Vậy sao không nói rằng Âm Dương Tông mình quá tham lam? Sau khi tiêu diệt Lam Nguyệt Cung, ta nhớ là đã chia một phần địa bàn của những tông môn chính phái ở phía Tây cho các ngươi. Vậy mà các ngươi chẳng những đã chiếm đoạt phần lớn địa bàn mà còn giết chết một vị trưởng lao chân đan cảnh của Diêm La Điện ta. Thiên ma đột nhiên cao giọng. Âm Dương Tông các ngươi thật sự cho rằng Diêm La Điện ta đã tiêu hao lực lượng thì dễ bị người ức hiếp sao? Trông thấy khí tức âm lãnh của thiên ma ngày một dâng cao, bất giác, trong lòng Cổ Lan và Trương Vũ Đông sinh ra thoái chí. Tuy có tin tức báo lại rằng thương tích của thiên ma vẫn chưa bình phục, nhưng cho dù là vậy đi chăng nữa thì hai người bọn họ cũng chẳng có đủ dũng khí để quyết chiến với hắn. Từ thời khắc một mình giết chết ba vị cường giả chân đan cảnh của Lam Nguyệt Cung thì hai chữ thiên ma đã trở thành cái bóng quá lớn ở tu tiên giới Thiên Vũ Đại Lục rồi. Bọn họ rất muốn rút lui, thế nhưng nếu làm vậy thì thật sự trong lòng họ lại thấy không cam. Nhất là đối với Cổ Lan. Chiếm lĩnh địa bàn Lam Nguyệt Cung là mục tiêu trọng yếu trong kế hoạch của nàng. Bởi lẽ chỉ cần hoàn thành mục tiêu này thì hy vọng của nàng tại Âm Dương Tông sẽ được nâng lên một bậc, từ đó càng có thể lôi kéo thêm sự ủng hộ từ các vị trưởng lão cao tầng trong môn phái. Giữa lúc Cổ Lan còn đang lưỡng lự và tìm cách thì một luồng sát khí thình lình nổi lên, kèm theo đó là âm thanh lạnh lùng phát ra từ miệng thiên ma. Ta đếm đến ba mà người của Âm Dương Tông các ngươi còn chưa rút đi thì đừng trách thiên ma ta đại khai sát giới. Một. Thiên ma. Ngươi thật sự muốn đối đầu với Âm Dương Tông sao? Ngươi nên nhớ. Trương Vũ còn chưa nói hết câu thì một đạo kiếm khí đã bay thẳng đến. Hắn nào dám có chút chần chừ, liền gọi ra một tấm thuẫn bạc che chắn trước người đồng thời vội vã điều động 10 thành linh lực để hộ thể. Khi hắn làm xong hết thể thì đạo kiếm khí của thiên ma cũng vừa tới. Keng. Rắc. Rắc. Tấm thuẫn bạc mà Trương Vũ dùng để phòng hộ gần như bị đánh vỡ ngay tức khắc, kế đó, linh lực hộ thể cũng trở thành tờ giấy mỏng bị kiếm khí dễ dàng xuyên qua. Phốc. Hoàn toàn không một chút lực hoàn thủ, Trương Vũ hộc liền một ngụm máu tươi, rơi thẳng xuống đất. Kết quả này khiến cho đáy lòng Cổ Lan phát lạnh. Nàng biết là thiên ma rất mạnh, nhưng trước kia chỉ là nghe, còn bây giờ, sau khi tận mắt chứng kiến thì nàng mới thật sự hiểu rõ là thiên ma đáng sợ đến mức nào. Nàng lập tức truyền lệnh cho người của Âm Dương Tông. Rút lui. Nhìn đám người đang nhanh chân tháo chạy, thiên ma khẽ nhếch môi, lẩm bẩm. Nữ nhân này cũng không tệ. Sau hôm ấy, dưới sự chỉ đạo của thiên ma, Diêm La Điện đã phát động hàng loạt các đợt tấn công và nhanh chóng lấy lại số địa bàn từng bị Âm Dương Tông chiếm đoạt. Kể từ đây, sự căng thẳng cũng dần leo thang và có nguy cơ dẫn đến bùng phát một cuộc chiến tranh toàn diện giữa hai đại tông môn này. Chương 209, bà lão xấu xí. Hòa cùng với sự khẩn trương ấy, tại một góc của Lạc Hoa Điện, không khí cũng hỗn loạn không kém, nhưng là theo nghĩa đen. Trong phạm vi suốt mấy trăm dặm, thiên địa linh khí liên tục di chuyển rồi tụ tập lại thành một vòng xoáy và đang ngày một lớn dần. Phía dưới vòng xoáy kia là một động phủ, bên trong có một nữ nhân ngồi nhắm nghiền hai mắt, toàn thân toát ra những dòng linh lực hết sức kỳ lạ. Nửa thân bên trái nàng, từ mặt cho đến gót chân, hết thảy đều biến thành màu đen, tương tự, nửa thân bên phải cũng như thế, chỉ khác là nó có màu trắng. Trông nàng lúc này như thể được chia làm hai vậy. Nhưng mọi thứ vẫn chưa dừng lại ở đó, cùng với số lượng thiên địa linh khí dung nhập mỗi lúc một nhiều, hai dòng linh lực đen trắng nọ cũng bắt đầu hòa quyện lại với nhau. Dần dần, chúng tạo thành một họa đồ thâm ảo. Họa đồ này nằm gọn trong một vòng tròn, gồm hai nửa đối xứng ôm trọn lấy nhau, một tượng trưng cho âm, màu đen, và một tượng trưng cho dương, màu trắng. Trong mỗi phần đối xứng lại có một chấm tròn màu đối lập nằm trong đó. Nó chính là Thái Cực Đồ, một trong những họa đồ huyền ảo nhất của tu tiên giới. Thái cực nghĩa là hơn hết tất thảy, trước hết tất thảy, trong lòng nó chứa đựng tất cả những nguồn gốc cho sự vận động. Thái cực là cái nguồn vô tận khởi thủy, là khí tiên thiên, linh căn bất sinh bất diệt chứa đựng âm dương. Trong âm có dương và trong dương có âm, dương thịnh thì âm suy, âm thịnh thì dương suy. Nhưng trong khi thịnh nhất của dương thì âm đã xuất hiện, và ngược lại. Không tồn tại yếu tố hoàn toàn dương hoặc hoàn toàn âm, vì sẽ không thành một tổng thể hoàn chỉnh. Nếu trong một tổng thể lớn thì phần mang thuộc tính dương khác với phần mang thuộc tính âm, nhưng khi tách thành từng bộ phận, mỗi phần lại là một tổng hòa âm dương mới. Chẳng hạn nếu xét loài người là một tổng thể, thì phần dương là nam giới, âm là nữ giới. Nhưng xét các cá thể nam, thì không phải toàn dương cả. Trong con người họ có yếu tố âm là tinh thần, dương là thể xác. Trong thể xác dương thì cơ bắp xương cốt là dương, kinh mạch là âm. Hoặc trong nội tạng thì lục phủ là dương, ngũ tạng là âm. Xét trong ý thức, thì thiện là dương mà ác là âm. Trong tri thức thì thu nhập thông tin, biết, nhớ, là dương, mà loại bỏ thông tin, quên, là âm. Cứ như vậy, âm dương là giao hòa tương tác, không bao giờ không tồn tại, tuy đối lập nhưng không triệt tiêu nhau. Khi yếu tố này mạnh thì yếu tố kia yếu, nhưng không bao giờ suy đến cạn kiệt hoàn toàn cả. Âm dương gọi là lưỡng nghi, từ lưỡng nghi lại sinh ra tứ tượng. Chúng là Thái dương, mặt trời, nhật rất nóng, bầu trời sáng. Thái âm, mặt trăng, nguyệt lạnh, bầu trời tối đen. Thiếu âm, định tinh, tinh không chuyển động, lạnh. Thiếu dương hành tinh, thân chuyển động trên bầu trời. Vì vậy còn gọi nhật nguyệt tinh thần là tứ tượng, và vị trí của chúng cũng gọi là tượng trời. Nhưng tứ tượng không phải là điểm dừng cuối cùng. Từ tứ tượng này lại sinh ra bát quái. Nó bao gồm, càn, nghĩa là trời thiên, đoài, nghĩa là đồng trạch, ly, nghĩa là lửa hỏa, chấn, nghĩa là sấm lôi, tuấn, nghĩa là gió phong, khảm, nghĩa là nước thủy, cấn, nghĩa là núi sơn, khôn, nghĩa là đất địa. Như vậy, Thái cực là khởi nguồn của vũ trụ. Đạo giáo có câu, đạo sinh một, một sinh hai sinh ba sinh vạn vật. Nếu hai là lưỡng nghi, một là Thái cực, thì đạo phải là cái có trước cả Thái cực. Và nó chính là vô cực, hư vô. Từ hư vô vô cực, không có gì, đã có tượng hình của Thái cực hình tròn. Thái cực đã có trong lòng nó lưỡng nghi. Lưỡng nghi phân chia, chồng lên nhau để thành tứ tượng. Tứ tượng lại diễn sinh, tạo ra bát quái rồi từ đó mà hình thành nên vạn vật. Như vậy, trong suốt quá trình dài đằng đẵng vạn ước năm ấy, nhân loại, yêu tộc, quỷ tộc hay thậm chí là chư thiên thần ma, có lẽ cũng chỉ là một sinh linh được tự nhiên tạo ra mà thôi. Và trong tất cả những sinh linh đó, ngoài thần, gần như không còn ai có thể đạt tới cảnh giới sáng tạo của tự nhiên được. Ít nhất thì trong nhận thức của tu tiên giới là như vậy. Hiện giờ, điều nữ nhân nọ đang làm không phải là tạo ra Thái cực. Nó quá viễn vông. Nàng chỉ mô phỏng Thái cực ở trạng thái đơn giản, ở lớp vỏ ngoài của nó. Nhưng dẫu là thế đi nữa thì đó tuyệt đối chẳng phải việc dễ dàng gì đối với tu sĩ ở một tinh cầu phàm giới như Thiên Vũ Đại Lục. Cũng thời điểm này, tại đại điện của Âm Dương Tông đang diễn ra một cuộc hội nghị quan trọng, hơn nữa còn khá là bất thường. Người triệu tập không phải là tông chủ đương nhiệm Cổ Mị Nhi, càng không phải tông chủ tiền nhiệm Cổ Liệt hay Cực Lạc Tôn giả mà là một người khác. Một bà lão. Bà lão này có tướng mạo rất xấu xí. Tóc bạc thưa thớt, da rẻ sần sùi, mặt rỗ, mũi ưng, lưng còng và bị mù một mắt. Xấu xí là vậy nhưng chưa từng có ai chê bai hay bình luận gì về hình dạng của bà ta cả. Hoặc giả có lẽ những kẻ đó đều đã chết hết rồi cũng nên. Chỉ thấy giờ phút này, bà lão ngồi trên chiếc ghế bên trái ngai tông chủ, tay cầm quải trượng chống xuống đất, sắc mặt tâm trầm. Thấy bà ta cứ im lặng như thế, Cổ Liệt đành mở miệng. Bách Liên. mọi người cũng đã đến đông đủ rồi, có chuyện gì thì ngươi hãy nói đi. Muốn nói gì thì hãy nói nhanh đi. Ta không có nhiều thời gian để ngồi đây nhìn ngươi. Bên cạnh, Cực Lạc Tôn giả hơi mất kiên nhẫn tiếp lời. Cực Lạc, nhiều năm không gặp, ngươi vẫn chẳng thay đổi. Bà lão, cũng tức Bách Liên một trong hai vị tôn giả của Âm Dương Tông rốt cuộc lên tiếng. Bà ta nói tiếp, giọng trầm đục khó nghe. Hôm nay, ta mời mọi người đến đây là vì một chuyện quan trọng cần thảo luận. Nghe thế, ai nấy đều tập trung chờ đợi đáp án được đưa ra. Bọn họ đang rất tò mò muốn biết vì nguyên do gì mà lại khiến cho một người tính tình cô tịch quanh năm bế quan như Bách Liên Tôn giả phải đích thân ra mặt triệu tập cuộc hội nghị này. Tất cả đều nghĩ đó hẳn phải là một đại sự có ý nghĩa rất quan trọng đối với Âm Dương Tông. Và sự thật thì cũng không khác bao nhiêu so với những gì họ nghĩ. Trước những ánh mắt chờ đợi, Bách Liên Tôn giả từ tốn nói. Ta nghĩ chúng ta cần bầu chọn ra một vị tông chủ cho Âm Dương Tông. Toàn bộ mọi người đang có mặt đều bị câu nói của Bách Liên Tôn giả làm cho bất ngờ, kể cả Cổ Liệt lẫn Cực Lạc Tôn giả cũng không ngoại lệ. Cổ Liệt là người đầu tiên lên tiếng chất vấn. Bách Liên, ngươi nói như vậy là ý gì? Tông chủ của Âm Dương Tông chẳng phải vẫn còn đang tại vị hay sao? Ngươi muốn nói là Cổ Mị Nhi. Bách Liên khẽ hử, bảo. Nó không xứng. Thái độ hiện giờ của Bách Liên Tôn giả có thể nói là vô cùng ngạo mạn. Và đương nhiên, nó khiến cho hai người được xem như có thân phận ngang hàng với bà là Cực Lạc Tôn giả và Cổ Liệt cảm thấy khó chịu. Đặc biệt là Cực Lạc Tôn giả. Từ trước đến nay, Cực Lạc chả ưa gì người bạn già của mình kia, dù cả hai vốn đã quen biết nhau từ thuở niên thiếu và cùng lớn lên tại Âm Dương Tông. Chương 210, Bách Liên phát huy. Hắn khó chịu chẳng phải vì lời nhận xét của Bách Liên dành cho Cổ Mị Nhi. Thật lòng mà nói thì bản thân hắn muốn phế bỏ Cổ Mị Nhi hơn ai hết. Nhưng đáng tiếc, hắn chỉ có thể nghĩ mà không thể làm, thậm chí đến việc công khai nói ra miệng cũng là một việc xa xỉ với hắn. Ấy vậy mà bây giờ Bách Liên lại dám thẳng thừng bình phẩm Cổ Mị Nhi người đang là tông chủ đương nhiệm của Âm Dương Tông. Đáng nói hơn nữa là căn cứ vào ý tứ của bà ta thì ai cũng dễ dàng nhận ra được rằng bà ta muốn phế bỏ vị tông chủ này. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều khiến Cực Lạc khó chịu nhất, thứ làm hắn khó chịu nhất là bộ dáng không thèm để ai vào mắt kia của bà ta. Để giải tỏa sự bực bội trong lòng, Cực Lạc nhìn Bách Liên Tôn giả, cười lạnh hỏi lại. Bách Liên, nếu ngươi cho rằng tông chủ đương nhiệm không xứng, như vậy theo ngươi thì ai mới xứng? Dường như chẳng bận tâm tới sự bực bội của Cực Lạc, Bách Liên thản nhiên đáp. Người xứng đáng ngồi lên ngôi tông chủ là Cổ Lan. Bụp bụp bụp. Cực Lạc vỗ tay tán dương. Bách Liên a Bách Liên. Cực Lạc ta thật là khâm phục ngươi đấy. Hình như việc bế quan quá lâu đã khiến đầu óc ngươi không còn được minh mẫn thì phải. Chưa nói đến đệ tử của ngươi có xứng làm tông chủ hay không, vấn đề là hiện giờ tông chủ đương nhiệm vẫn còn tại vị, thế mà Bách Liên ngươi lại ngang nhiên công khai tỏ ý muốn hạ bệ. Bách Liên, từ khi nào quyền hạn của ngươi đã lớn đến như vậy rồi hả? Ban đầu, dưới sự tác động của nhi tử mình là Trương Vũ, vốn dĩ Cực Lạc cũng có ý định ủng hộ Cổ Lan lên làm tông chủ, thay thế địa vị của Cổ Mị Nhi. Thế nhưng sau nhiều lần cân nhắc, hắn cảm thấy tính toán ấy chưa được thỏa đáng. Hắn muốn phế bỏ Cổ Mị Nhi, điều đó không giả. Tuy nhiên, nếu để cho Cổ Lan lên thay thì đối với hắn vẫn chẳng có bao nhiêu lợi lộc. Mặc dù Cổ Lan từng hứa hẹn cho hắn không ít nhưng thực hiện được đến đâu thì e là chỉ có bản thân nàng mới biết được. Đối với sự âm hiểm của huyết Tu La, Cực Lạc hắn dẫu không hiểu 10 thì cũng rõ được 7-8. Trừ đó ra thì còn một điều nữa làm cho hắn phải cân nhắc, đó là Cổ Lan cũng là con gái của Cổ Liệt. Vì những lẽ trên, Cực Lạc đã quyết định từ bỏ việc ủng hộ Cổ Lan. Tất nhiên, hắn lại càng không muốn để Cổ Mị Nhi tiếp tục tại vị, thay vào đó, hắn đang có dự tính sẽ trợ giúp Nguyễn Phong, vốn là đại trưởng lão hiện thời của Âm Dương Tông và đồng thời cũng từng là một trong 3 nhân tuyển tham gia tranh đoạt ngôi vị tông chủ lần trước. Nguyên nhân khiến hắn hành động như vậy kỳ thực rất đơn giản, Nguyễn Phong là người thế cô. Hay nói cách khác, đây là loại người dễ khống chế hơn cả so với 2 tỷ muội Cổ Mị Nhi và Cổ Lan. Cực Lạc có dã tâm gì hay không thì chẳng ai khẳng định được, ngoại trừ chính hắn. Riêng chuyện muốn củng cố quyền lực thì lại là vấn đề quá đỗi bình thường, thiết nghĩ hầu hết mọi người ở vào vị trí của hắn đều cần phải làm như vậy. Quyền lực to bao nhiêu thì lợi ích lớn bấy nhiêu. Đó là luật bất thành văn của thế giới này. Chân chùi mà xét thì thế tục giới và tu tiên giới không khác nhau là mấy. Nếu vàng bạc châu báu, lầu các xa hoa, ngựa xe lộng lẫy là lợi ích mà phàm nhân muốn thỏa mãn thì linh thạch, pháp bảo, tiên đan, thần dược lại là nhu cầu cấp thiết đối với tu tiên giả. Hiển nhiên, ngoài kỳ ngộ và cơ duyên ra, những thứ đó phụ thuộc rất nhiều vào quyền lực của từng người có được nhiều ít. Lợi ích là vậy, còn về trách nhiệm thế nào, lớn đến đâu, thực hiện ra sao thì có lẽ không nên đề cập tới. Tùy tâm. Với một người xuất thân tà đạo như Cực Lạc thì sợ rằng cũng chỉ được đến thế. Thắng làm vua, thua làm giặc, đó là câu nói phổ biến của phàm nhân. Riêng tại tu tiên giới, có một câu khác thích hợp hơn, thực lực vi tôn. Và trong tà đạo, câu nói ấy lại càng được thể hiện hết sức rõ ràng. Vấn đề bây giờ là ai sẽ thể hiện điều đó, tại nghị sự đường này. Tông chủ tiền nhiệm Cổ Liệt, Cực Lạc tôn giả, hay Bách Liên tôn giả. Trong lúc mỗi người đang âm thầm tính toán đường đi nước bước cho mình, Bách Liên rốt cuộc phản ứng sau một hồi trầm mặc. Có điều, sự phản ứng này đã vượt quá dự đoán của mọi người. Chỉ thấy bà ta đưa tay nắm lấy quải trượng vốn đang được giữ bởi tay còn lại của mình. Kế đến, một cách chậm rãi, bà ta giơ quải trượng lên, sau đó thì chống xuống đất như cũ. Động tác rất nhẹ, nhẹ đến mức nó chẳng đủ để làm phát ra tiếng động va chạm nào. Nhưng chính cử chỉ tựa gió thoảng qua ấy lại tạo ra một luồng uy áp hết sức khủng khiếp. Trước luồng uy áp bất ngờ kia, phàm là người có tu vi dưới chân đan cảnh gần như ngã rạp xuống ngay lập tức. Nếu chỉ như thế cũng không nói làm gì, dẫu sao thì niết bàn cảnh và chân đan cảnh vốn dĩ là một khoảng cách quá lớn. Trước chân đan là vô, sau chân đan mới là hữu, câu nói này không phải tự nhiên mà có. Niết bàn và chân đan tuy chỉ cách nhau một bước, nhưng nếu ví chúng như trời với đất thì cũng không hề ngoa. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là ngay cả hai người có tu vi chân đan cảnh trung kỳ là Cổ Liệt và Cực Lạc tôn giả cũng đang phải vất vả ra sức chống đỡ luồng uy áp nọ của Bách Liên tôn giả. Việc này khiến cho trong lòng cả hai không hẹn mà cùng nghĩ tới một khả năng. Rất nhanh, luồng uy áp kinh khủng vừa rồi đã được Bách Liên tôn giả thu hồi. Mặc dù chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng đã đủ để bà ta thể hiện mình. Liếc sang Cực Lạc tôn giả, bà ta nói. Lúc nãy ngươi hỏi ta từ khi nào mà quyền hạn của ta đã lớn đến như vậy phải không? Bây giờ ta sẽ trả lời câu hỏi của ngươi. Đó là từ khi ta đột phá vào chân đan cảnh hậu kỳ cách đây ít ngày. Quả nhiên. Trong lòng Cực Lạc và Cổ Liệt đồng thời hô lên. Theo lý mà nói thì lẽ ra bọn họ phải vui mừng vì Âm Dương Tông đã xuất hiện một cường giả đỉnh tiêm của Thiên Vũ Đại Lục mới đúng. Thế nhưng hoàn toàn trái ngược, họ chẳng những không chút vui mừng mà còn cảm thấy lo lắng. Trước giờ, Âm Dương Tông vẫn luôn được giữ ở thế cân bằng bởi hai người họ và Bách Liên. Kể cả hiện tại. Dù Cổ Mị Nhi đã thay Cổ Liệt tiếp quản ngôi vị tông chủ thì trong khoảng thời gian ngắn tình hình vẫn sẽ không có bao nhiêu thay đổi. Tiếc rằng sự ổn định ấy chắc chắn đã chẳng còn nữa. Chuyện được công ty tại v.com. Cổ Liệt và Cực Lạc đều có tu vi chân đan cảnh trung kỳ đỉnh phong, thậm chí, bọn họ đã bước một chân vào cánh cửa hậu kỳ từ rất lâu. Có thể nói, chỉ một bước chân nữa thôi thì họ sẽ chính thức trở thành cường giả đỉnh tiêm của Thiên Vũ Đại Lục này. Một bước chân. Nghe thì có vẻ đơn giản mà lại vô cùng khó khăn. Thấy trước mắt, rất gần nhưng chân không tiến được, tay không chạm được. Có lẽ chỉ những ai ở trường hợp như họ mới hiểu cảm giác bất lực đó là như thế nào. Thật lòng, để có thể chịu đựng và đứng giữa ranh giới chẳng khác nào như thiên đường và địa ngục kia trong suốt mấy trăm năm tuyệt đối không phải là một việc dễ dàng gì. Âu đó cũng là nỗi khổ của kẻ tu đạo. Chương 211, Phế Tông Chủ, Diệt Thiên Ma. Mơ và thực. Không thể và có thể. Thành bại cũng chỉ là một cái chớp mắt. Hôm nay, trong khi Cổ Liệt và Cực Lạc còn đang cố gắng hết sức để bước vào cánh cửa chân đan cảnh hậu kỳ thì với Bách Liên, một chân trời khác đã hiện ra trong tầm mắt. Vô hình chung, một sự cách biệt được hình thành. Và hiển nhiên, Bách Liên thừa biết mình nên tận dụng sự cách biệt ấy như thế nào là hợp lý nhất. Giữa bầu không khí im ắng của nghị sự đường, bà ta nói, vẫn với cái giọng trầm đục. Ta nghĩ hẳn là các ngươi còn chưa quên cuộc tuyển chọn tông chủ lần trước chứ. Không đợi hồi đáp. Bà ta tiếp tục. Sở dĩ Cổ Mị Nhi tông chủ đương nhiệm hiện giờ có thể giành chiến thắng phần lớn đều là nhờ vào sự trợ giúp từ Thiên Ma. Lúc ấy, Thiên Ma xuất hiện và trở thành một thành viên của Âm Dương Tông với thân phận là thuộc hạ của Cổ Mị Nhi, vậy nên nó hoàn toàn phù hợp với quy định của cuộc tuyển chọn. Tuy nhiên, từ sau thời điểm Cổ Mị Nhi lên tiếp nhận ngôi vị tông chủ và đồng thời cũng kết làm xong tu đạo lữ với Thiên Ma thì mọi chuyện đã bắt đầu vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Thiên Ma không tự ý khuyết trương thế lực của riêng hắn. Đáng nói hơn nữa là tông chủ đương nhiệm của chúng ta đã luôn toàn lực hỗ trợ trong những cuộc đông trinh tây phạt nhằm khuyết trương thế lực đó của Thiên Ma, bất chấp nguy cơ nổ ra chiến tranh toàn diện với Lam Nguyệt Cung lúc bấy giờ. Thậm chí, trong cuộc đại chiến giữa Diêm La Điện và Lam Nguyệt Cung, vị tông chủ đương nhiệm của chúng ta đã tự ý điều động phân đường của Ngũ Trưởng Lão, Lục Trưởng Lão, Bát Trưởng Lão và Cửu Trưởng Lão. Vốn là 4 trong số 8 đại phân đường của Âm Dương Tông để thay Diêm La Điện ngăn cản tiếp viện từ Đại Nhật Cung, Tinh Cung và Đà La Tự. Dừng trong thoáng chốc, bà ta phân tích tiếp. Mọi người chắc phải hiểu được 4 đại phân đường này có tầm quan trọng ra sao trong bối cảnh hiện nay của tu tiên giới Thiên Vũ Đại Lục, khi mà yêu tộc Thánh Sơn, Âm Hồn Cốc và các thế lực ma môn khác đang dục dịch trỗi dậy đối đầu với nhân tộc. may mắn là Diêm La Điện đã tiêu diệt được Lam Nguyệt Cung nhanh chóng, nếu không chỉ sợ rằng bốn đại phân đường kia đã sớm biến mất rồi. Tới chừng đó, ta e chẳng cần đợi yêu tộc hay là bọn quỷ hồn tìm đến thì Âm Dương Tông đã bị người của chính đạo tiêu diệt. Cuối cùng, bà ta kết luận. Sau những hành động nông nổi ấy, ta cảm thấy cổ Mị Nhi không xứng đáng để ngồi trên ngôi vị tông chủ của Âm Dương Tông thêm nữa. Ta đề nghị bầu chọn ra một vị tông chủ mới biết suy nghĩ và hành động vì lợi ích chung của tông môn. Đồng thời, ta cho rằng Thiên Ma đã không còn nằm trong sự kiểm soát cũng như không còn là một thành viên của Âm Dương Tông. Chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi, hắn chẳng những tạo nên một Diêm La Điện hùng mạnh sánh ngang với lục đại phái mà còn hủy diệt cả một Lam Nguyệt Cung sừng sững vào năm. Dù không muốn nhưng ta không thể không thừa nhận rằng hắn quả thật rất tài giỏi. Đáng tiếc, tài năng của hắn lại không phục vụ cho Âm Dương Tông chúng ta. Nếu để hắn tiếp tục lớn lên, ngày sau hắn có thống nhất tu tiên giới Thiên Vũ Đại Lục thì ta cũng sẽ chẳng quá ngạc nhiên. Vì vậy, kẻ này nhất định phải diệt trừ. Nghe xong những lời của Bách Liên Tôn giả, cả Nghị Sự Đường mà nhất là Cổ Liệt và Cực Lạc Tôn giả không khỏi lâm vào trầm mặc. Cực Lạc nghĩ gì thì không rõ, riêng Cổ Liệt, ông đang vô cùng khó xử. Thật ra, trước thời điểm Bách Liên ra mặt thì Cực Lạc cũng đã nhiều lần tỏ vẻ bất mãn và liên tục gây sức ép với tông chủ đương nhiệm của Mỹ Nhi. Tuy có chút phiền lòng nhưng Cổ Liệt vẫn đứng về phía nữ nhi mình để chống đỡ. Lý do khiến ông làm vậy rất đơn giản, Cổ Mỹ Nhi là con gái ông. Nói thế không có nghĩa rằng với đứa con nào ông cũng đều làm vậy, lại càng phiến diện hơn khi nhận định ông sẽ bảo vệ con gái mình dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Cổ Liệt yêu thương đứa con lớn là Cổ Mỹ Nhi hơn hẳn Cổ Lan, đó là chuyện mấy vị cao tầng của Âm Dương Tông đều biết. Tuy nhiên, thứ gì cũng đều có giới hạn cho nó. Hổ dữ không ăn thịt con. Đó là câu nói người ta thường nghe về đạo lý nhân sinh. Nhưng suy cho cùng thì hổ vẫn đơn thuần là hổ. Thế giới đâu phải chỉ có hổ. Húng chi con người lại là một chủng tộc quá khác biệt và kỳ lạ. Từ xấu cho đến tốt, từ ti tiện cho đến thanh cao, nghèo đói cho đến sang giàu, hèn yếu cho đến mạnh mẽ. Trăm nghìn thân thận, vạn ước kiếp người, có thể nói không gì là không có. Quả thật nếu có bắt gặp cảnh tượng chồng giết vợ, mẹ giết con thì cũng chẳng quá ngạc nhiên. Thậm chí, có những việc còn tàn nhẫn hơn nhiều, kinh tởm và thối tha hơn gấp nhiều lần thế nữa. Nhận thức chung của mọi người đều cho đó là những hành vi của loài thú vật. Thế nhưng nó không phải tất cả. Một vài bộ phận nào đó, họ coi đó là điều bình thường cũng giống như ăn một miếng cơm, uống một ly nước vậy. May thay, Cổ Liệt không nằm trong một vài bộ phận đấy. Sau một hồi suy tính, rốt cuộc Cổ Liệt cũng đưa ra lập trường của mình. Ông nói, trong bối cảnh phức tạp hiện nay của tu tiên giới, toàn diện khai chiến với Diêm La Điện là một hành động cần được cân nhắc thật kỹ. Vì thế, có nên bằng mọi giá phải tiêu diệt Thiên Ma hay không, vấn đề này tạm thời ta sẽ không đề cập. Riêng đối với việc phế bỏ tông chủ đương nhiệm. Nói tới đó thì Cổ Liệt đột ngột dừng lại. Ông nhìn qua Bách Liên Tôn giả, giọng kiên định. Ta phản đối. Câu trả lời này không khiến nhiều người ngạc nhiên lắm, với Bách Liên Tôn giả thì càng chẳng có gì ngoài ý muốn. Bà ta quay sang Cực Lạc Tôn giả, bình thản hỏi. Cực Lạc, ngươi thì sao? Cực Lạc ra chiều nghĩ ngợi, một lúc sau mới lên tiếng. Ta tán thành với kiến nghị của Cổ Liệt. Đáp án đó làm mọi người cảm thấy có chút bất ngờ. Tuy nhiên cũng chỉ trong thoáng chốc bởi nó chưa phải là toàn bộ ý tứ của Cực Lạc Tôn giả. Chỉ thấy hắn nói tiếp. Trong chuyện diệt trừ Thiên Ma, cũng như Cổ Liệt, ta cho rằng không nên hành động nóng vội mà phải có kế hoạch chu toàn. Huống hồ người muốn giết Thiên Ma nhất chưa hẳn đã là chúng ta. Đại Nhật Cung, Tinh Cung và Đà La Tự, so với chúng ta thì bọn họ còn muốn Thiên Ma chết hơn. Còn về vấn đề bầu ra một vị tông chủ mới. Ta tán thành. Lời trong miệng thì đã nói xong nhưng lời trong lòng, Cực Lạc vẫn một mực giữ lại. Những kẻ đã sống cả ngàn năm như hắn tất tự biết bản thân nên làm gì. Kể từ khoảnh khắc Bách Liên kia triển lộ tu vi chân đan cảnh hậu kỳ thì dự định trợ giúp đại trưởng lão lên ngôi tông chủ đã sớm bị hắn vứt bỏ. Vấn đề còn lại của hắn chỉ là lựa chọn ủng hộ bên nào, Cổ Mị Nhi hay Cổ Lan, hay đúng hơn là Cổ Liệt hay Bách Liên. Và đó lại không phải là vấn đề quá khó khăn để chọn lựa. Suy nghĩ và toan tính của hắn, Bách Liên chẳng thể nhìn thấu hết được. Bà ta chỉ cần đáp án và giờ thì đã có. Đang định nói gì đấy thì thần sắc chợt đổi, bà ta hướng ánh mắt ra ngoài. Nơi ấy, trên bầu trời, một đạo lam quang đang phá không bay tới. Chương 212, Minh Ngôn Ám Ngữ. Chỉ sau vài hơi thở, đạo lam quang dừng lại. Người đến dĩ nhiên là Thiên Ma. Nhưng hắn không đến một mình, đi cùng hắn còn có một người nữa. Một tiểu mỹ nhân xinh như tiên tử. Tiểu tiên nữ kia nắm lấy vạt áo Thiên Ma, cất giọng non nớt. Cha! Tại sao chúng ta lại tới đây vậy? Đáp lại ân giao là một ánh mắt nghiêm nghị và điều đó khiến cô bé chẳng dám nói thêm gì nữa. Thật sự vất vả lắm cô bé mới xin được Thiên Ma cho theo cùng. dẫu thế thì thiên ma cũng đưa ra điều kiện nhất định cô bé phải tuân thủ, một khi chưa được hỏi thì phải một mực giữ im lặng. Dù không hiểu lý do vì sao cần làm như thế nhưng cô bé vẫn rất nguyện ý vâng lời. Tất cả chỉ bởi cô bé muốn ở bên cạnh thiên ma nhiều hơn. Thế nhưng có vẻ như tấm lòng của cô bé đã đặt nhầm chỗ. Gạt ân giao sang một bên, thiên ma nhìn xuống dưới, nơi đã có hàng trăm người tập hợp, nhẹ lắc đầu. Chỉ là một chuyến thăm hỏi, các vị hà tất phải tiếp đón long trọng như vậy. Phía Âm Dương Tông, Cổ Liệt là người đầu tiên phản ứng. Ông ra lệnh cho đám người đang trong tư thế sẵn sàng nền địch kia. Lùi xuống hết đi. Thấy bọn họ còn chần chừ, Cổ Liệt nhắc lại, giọng đã lạnh đi mấy phần. Ta bảo lui xuống, các ngươi điếc cả rồi sao? Tới lúc này, đám người nọ đành rút lui. Hướng về phía thiên ma, trong lòng Cổ Liệt chợt dâng lên một cảm giác phức tạp. Ông nhớ mới cách đây vài năm thì thiên ma vẫn chỉ là hạng tiểu tốt vô danh. Nếu như không vì sự đối xử đặc biệt của con gái mình dành cho hắn thì ông đã chẳng để mắt đến hắn. Tuy vậy, ông chỉ thật sự chú ý tới thiên ma khi hắn triển lộ tài năng. Dựa vào thực lực bản thân huyết tẩy hàng loạt các tông môn chính phái, từ đó giúp cho Cổ Mị Nhi giành chiến thắng trong cuộc tuyển chọn tông chủ lần trước. Hơn thế nữa, lần đó hắn còn có thể bình an trốn thoát dưới sự bao vây của bốn cao thủ chân đan cảnh ba đại phái là Đại Nhật Cung, Tinh Cung và Đà La Tự. Đó không phải là việc mà một tu sĩ bình thường có khả năng làm được. Cũng vì những lý do nọ nên lúc Cổ Mị Nhi tuyên bố chọn hắn làm đạo lữ song tu, Cổ Liệt đã bác bỏ ý kiến của Cực Lạc Tôn giả mà gật đầu chấp thuận. Thời điểm ấy Cổ Liệt cũng không khỏi có chút tư tâm khi đã âm thầm gửi gắm một ít kỳ vọng lên người thiên ma. Ông nhớ đã từng nói với hắn một câu. Thiên ma, kể từ hôm nay ngươi sẽ là đạo lữ của Mị Nhi. Mong là ngươi đừng làm ta thất vọng. Và hắn đã đáp lại rằng. Xin tông chủ yên tâm. Ta nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Quả như những gì thiên ma nói, hắn đã không làm Cổ Liệt ông thất vọng. Thay vào đó, thiên ma lại khiến cho ông đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cuối cùng thì chính ông bắt đầu hoài nghi về thân phận và mục đích của thiên ma. Ông cảm thấy con người này quá bí ẩn. Trong lúc tâm tình Cổ Liệt còn chưa bình ổn thì thiên ma và ân giao đã đáp xuống trước mặt ông. Thiên ma nói. Cổ tông chủ, đã lâu không gặp. Xem ra ngươi hẳn là thiên ma. Chẳng đợi Cổ Liệt hồi đáp thì Bách Liên tôn giả đã lên tiếng. Sự can đảm của ngươi khiến ta có chút khâm phục. Thiên ma cười nhạt, hỏi lại. Ngươi chính là Bách Liên. Thật vô lễ. Thiên ma. Ngươi đừng quên mình bất quá chỉ là đạo lữ của tông chủ. Bên cạnh, Cực Lạc tôn giả chen vào. Dựa vào thái độ của hắn lúc này thì không khó để nhận ra rõ ràng hắn đang có ý đồ bất thiện. Có điều, trong mắt thiên ma, nó chỉ đơn thuần là một trò hề của những con khỉ. Môi khẽ nhếch, thiên ma bảo. Cực Lạc ga Cực Lạc. Nếu ngươi không nhắc thì suýt nữa ta đã quên mất mình còn có một đạo lữ là tông chủ của Âm Dương Tông này rồi. Thiên ma bỗng đổi giọng chất vấn. Giết trưởng lão, đoạt địa bàn. Đó là cách các vị đối xử với đạo lữ của tông chủ mình. Cực Lạc nghe xong thì hừ lạnh. Mấy năm qua, từ khi ngươi bắt đầu khuyết trương thế lực ở vùng cực bắc cho đến lúc tiêu diệt Lam Nguyệt Cung, Âm Dương Tông đều luôn một mực xuất ra nhân thủ trợ giúp. Nếu không nhờ Âm Dương Tông thì Diêm La Điện ngươi có được ngày hôm nay sao? Chúng ta chỉ là lấy một ít địa bàn thì có gì là không thỏa đáng. Trái lại, nói thế nào thiên ma ngươi cũng là một thành viên của Âm Dương Tông. Thế nhưng ngươi lại chỉ biết mưu cầu lợi ích riêng mình và thậm chí còn muốn qua cầu rút ván. Thiên ma, kẻ phản chắc một dạ hai lòng như ngươi còn chưa khoanh tay chịu trói. Kẻ phản chắc. Khoanh tay chịu trói. Thiên ma không phản bác gì, chỉ nhận xét một câu. Gừng càng già càng cay, câu nói này ta đã nghe nhiều. Nhưng Cực Lạc, ta thấy trong trường hợp của ngươi thì phải sửa lại thành mặt càng già da càng dày sẽ rất hợp đấy. Thiên ma. Ngươi thật là quá ngông cuồng. Hơi nhíu mày. Thiên ma chuyển ánh mắt về kẻ vừa mới lên tiếng. Trước cái nhìn của thiên ma, trong lòng Trương Vũ bất giác nổi lên cảm giác e ngại. Chuyện bị thiên ma dùng một đạo kiếm khí đánh lui lần trước ở địa bàn Lam Nguyệt Cung vẫn còn hiện rõ như in trong đầu hắn. Nhưng nghĩ tới nơi đây không phải địa bàn Lam Nguyệt Cung mà là tổng đàn của Âm Dương Tông. Hơn nữa giờ phút này còn có sự hiện diện của một cường giả đỉnh tiêm chân đan cảnh hậu kỳ là Bách Liên tôn giả thì rất nhanh, hắn đã trấn tĩnh lại. Hắn nói tiếp những lời còn giang dở. Ngươi nghĩ mình vẫn còn là đạo lữ của tông chủ ư? Nói thật cho ngươi biết, tông chủ sớm đã nhìn ra bộ mặt thật của ngươi rồi. Nếu không phải như vậy thì người cũng sẽ không phái chúng ta đi đoạt lấy địa bàn của Lam Nguyệt Cung. Thiên ma, kẻ phản chắc như ngươi còn chưa khoanh tay chịu trói. Bụp bụp bụp. Vừa vỗ tay, thiên ma vừa tán dương. Hay. Rất hay. Ngươi và Cực Lạc không hổ là phụ tử a. Vẻ ngoài đã giống nhau như thế thì hẳn bên trong cũng chẳng khác mấy đâu nhỉ. Trương Vũ sao lại không nghe ra hàm ý mỉa mai trong lời thiên ma, hắn đang muốn phản bác thì có người đã làm thay hắn. Người ấy dĩ nhiên là phụ thân hắn Cực Lạc tôn giả. Thiên Ma ngươi đúng là quá ngạo mạn. Hướng sang Cổ Liệt và Bách Liên tôn giả, với sắc mặt hết sức nghiêm túc, cực lạc nói.
Các ngươi cũng thấy rồi đấy. Hôm nay hắn ỷ vào thân phận điện chủ Diêm La Điện mà không thèm coi ai ra gì, căn bản một chút tình cảm với Âm Dương Tổng cũng chẳng có chứ đừng nói gì đến sự trung tâm. Ngay từ đầu ta đã cảm thấy hắn không đáng tin tưởng rồi. Chọn hắn làm đạo lữ của tông chủ chính là một quyết định sai lầm. Nhiều người nghe xong thì đều ngầm hiểu Cực Lạc đang chỉ trích Cổ Liệt vì mấy năm trước đã bỏ qua ý kiến của hắn, chọn Thiên Ma trở thành đạo lữ của Cổ Mị Nhi thay vì người mà hắn cho là thích hợp hơn, con trai hắn Trương Vũ. Nhưng đó chưa phải là toàn bộ lời của Cực Lạc. Một mặt hắn tỏ thái độ công khai với mọi người, mặt khác hắn lại âm thầm truyền âm với Bách Liên tôn giả. Nội dung của nó không nhiều, chỉ gói gọn trong hai chữ, có hoặc không. Vấn đề chính là giết Thiên Ma. Chương 213, Minh Thanh ám dạ. Mặc dù không rõ cụ thể suy nghĩ của Bách Liên tôn giả cũng như những toan tính của Cực Lạc nhưng Thiên Ma thừa biết bọn họ tuyệt chẳng có ý tốt với mình. Thật ra hôm nay hắn đến Âm Dương Tông đơn thuần chỉ là một chuyến thăm hỏi như đã nói từ đầu. Hắn muốn một sự hợp tác mà không phải đối đầu. Vốn dĩ hắn có thể tìm gặp Cổ Mỹ Nhi trước để bàn bạc và sắp xếp mọi việc, điều đó sẽ giúp ý định của hắn được dễ dàng thực hiện. Thế nhưng Thiên Ma đã không làm như vậy. Tại sao ư? Đơn giản vì hắn là điện chủ của Diêm La Điện. Diêm La Điện hiện giờ và Diêm La Điện của mấy năm trước là hai diện mạo hoàn toàn khác biệt. Mấy năm trước, Thiên Ma cam tâm tình nguyện đến Âm Dương Tông với thân phận thuộc hạ của Cổ Mỹ Nhi đơn giản vì khi ấy, chức vị điện chủ Diêm La Điện của hắn chẳng đáng để người khác nhìn vào mắt chứ chưa nói tới xem nặng hay xem nhẹ. Còn bây giờ, Diêm La Điện chính là một thế lực hùng mạnh sánh ngang và thậm chí có phần nổi trội hơn cả Lục Đại Phái. Mà không, chính xác thì sau khi tiêu diệt Lam Nguyệt Cung, Diêm La Điện đã thay thế nó trở thành một trong lục đại phái của tu tiên giới Thiên Vũ Đại Lục rồi. Nếu trước kia Diêm La Điện chỉ là một tiểu tông môn vô danh nằm ở vùng cực bắc cằn cỗi với lượng tài nguyên vô cùng khan hiếm cho việc tu luyện thì giờ đây, nó không khác gì mặt trời ban trưa đang tỏa ra thứ ánh sáng chói lọi. Diêm La Điện đó là ba chữ khiến tu sĩ thiên hạ phải kiêng kỵ. Và người đã viết nên ba chữ ấy Thiên Ma cũng nghiễm nhiên trở thành một trong những cái bóng bao trùm bầu trời tu tiên giới. Một cái tên đủ để ám ảnh bất cứ đại nhân vật nào. Vì những lẽ đó, đường đường chính chính bước vào Âm Dương Tông là điều cần thiết mà Thiên Ma nên làm. E ngại. Hạ mình. Một vị điện chủ quyền uy phải làm thế ư? Không cần. Trước Âm Dương Tông lại càng không. Về chuyện qua cầu rút quán, một dạ hai lòng như Cực Lạc và Trương Vũ đã nói kia thì Thiên Ma chẳng buồn bận tâm. Cổ Mị Nhi tông chủ Âm Dương Tông hiện nay vốn là thuộc hạ của hắn, và thuộc hạ ra sức vì chủ nhân thì sao có thể gọi là ban ơn đây. Tất nhiên, đám người Cổ Liệt, Cực Lạc không biết được bí mật ấy và Thiên Ma cũng không có ý định đi giải thích cho bọn họ lúc này. Màn kịch cần được diễn tiếp nếu nó vẫn chưa đi đến hồi kết. Về phần đoạn kết kia là gì, e rằng chỉ duy nhất Thiên Ma mới biết rõ. Hắn đảo mắt một vòng qua gương mặt những trưởng lão của Âm Dương Tông rồi cuối cùng dừng lại ở vị trí Cực Lạc và Bách Liên tôn giả. Xem ra Âm Dương Tông các vị không chào đón ta lắm. Hắn nói, một cách nhàn nhã. Ta sẽ đính chính lại một chút. Hôm nay, ta xuất hiện tại Âm Dương Tông này chỉ đơn thuần là một chuyến thăm hỏi mà không phải muốn gây hiểm khích gì, càng không phải đến đây với thân phận đạo lữ của tông chủ hay là một thành viên Âm Dương Tông mà với tư cách là điện chủ của Diêm La Điện. Thiên Ma nhìn Cực Lạc, không cười lại như cười, bảo. Cực Lạc, trước điện chủ Diêm La Điện của ta đủ để ngang hàng luận giao với ngươi rồi chứ? Hay là ngươi cảm thấy một tôn giả như ngươi là cao cao tại thượng khó lòng với tới? Nghe Thiên Ma hỏi, nét mặt Cực Lạc liền trở nên hết sức khó coi. Mặc dù trong lòng rất không thoải mái nhưng hắn lại không thể không công nhận Thiên Ma chẳng những đủ tư cách ngang hàng luận giao mà còn có tư cách xem thường mình. Hắn là tôn giả, một trong bốn người có quyền lực nhất Âm Dương Tông hiện nay nhưng Thiên Ma lại là kẻ đứng đầu Diêm La Điện, kẻ đã từng hủy diệt Lam Nguyệt Cung một thế lực ngang tầm với Âm Dương Tông. Xét về thực lực hay thân phận thì đều bỏ xa Cực Lạc hắn. Dẫu vậy, hắn vẫn cố phản bác. Hừ! Đúng là có lê quên liệu, có trăng quên đèn. Hừ! Đúng là có lê quên liệu, có trăng quên đèn. Đủ rồi! Im lặng từ nay giờ, Bách Liên tôn giả đột ngột lên tiếng. Sau khi cho Cực Lạc một cái nhìn không hài lòng, bà ta mới chậm rãi đi về phía Thiên Ma. Thôi được! Nếu như ngươi đã dùng danh nghĩa điện chủ Diêm La Điện để đến đây thì Âm Dương Tông tất nhiên sẽ dùng đạo đái khách của mình. Nói xong, Bách Liên tôn giả nhẹ phẩy tay. Tức thì, một trong số những chiếc ghế dành cho các vị trưởng lão liền thay đổi vị trí. Nơi mà nó được rời đến nằm ở phía bên trái ngai tông chủ, cạnh ghế của Bách Liên tôn giả. Với đa số người, có thể đây chỉ là một hành động nhỏ nhặt nhưng với những đại nhân vật như Bách Liên, Cực Lạc, Cổ Liệt hay Thiên Ma thì ý nghĩa lại lớn hơn rất nhiều. Ai cũng biết chính giữa là trung tâm tượng trưng cho sự đứng đầu,
tiếp đó là bên trái và sau cùng mới là bên phải. Việc mời thiên ma ngồi ở hàng ghế tối cao, hơn nữa còn ở bên trái ngai tông chủ trong khi ghế của cổ liệt và cực lạc tôn giả chỉ nằm ở bên phải cho thấy âm dương tông đã ngầm công nhận địa vị của thiên ma. Và điều đó khiến cực lạc tôn giả bất bình. Hắn nhắc nhở Bách Liên tôn giả. Bách Liên, có phải ngươi đã đặt ghế nhầm chỗ rồi không? Đáp lại hắn là một giọng trầm đục khô khan. Cực lạc. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy mình có đủ tư cách để ngồi hơn? Gạt cực lạc sang một bên, Bách Liên tôn giả hướng thiên ma đưa tay ra. Điện chủ, mời. Vậy ta không khách sáo. Nhìn thiên ma đang từng bước tiến lại gần chiếc ghế nọ, trong lòng cổ liệt tràn đầy phức tạp, dường như có thứ gì đó làm ông phải băn khoăn. Giống như vậy, cực lạc cũng đang rất chăm chú dõi theo thân ảnh thiên ma. Sự chăm chú khá là bất thường. Trước những ánh mắt còn đang dõi theo kia, thiên ma tiến đến chiếc ghế nọ một cách thong thả. Sau gần chục bước chân chậm chạp ấy, rốt cuộc thiên ma cũng tới nơi. Ngay khi hắn định xoay người ngồi xuống thì dị biến bỗng nổi lên. Nói là dị biến nhưng ngoài cấp đại nhân vật như cổ liệt, cực lạc còn có thể cảm ứng được một hai thì chẳng ai nhìn ra được gì. Bọn họ chỉ thấy bất thình lình, thiên ma đột ngột xoay người với một tốc độ không tưởng. Đúng vậy, là một tốc độ không tưởng. Bởi vì căn bản bọn họ chẳng nhìn theo kịp nó. Sở dĩ biết được đơn giản là do tư thế của thiên ma đã thay đổi mà thôi. Quả là rất khó tin. Đó là cảm giác của Bách Liên tôn giả lúc này. Tuy nhiên, điều khiến bà ta khó tin không phải vì phản ứng hay tốc độ của thiên ma mà là bởi ám khí do bà ta phóng ra hiện giờ đã nằm gọn trong tay thiên ma. Ít ai biết rằng ngoài bộ đệ nhất công pháp của Âm Dương Tông là Âm Dương Cực Kinh ra thì Bách Liên tôn giả còn tu luyện một bộ công pháp khác cũng vô cùng đáng sợ. Bộ công pháp này không có tên, bởi nó chỉ là một tản thiên công pháp do Bách Liên tình cờ phát hiện tại một động phủ của cổ tu sĩ. Mặc dù là tản thiên nhưng uy lực lại chẳng kém gì những công pháp chứ danh hiện giờ của tu tiên giới, thậm chí so với chúng thì nó còn có phần âm hiểm hơn. Ám khí và dụng độc là đặc trưng của bộ công pháp vô danh này. Nó có thể giết người một cách vô thanh vô tức. Hơn nữa, nhờ sở hữu độc công cực mạnh, việc lấy mạng địch thủ trong nháy mắt là chuyện quá dễ dàng đối với người thi triển. Chương 214, một tay nên địch. Không có bữa ăn nào là hoàn toàn miễn phí. Mọi thứ đều có cái giá của nó, dù nó được cho mà chẳng có một sự đòi hỏi nào đi chăng nữa. Với Bách Liên tôn giả cũng không ngoại lệ. Để có thể dễ dàng âm thầm lấy mạng địch nhân trong nháy mắt thì đòi hỏi cảnh giới của người thi triển phải đạt đến một trình độ thượng thừa thông qua quá trình khổ luyện gian nan. Và cảnh giới ấy, Bách Liên đã đạt đến. Nhìn bên ngoài, Bách Liên chỉ đơn giản là phóng ra một ám khí nhỏ bé, nhưng chính động tác tưởng chừng nhẹ nhàng kia lại ẩn chứa một luồng linh lực kinh người được khống chế cực kỳ xảo diệu. Tuy rất tin tưởng vào thực lực của mình nhưng Bách Liên tôn giả không cho rằng chỉ một chiêu liền giết được thiên ma. Bà thừa biết thiên ma là kẻ khó đối phó. Có điều, chứng kiến một trong những tuyệt kỹ của mình bị hời hợt hóa giải như thế, Bách Liên không khỏi đánh giá lại thực lực thiên ma lần nữa. Xem ra thương tích của hắn cũng không phải nặng như thám báo thu được. Bách Liên thầm nghĩ. Trong khi đó, bên kia, thiên ma giơ cây kim châm lên, nhìn Bách Liên và nói. Nếu ngươi nghĩ cây kim châm nhỏ bé này có thể gây thương tổn cho ta thì đúng là sai lầm nghiêm trọng đấy. Thả kim châm rơi xuống, thiên ma khẽ lắc đầu. Một chân đan cảnh hậu kỳ như ngươi còn chưa đủ để uy hiếp ta. Nghe xong, ánh mắt Bách Liên tôn giả hơi ngưng lại, thần sắc trầm xuống hẳn. Phải biết rằng công pháp vô danh mà bà tu luyện là thiên về khả năng ám sát. Linh lực trong cơ thể luôn được khống chế cực kỳ ảo diệu. Bởi vậy, đừng nói là cùng cảnh giới, cho dù đối phương có cao hơn một bậc cũng khó lòng nhìn ra được tu vi chân thực của bà. Đó cũng là lý do vì sao khi giáp mặt, cổ liệt và cực lạc tôn giả không hề biết bà đã đột phá vào chân đan cảnh hậu kỳ cho đến lúc bà tự mình phát ra uy áp linh lực. Thế mà thiên ma, xem bộ dáng thì dường như đã biết mọi thứ ngay từ đầu rồi. Và điều đó càng khiến cho bà cảm thấy bất an. Tay nắm chặt quả trượng. Bách Liên tôn giả vung ra những động tác chớp nhoáng, liền theo là số ám khí vô thanh vô tức. Bách Liên dẫu nhanh nhưng thế nào có thể bị được với kẻ đã từng lĩnh ngộ không gian pháp tắc như thiên ma. Dù hiện giờ không có đủ năng lực để thi triển tới trình độ thuấn di thì với thân pháp của kiếm chiêu thứ tư trong Thanh Hà kiếm quyết là kiếm ảnh lưu tinh, chẳng mấy khó khăn để hắn né tránh số ám khí kia. Trong tức khắc, thân ảnh hắn chợt biến mất, lần nữa xuất hiện thì đã ở bên ngoài nghị sự đường. Hiển nhiên, cả tiểu tiên nữ Ân Giao cũng được mang theo cùng. Chỉ là, trong tư thế không được đẹp cho lắm. Thân thể cô bé bị một tay thiên ma kẹp chặt lấy, thực sự trông chẳng khác gì một cái bao nhỏ đựng vật liệu cả. Ân Giao cố ngước lên nhìn thiên ma, đôi mắt hồn nhiên không giấu được vẻ nghi hoặc. Bị kẹp lơ lửng thế này khiến cô bé thấy rất khó chịu. Mặc dù vậy, cô bé vẫn im lặng chẳng hỏi han hay ý kiến gì. Cô bé không muốn vi phạm điều kiện để được đi theo bên cạnh thiên ma kia. tuy không nói nhưng nhìn vào gương mặt non nớt ấy thì chẳng khó để nhận ra tâm tình đang rất không hài lòng của cô bé. Đáng tiếc, nó hoàn toàn vô hiệu với thiên ma. Bộ dáng thản nhiên của hắn đã phần nào phản ánh điều đó. Mắt thấy Bách Liên, Cực Lạc và đám trưởng lao Âm Dương Tông đã bao vây tứ phía quanh mình, thiên ma buông một câu không mục đích. Xem ra hôm nay các ngươi quyết phải giết bằng được ta rồi nhỉ? Đó không phải là một câu hỏi và lại càng không có câu trả lời. Có chăng chỉ là những đòn công kích đến từ Cực Lạc và Bách Liên tôn giả? Ngôn ngữ bây giờ chính là thực lực, là nắm đấm. Thực lực ai cao người đó quyết, nắm đấm ai lớn kẻ ấy định. Tu tiên giới là vậy, phức tạp mà cũng vô cùng đơn giản. Cực Lạc lẫn Bách Liên đều một lòng muốn trừ khử thiên ma, hiện tại bọn họ đã kéo ra mặt xuống rồi thì nói thêm chỉ là thừa thãi. Vành! Vành! Liên tiếp là những trưởng lực kinh người kèm với ám khí được tung ra. Kim châm, phi kiếm, băng độc, hỏa độc thứ nào cũng vô cùng đáng sợ. Bách Liên tôn giả quả không hổ là tu sĩ đã đạt tới cấp bậc thượng thừa trong việc dụng độc và ám khí, mỗi một đòn công kích đều hết sức hung hiểm. Chiêu nào chiêu nấy đều là sát chiêu, thật sự là một loại công pháp thực dụng, âm độc và tàn nhẫn của sát thủ. Sự âm hiểm khó phòng ấy khiến cho người đồng minh của Bách Liên là Cực Lạc tôn giả cũng phải thầm sợ hãi. Dĩ nhiên Bách Liên chẳng có tâm tư chú ý đến cảm nhận của Cực Lạc làm gì, lúc này, bà ta chỉ muốn thực hiện một việc duy nhất, giết thiên ma. Sự tồn tại của thiên ma là một mối đe dọa đối với Âm Dương Tông. Căn cứ vào tài trí, thực lực lẫn tham vọng của hắn thì nhận định đó của Bách Liên là hoàn toàn có cơ sở, hoặc ít ra bà ta đinh ninh như thế. Nhưng liệu có phải chỉ vì nguyên do này mà bà hạ quyết tâm trừ khử thiên ma? Không phải. Thật ra thì bà ta còn một lý do khác đủ để dồn thiên ma vào chỗ chết. Đó là vì đệ tử của bà Cổ Lan. Sự khao khát đối với ngôi vị tông chủ của Cổ Lan là rất lớn. Để có thể trở thành một trong ba nhân tuyển cho chức vị tông chủ nọ, Cổ Lan đã dùng tất cả mọi thủ đoạn, dù là tàn độc nhất hỏng chứng minh năng lực bản thân với cao tầng tông môn. Chính tính cách và sự sát phạt vô tình ấy của Cổ Lan đã làm Bách Liên tôn giả yêu thích nàng. Đối với bà, Cổ Lan thích hợp nắm giữ Âm Dương Tông hơn là Cổ Mị Nhi. Nhưng để giúp Cổ Lan thuận lợi lên ngôi tông chủ thì Bách Liên cần phải giải quyết một trở ngại nữa. Một trở ngại rất lớn, thiên ma. Tuy không rõ tham vọng cũng như dự định ngày sau của thiên ma là gì nhưng suy cho cùng hắn và Cổ Mị Nhi vẫn là đạo lữ. Dù có thôn tính Âm Dương Tông hay đứng ngoài trợ giúp Cổ Mị Nhi, cả hai trường hợp đều bất lợi với tương lai của Cổ Lan cũng như của Bách Liên bà. Vì vậy, bà muốn nhân lúc mình vừa đột phá chân đan cảnh hậu kỳ, nhân lúc thiên ma còn chưa đủ lớn mạnh mà đem hắn loại bỏ. Đáng tiếc, bà đã đánh giá quá thấp thiên ma. So với tưởng tượng thì thiên ma lợi hại hơn nhiều lắm. Trong lúc Bách Liên tôn giả cố tìm ra sơ hở để tấn công thì thiên ma cũng bắt đầu phản kích. Một tay kẹp lấy ân dao, một tay vung kiếm lên địch. Ken ken. Ken. U linh khắp nguyệt. Sau tiếng hô, từ Cực Lạc, vô số oan hồn lệ quỷ khóc than bay ra. Chúng nhanh chóng vây lấy thiên ma trong một vòng tròn, đồng loạt xông vào. Kế đến, ngay khi vừa tiếp cận hắn, hư ảnh bọn chúng đông sáng rực lên, từ trên nhìn xuống cứ như một vầng trăng bạc vậy. Vành oành. Vành oành. Cùng những tiếng nổ vang trời là sự tàn phá khủng khiếp mà nó gây ra. Cả nghị sự đường và nhiều nơi khác thoáng chốc đã bị san thành bình địa. Cái uy của đại nhân vật chân đan cảnh quả không phải chuyện đùa. Chương 215, đánh trước ngăn sau. Cực Lạc đúng là một đại nhân vật. Thực lực của hắn đủ để chứng minh cho ba chữ ấy. Nhưng đáng tiếc, đối thủ của hắn hiện giờ thiên ma chẳng những là một đại nhân vật mà còn là một quái vật. Không sai. Đó là danh hảo Cực Lạc đang thầm gán cho thiên ma. U Linh Khắp Nguyệt là tuyệt kỹ mạnh nhất của hắn. Trong đời mình, Cực Lạc hắn chính là dựa vào tuyệt kỹ này mà vang danh tu tiên giới Thiên Vũ Đại Lục. Hung danh của Cực Lạc tôn giả không phải tự nhiên mà có. Nó được xây nên từ hàng ngàn thi thể, hàng vạn oan hồn. Thế nhưng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cực Lạc dù có lợi hại mấy thì bất quá cũng chỉ là tu sĩ của một tinh cầu phàm giới, tính ra vẫn chẳng khác nào con sâu cái kiến. Có lẽ bản thân Cực Lạc không nhận thức được sự thật hiển nhiên ấy nhưng thiên ma lại hiểu rất rõ. Bởi vậy, trái với vẻ kinh ngạc của Cực Lạc, hắn cảm thấy quá đỗi bình thường khi dễ dàng hóa giải thần thông U Linh Khắp Nguyệt vừa rồi. Mọi người cùng xông lên. Nghe tiếng hô của Cực Lạc, toàn bộ những trưởng lão đang vây quanh nhất tề tung ra thần thông đánh tới thiên ma. Hừ! Cho hề! Ánh mắt phát lạnh, thiên ma nâng kiếm lên. Nhiệt độ không khí bỗng đột ngột hạ thấp. Vành oành! Vành! Trong những tiếng bạo liệt vang dội, tang tương kiếm nhẹ nhàng lướt đi. Mau lui lại! Chứng kiến những đường kiếm kia, Bách Liên tôn giả vội vã hô to. Nhưng tất cả đã quá muộn. Thiên ma vẫn đứng đó, tại vị trí ban đầu như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Cảm giác là thế, hiện thực thì nói lên điều ngược lại. Chỉ thấy lúc này, trừ Cực Lạc Tôn giả và Trương Vũ kịp thời lui về, những trưởng lão khác, toàn bộ đều đứng im bất động. Từ trên người họ, máu bắt đầu phun ra ở đủ các vị trí, tay, chân, cổ, ngực, bụng. Kỳ lạ là các tia máu phun ra kia không rơi xuống đất ngay mà bắn thẳng lên trời, tiếp đến, chúng đông lại thành hàng ngàn tinh thể li ti màu đỏ rồi mới chịu rơi xuống. Đó là tuyết. Hồng tuyết. Kiếm chiêu thiên ma vừa thi triển dĩ nhiên là kiếm vi tuyết vũ chiêu kiếm đẹp đẽ mà lại vô cùng thê lương. Tuy đã sống cả ngàn năm, kinh nghiệm trải qua vô số nhưng Bách Liên, Cực Lạc chưa từng nhìn thấy loại kiếm thuật nào như thế. Bất giác, bọn họ không tự chủ mà liên hệ tới một vài thứ. Sắc mặt hết sức nghiêm trọng, Bách Liên tôn giả nhìn chằm thiên ma từ trên xuống dưới, cứ như bà ta chưa bao giờ gặp hắn. Soi xét hồi lâu, bà ta mở miệng, giọng âm trầm. Ngươi là truyền nhân của thượng cổ kiếm tu. Thiên ma có chút ngoài ý muốn. Mặc dù không rõ tại sao Bách Liên tôn giả lại có suy nghĩ và hoài nghi nọ nhưng rất nhanh hắn đã gác tia nghi hoặc vừa lóe lên. Làm ra vẻ bất ngờ, hắn đáp. Thượng cổ kiếm tu. Ta không biết ngươi đang nói gì. Ta còn chưa từng nghe qua mấy chữ này. Thượng cổ kiếm tu. Bốn chữ này quả thật rất lạ lẫm đối với hầu hết tu sĩ của tu tiên giới Thiên Vũ Đại Lục hiện nay, ngoài một vài người cấp đại nhân vật như Cực Lạc, Bách Liên thì chẳng còn ai biết được. Cũng như số người hiếm hoi khác. Sự hiểu biết của Bách Liên đối với thượng cổ kiếm tu là vô cùng có hạn. Có thể nói là một phần ngàn không tới. Rất lâu trước đây, vào thời điểm tu tiên giới Thiên Vũ Đại Lục cường thịnh nhất đã từng xuất hiện hàng ngàn phương thức chuyên tu. Cầm tu, hoa tu, đao tu cho đến thể tu, thú tu, hồn tu. Thật sự là một thời đại huy hoàng. Và chính trong thời đại huy hoàng ấy, có một hệ phái tu tiên đã vươn lên áp đảo tất cả, kiếm tu. Đó là một hệ phái cực kỳ cường đại cho đến khi nó tàn lụi. Thịnh quá tất suy, âu đó cũng là lẽ thường tình xưa nay. Tất cả những gì Bách Liên biết được về thượng cổ kiếm tu chỉ có bấy nhiêu. Về việc nó hình thành thế nào, phát triển rồi diệt vong ra sao thì bà hoàn toàn mờ mịt. Trong nhận thức của bà, kiếm tu là những kẻ vô cùng cường đại với kiếm thuật quỷ dị và uy lực khủng khiếp, căn bản là thứ mà kiếm đạo ngày nay không cách nào bị kịp. Bách Liên sẽ chẳng liên hệ giữa thiên ma với thượng cổ kiếm tu nếu như vừa rồi hắn không thi triển một chiêu kiếm vi tuyết vũ kia. Đó là loại kiếm thuật cực kỳ cao thâm, đừng nói là thấy, ngay cả nghe thì Bách Liên cũng chưa từng. Thêm nữa, lai lịch của thiên ma vốn dĩ đã rất mờ mịt, trước giờ đều luôn cố tình lãng tránh đề cập đến xuất thân của mình. Tóm lại, sự xuất hiện của thiên ma mang đến cho Bách Liên đầy dây hoài nghi. Và hiện giờ, sau khi trông thấy phản ứng cũng như câu trả lời của hắn thì sự nghi ngờ kia lại càng tăng thêm. Bách Liên khẽ liếc sang Cực Lạc tôn giả, thật trùng hợp là Cực Lạc cũng đồng thời nhìn sang bà. Như có sự ăn ý ngầm. Cả hai cùng lúc tế ra linh khí xông vào tấn công thiên ma. Linh khí mà Cực Lạc sử dụng là một cây kích hai lưỡi, dài 5 thước, màu đỏ nâu, sức công phá mạnh mẽ vô cùng. Trong khi đó, Bách Liên thì điều khiển 7 cây kim châm màu vàng, mỗi cây dài đúng 2 thước, đang không ngừng truy đuổi theo thân ảnh thiên ma. Cả hai kiện linh khí nọ đều là bảo vật phòng thân quan trọng nhất của Bách Liên và Cực Lạc, thứ mà bình thường hiếm có ai được nhìn thấy. Không còn nghi ngờ gì nữa, hai người bọn họ đã dốc toàn bộ vốn liếng vào trận chiến này. Bọn họ muốn bằng mọi giá phải trừ khử cho được thiên ma. Nhưng muốn làm một chuyện, có làm được hay không lại là một chuyện khác. Thiên ma nào phải kẻ ngốc, hắn đã dám tự mình tiến vào tổng đàn Âm Dương Tông thì tất đã dự tính trước khả năng giao chiến với đám người Cực Lạc. Mặc dù tu vi của hắn đã suy giảm đáng kể, muốn cùng lúc đánh bại đám bọn họ thì có chút miễn cưỡng nhưng nếu chỉ là bảo toàn tính mạng thì quả thật chẳng khó khăn gì. Huống hồ cho đến hiện tại, Cổ Liệt vẫn chưa có ý định tham chiến. Ken ken ken. Ken ken. Trận đấu diễn ra ngày một quyết liệt. Không thể không nói sự phối hợp của Bách Liên và Cực Lạc là hết sức ăn ý, một người đánh trực diện, một người vừa yểm trợ vừa công kích vào những điểm sơ hở của thiên ma trong quá trình giao chiến. Đặc biệt, với 7 cây kim châm mang đầy kịch độc, dưới sự điều khiển của Bách Liên, nó trở nên cực kỳ nguy hiểm. Thiết nghĩ với kịch độc chết người kia, sợ rằng chỉ một vết sức nhỏ cũng đủ đưa cục diện về thế đã định. Keng. Thiên ma vừa tiếp xong một đòn uy mãnh của Cực Lạc thì từ đằng sau. Kim châm của Bách Liên đã âm thầm lao tới. Do đang mang theo ân dao, thiên ma không dám có chút lơ là. Nhanh như chớp, một mặt, hắn ném Tang Tương kiếm cản lại những cây kim châm, mặt khác, một cách vô cùng ảo diệu, hắn chẳng những né tránh được mũi kích của Cực Lạc trong đường tơ kẻ tóc mà còn tiếp cận rồi tung ra một chưởng lên ngực đối phương. Một chưởng này không mạnh, trái lại, nó rất nhẹ nhàng, thậm chí còn chẳng đủ để gây nên tiếng động huyên náo nào. Nhưng thiên ma há lại chỉ có bấy nhiêu năng lực đó. Hoàn toàn không. Bởi vì một chưởng nhẹ nhàng kia đã từng là một trong những sát chiêu lợi hại của thiên ma trước khi hắn bước vào làm cảnh, toái cốt chưởng. Chương 216, Âm Dương Kính. Chúng phải toái cốt chưởng, bất đắc dĩ, Cực Lạc đành cấp tốc rời khỏi trận chiến. Sau khi an toàn đáp xuống đất, hắn liền gắt gỏng với Cổ Liệt đang đứng gần đó.
Cổ Liệt! Ngươi còn định bàng quan tới khi nào? Hôm nay nếu không giết thiên ma thì ngày sau tất thành đại họa.
Cổ Liệt không đáp lại.
Lúc này, trong lòng ông đang vô cùng khó xử. Nói thế nào thì ông cũng từng là tông chủ một tà tông, những chuyện minh tranh ám đấu có thứ nào mà chưa thấy qua. Giữa Bách Liên và thiên ma, lựa chọn bên nào là một vấn đề khá khó khăn. Theo một khía cạnh khác thì bọn họ chính là đại diện của hai nhi nữ ông, Cổ Lan và Cổ Mị Nhi. Bởi thế, lựa chọn thiên ma hay Bách Liên cũng tức đồng nghĩa với việc ủng hộ Cổ Mị Nhi hay Cổ Lan. Nhưng mọi chuyện nào có đơn giản như vậy, trừ bỏ tình cảm cá nhân thì đây là quyết định sẽ ảnh hưởng đến tương lai của Âm Dương Tông sau này.
Huống hồ, tương lai ấy thuộc về ai lại càng chẳng thể nói trước được.
Sau một hồi cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng Cổ Liệt quyết định không tham dự vào cuộc chiến này. Và hiển nhiên, quyết định đó khiến cho Cực Lạc tức giận ra mặt.
Riêng Bách Liên, tuy không thoải mái nhưng bà chẳng có phản ứng gì.
Đơn giản là bà hiểu rõ dù có sự tham chiến của Cổ Liệt thì cùng lắm cũng chỉ làm thiên ma bị thương mà không tài nào giết được hắn.
Muốn giết thiên ma, cần phải có một thứ sức mạnh hoàn toàn áp đảo.
Đương nhiên, tại Thiên Vũ Đại Lục này, thứ sức mạnh ấy là vô cùng hiếm hoi.
Thế nhưng, thứ sức mạnh ấy, Bách Liên có.
Chẳng biết từ khi nào trên tay Bách Liên đã xuất hiện một chiếc kính với hai màu đen trắng xen lẫn.
Nó có đường kính khoảng một găng tay, toàn thân phát ra linh quang rực rỡ.
Âm Dương Kính.
Vừa nhìn thấy chiếc kính kia, Cổ Liệt hô lên, giọng đầy kinh ngạc.
Đúng vậy.
Ông rất kinh ngạc, cực kỳ kinh ngạc và bất ngờ.
Âm Dương Kính là một thứ rất quan trọng.
Nó cùng với Thánh Hỏa Lệnh được xem là hai kiện linh khí chấn môn của Âm Dương Tông.
Đáng tiếc, vào trăm năm trước, Âm Dương Kính đã bị người lấy đi một cách bí ẩn.
Về sau, mặc dù Âm Dương Tông đã giáo giết truy tìm trong suốt hơn 10 năm dòng cũng chẳng thu được kết quả gì.
Ấy thế mà hôm nay, một lần nữa, Âm Dương Kính lại xuất hiện, hơn nữa lại còn đang trong tay một thành viên của Âm Dương Tông, thử hỏi làm sao Cổ Liệt không kinh ngạc cho được.
Mà đâu riêng gì Cổ Liệt, trong số những trưởng lão đang có mặt, phàm là người biết chuyện năm đó đều có phản ứng tương tự, kể cả Cực Lạc cũng không ngoại lệ.
Thiết nghĩ hiện giờ, người biết rõ mọi chuyện nhưng vẫn chẳng chút bất ngờ chỉ có mỗi mình Bách Liên tôn giả.
Mặc kệ đám người Cổ Liệt, Cực Lạc đang tràn đầy thắc mắc kia, bà ta đánh lên Âm Dương Kính một đạo pháp quyết.
Tức thì, mặt kính bắn ra một luồng sáng mãnh liệt về phía thiên ma.
Thần sắc thiên ma đã trầm xuống hẳn.
Hắn không nên tiếp mà lựa chọn né tránh luồng sáng nọ.
Xuyên qua vị trí thiên ma vừa đứng, luồng sáng bắn thẳng xuống dưới, phàm những nơi nó đi qua đều tan thành tro bụi trong nháy mắt.
Sức hủy diệt quả là đáng sợ.
Ta xem ngươi có thể tránh được tới khi nào.
Thiên ma! Hôm nay ngươi nhất định phải chết.
Vành!
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 Sau những tiếng bạo liệt, thiên ma lăng không đứng, dáng vẻ âm trầm.
Hắn không thể không công nhận rằng chiếc kính trong tay Bách Liên đủ sức để uy hiếp đến mình.
Dĩ nhiên là với tình trạng cơ thể hiện tại.
Từ sau thời điểm chữa trị cho Lý Thiên Tiểu, tu vi của hắn đã suy giảm đáng kể và điều đó khiến hắn chẳng thể phát huy ra được thực lực chân chính của mình, nhất là khi hắn còn không thể để bại lộ thân phận ma đầu niệm từ từng làm rung chuyển cả tu tiên giới năm xưa.
Dẫu vậy, hắn vẫn có cách để chống lại Âm Dương Kính và thậm chí là giết chết Bách Liên tôn giả.
Nhưng muốn thực hiện điều đó thì buộc hắn phải sử dụng đến chiêu thứ hai của Tang Tương Kiếm Quyết, kiếm trảm tình thi.
Thiên ma hắn đến đây không phải vì mục đích giết người, nhưng nếu đối phương đã muốn dồn hắn vào chỗ chết thì hắn cũng sẽ chẳng thiện lương đến mức mặc cho người xử trí.
Nắm chặt Tang Tương Kiếm trong tay, thiên ma cấp tốc vận chuyển linh lực.
Ngay thời khắc hắn chuẩn bị thi triển kiếm trảm tình thi thì bỗng có tiếng nổ vang lên từ phía xa.
Vành!
Ẩm!
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 Thiên ma đình chỉ linh lực, ánh mắt khẽ động. Hắn thu lại Tang Tương rồi kẹp theo ân dao bay về nơi vừa phát ra âm thanh.
Tất nhiên mọi người ở đây đều nghe được những tiếng nổ nọ, chỉ là tâm tình thì không phải ai cũng giống ai.
Tiếp sau thiên ma, Bách Liên, Cực Lạc, Cổ Liệt lần lượt nối gót.
Giữa không trung lúc này, một cô gái đang ngồi bất động, vẻ mặt hiện rõ những nét thống khổ.
Điều khiến người chú ý nhất là phía sau nàng, nơi ấy, một họa đồ âm dương đang không ngừng lưu chuyển qua lại.
Cô gái cũng không phải ai xa lạ. Nàng chính là tông chủ đương nhiệm của Âm Dương Tông hiện giờ Cổ Mị Nhi.
Không nghĩ nhanh như vậy nha đầu này đã sắp đột phá vào chân đan cảnh hậu kỳ rồi.
Cổ Liệt nhìn nhi nữ mình, nhỏ giọng lẩm bẩm.
Nếu là người tinh ý thì chẳng khó để nhận ra rằng trong lòng ông đang vui vẻ.
Có người vui tất có kẻ buồn.
Bách Liên thì không buồn, thay vào đó, bà ta lo lắng.
Dựa vào tình huống hiện tại, nếu không có gì ngoài ý muốn thì rất nhanh Cổ Mị Nhi chắc chắn sẽ đột phá vào chân đan cảnh hậu kỳ. Đó là việc mà Bách Liên tuyệt không mong đợi.
Trước mắt, Bách Liên có hai lựa chọn, nhưng dù là chọn thế nào thì bà vẫn sẽ chẳng có được lợi lộc gì.
Trừ phi,
Bách Liên nắm chặt quả trượng, khẽ liếc sang Cực Lạc Tôn giả đang đứng gần đấy. Với linh giác của tu sĩ chân đan cảnh trung kỳ, Cực Lạc hiển nhiên biết được, chỉ là hắn lơ đi. Đó là câu trả lời mà hắn đáp lại và Bách Liên hiểu rõ ý nghĩa của nó. Trong mắt Bách Liên đầy vẻ không cam. Bà ta lần lượt nhìn qua Cổ Liệt, Cổ Mị Nhi, Thiên Ma. Sau cùng, bà ta buông lỏng quải trượng. Duệ, duệ, duệ. Trên bầu trời, mây đen đang bắt đầu tụ lại. Ẩn trong cuồng phong là những tia lôi điện lập lòe, cứ chốc chốc lại bổ xuống người Cổ Mị Nhi. Đây không phải là thiên phạt hay lôi kiếp gì, đơn giản chỉ là lôi điện bình thường mà thôi. Dẫu vậy thì uy lực của nó cũng đủ khiến người e ngại. Quả nhiên ta không nhìn lầm. Thiên tư của nó thật sự rất cao. Cổ Liệt tự nói. Có điều, chẳng ai biết trong lòng ông còn nói thầm thêm một câu nữa. Màn kịch năm xưa kể ra cũng là một quyết định đúng đắn. Màn kịch mà Cổ Liệt ám chỉ là gì, tại sao lại cho là đúng đắn? Có lẽ ngoài bản thân ông ra thì không ai biết được. Với người trong cuộc là Cổ Mị Nhi thì lại càng không. Thời khắc này, nàng đang cảm thấy toàn thân vô cùng đau đớn, đủ để gọi là thống khổ. Tiên đạo vốn dĩ gian nan, càng lên cao càng ngập tràn hung hiểm. Đạo lý ấy phàm là tu tiên giả thì ai cũng hiểu. Và Cổ Mị Nhi, một người đã sắp bước vào cảnh giới đỉnh tiêm giữa vô số tu sĩ Thiên Vũ Đại Lục, sự gian nan kia nàng rõ ràng hơn rất nhiều. Chương 217, đột phá bất thường. Phàm nhân ngưỡng vọng tiên nhân. Vậy còn tiên nhân? Họ ao ước điều gì? Có thật trở thành thần tiên sẽ được tiêu dao tự tại, vô ưu vô lự không? Những điều đó phàm nhân chẳng thể nào biết được. Họ chỉ hiểu đơn giản là trở thành thần tiên thì sẽ thoát khỏi ràng buộc của thọ mệnh, được trường sinh bất tử, không già không chết, thọ cùng trời đất. Với bất cứ một sinh linh nào, bấy nhiêu cũng đủ để họ điên cuồng hướng tới. Và Cổ Mị Nhi không phải là ngoại lệ. Sau gần trăm năm khổ tu, rốt cuộc hôm nay nàng đã sắp bước vào chân đan cảnh hậu kỳ, cảnh giới mà hiếm người đạt tới ở tinh cầu phàm giới này. Tuy nhiên, để chính thức đột phá, nàng phải vượt qua được thời khắc mấu chốt hiện tại. Ầm, ầm, ầm. Trên bầu trời, lôi điện vẫn đang không ngừng hình thành, một đạo nối tiếp một đạo, uy lực ngày càng tăng lên. Cứ thế, đạo thứ 5, thứ 6, thứ 7 liên tiếp nhằm vào Cổ Mị Nhi mà bổ xuống. Từng phút trôi qua, chẳng mấy chốc Cổ Mị Nhi đã hứng chịu 13 đạo lôi đình oanh kích. Một con số không hề ít chút nào. Đáng nói hơn nữa là lôi điện vẫn chưa hề có dấu hiệu tán đi, ngược lại, chúng bắt đầu ngưng tụ với lực lượng hung bạo hơn, gần như đã chuyển hóa thành kiếp lực. Tại sao lại như vậy? Đã 13 đạo rồi, tại sao lôi điện vẫn tiếp tục hình thành, rốt cuộc đây là chuyện gì? Tới giờ phút này, tâm tình vốn đang vui vẻ của Cổ Liệt đã chuyển thành lo lắng. Sự hung hiểm của lôi kiếp thì ông đã nghe nhiều, hơn nữa cũng đã từng trải nghiệm và chứng kiến qua. Lôi kiếp là thứ vô cùng đáng sợ, ông hiểu rõ. Thế nhưng, đó là khi tu sĩ đột phá đại cảnh giới, ví như từ thần thông cảnh lên niết bàn cảnh hay niết bàn cảnh lên chân đan cảnh mới xuất hiện, còn với Cổ Mị Nhi bây giờ, nàng chỉ là đột phá một tiểu cảnh giới từ chân đan cảnh trung kỳ lên chân đan cảnh hậu kỳ mà thôi. Cổ Liệt không tài nào lý giải nổi sự bất thường đang xảy ra trước mắt mình. Theo ông, thiên phú và tư chất của nữ nhi mình có cao đến đâu cũng không nên dẫn tới thiên phạt mới đúng. Đồng quan điểm với Cổ Liệt, Thiên Ma cũng đang rất nghi hoặc về sự bất thường này. Nhìn bộ dáng chật vật và có phần thống khổ của Cổ Mị Nhi, trong lòng hắn chẳng hiểu sao bỗng có chút không đành. Trợ giúp Cổ Mị Nhi, đó là việc bất khả thi, chuyện hắn có thể làm cho nàng hiện giờ là cảnh giác phòng bị biến cố bất ngờ từ Bách Liên và Cực Lạc. Ầm, ầm. Sau mỗi một đạo lôi đình giáng xuống, Cổ Mị Nhi lại thêm một phần chật vật. May mắn, y phục trên người nàng là một kiện trung phẩm linh khí chứ nếu không e rằng nó đã sớm tan thành tro bụi từ lâu rồi. Dẫu vậy thì tâm tình của nàng hiện giờ cũng đang rất tồi tệ. Nàng không biết bản thân đã làm chuyện thương thiên hại lý gì để bị thiên phạt thế này. Nếu biết được, nàng hẳn sẽ tìm cách chuộc tội trước khi đột phá cảnh giới. Cứ thế, qua một hồi đau khổ chống đỡ, cuối cùng mây đen cũng dần tan đi. Hiện tại, trên bầu trời chỉ còn lại một đạo lôi điện duy nhất sắp sửa đánh xuống, chỉ có điều. Mắt thấy đạo lôi điện ngập tràn năng lượng hủy diệt kia, Cổ Mị Nhi quả có xúc động muốn chửi đồng lên. Đây mà là lôi điện bình thường sao? Nàng cảm thấy nó giống lôi kiếp thì đúng hơn. Xúc động thì xúc động nhưng phản ứng của nàng lại không chút chậm trễ. Nàng lập tức tế ra một giải hồng lăng, một tấm hắc thuẫn và một bình kim bát, vốn là ba món bảo vật phòng ngự mạnh nhất mà nàng sở hữu. Ngay khi nàng làm xong mọi chuyện cũng là lúc lôi đình đánh xuống. Kèm theo tiếng nổ dữ dội kéo dài là sự tàn phá mà nó gây ra. Phía dưới vị trí Cổ Mị Nhi ngồi lúc nãy, mặt đất đã biến thành một cái hố sâu. Đất đá, cây cỏ, mọi thứ dường như đã hóa thành tro bụi. Riêng về Cổ Mị Nhi, chẳng ai thấy bóng dáng nàng đâu cả. Gần một phút sau, khục khục, những tiếng ho đột ngột vang lên. Tiếp đó, từ dưới hố sâu, thân ảnh của Mị Nhi xuất hiện. Bộ dáng nàng lúc này có thể nói là khá thê thảm. Trên đầu nàng, chiếc châm ngọc luôn thường trực đã chẳng còn khiến cho mái tóc vốn gọn gàng thì nay trở nên rối bời hệt như một tổ quạ. Thêm vào đó, với khuôn mặt và y phục bám đầy bụi bẩn, thiết nghĩ nếu rách nát thêm chút nữa thì có lẽ nàng sẽ thật sự biến thành một tên khất cái. Thê thảm là vậy nhưng tuyệt nhiên không một ai có chút nào cảm thấy buồn cười. Bởi vì bọn họ biết người đang đứng trước mặt mình không phải là tên khất cái gì mà là một cường giả chân đan cảnh hậu kỳ hàng thật giá thật. Và tất nhiên, với sự kiện quan trọng này, các vị cao tầng Âm Dương Tông chắc chắn sẽ phải đánh giá lại thời cuộc một lần nữa để đưa ra những quyết định sáng suốt nhất cho mình. Tâm tình không quá phức tạp như đa số mọi người, Cổ Liệt nhìn nữ nhi với ánh mắt vui mừng, ông hơi khom người trong thân phận kẻ dưới, nói. Chúc mừng tông chủ đột phá cảnh giới làm dạng danh tông môn. Nghe Cổ Liệt nói, những người khác cũng vội khom người cung kính hướng Cổ Mị Nhi lặp lại. Chúc mừng tông chủ đột phá cảnh giới làm dạng danh tông môn. Nếu như trước kia, hơn phân nửa người của Âm Dương Tông đều chỉ bằng mặt mà không bằng lòng với vị tân nhiệm tông chủ của mình thì giờ đây, gần như tất cả đã chính thức công nhận địa vị của Cổ Mị Nhi. Nhược nhục cường thực, mạnh được yếu thua. Đó là đạo lý ở tu tiên giới và trong một tà phái như Âm Dương Tông thì nó càng được thể hiện rõ hơn bao giờ hết. Bản thân của Mị Nhi đương nhiên hiểu được những thứ vốn đã quá đỗi quen thuộc ấy, thế nên nàng chẳng có bao nhiêu hào hứng trước sự chuyển biến thái độ của họ. Nàng đạm mạc cất tiếng. Được rồi. Các vị hãy lui về hết đi. Đợi củng cố cảnh giới xong chúng ta sẽ gặp tại nghị sự đường. Nghe đến nghị sự đường, một số trưởng lão không khỏi có chút mất tự nhiên. Với linh giác của một chân đan cảnh hậu kỳ, Cổ Mị Nhi sao lại không phát giác được sự bất thường nọ. Nàng đưa mắt lộ ý dò hỏi phụ thân mình. Tông chủ dùng thần thức kiểm tra một chút sẽ rõ. Nhận được câu trả lời, Cổ Mị Nhi nghi hoặc làm theo. Sau vài hơi thở, nàng thu hồi thần thức, nhìn Cổ Liệt rồi nghiêm túc hỏi. Phụ thân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cổ Liệt không trực tiếp trả lời mà đẩy sang cho Bách Liên tôn giả. Bách Liên, ngươi muốn tự mình giải thích hay để ta tường thuật lại? Mắt thấy Bách Liên vẫn một bộ trầm mặc, Cổ Liệt đành tự trình bày. Tông chủ, hôm nay thiên ma đã bất ngờ đến Âm Dương tông ta. Ban đầu, mọi chuyện cũng không quá căng thẳng, cho đến khi... Thoáng dừng lại, sau đó, ông nói tiếp. Cho đến khi Bách Liên tôn giả đột nhiên trở mặt đánh lén thiên ma, kế đến thì một số trưởng lão của chúng ta cũng tham chiến và kết quả thì như tông chủ vừa nhìn thấy. Nghe Cổ Liệt nói xong, dù chưa rõ tình tiết cụ thể nhưng Cổ Mị Nhi cũng phần nào hình dung ra được. Nàng chuyển ánh mắt lên người Bách Liên tôn giả, lạnh giọng xác nhận lại. Bách Liên, những gì phụ thân ta nói đều là sự thật. Chương 218, Phượng Tường. Tông chủ, mọi chuyện tuyệt không phải như người nghĩ. Theo một số nguồn tin mà ta thu được thì tham vọng của Diêm La Điện là vô cùng lớn, chắc chắn không phải chỉ đơn giản là tiêu diệt một Lam Nguyệt Cung. Ta lo ngại ngày sau rất có khả năng Diêm La Điện sẽ thâu tóm luôn cả Âm Dương Tông ta. Chẳng đợi Bách Liên tôn giả nói hết câu, Cổ Mị Nhi cắt ngang. Vì vậy mà ngươi muốn giết chết thiên ma để ngăn ngừa hậu hoạn. Bất chợt, nàng cao giọng. Quả thật là hàm hồ. Chỉ vì mấy tin tức và suy đoán không rõ ràng đó mà ngươi đã dám tự ý như vậy. Lẽ nào ngươi đã quên thiên ma chính là đạo lữ của ta, hắn có mưu đồ gì ta há lại không rõ hơn ngươi? Hay ngươi cảm thấy tông chủ ta đây trí óc đần độn không nhìn ra được chân giả thực hư? Lùi một bước mà nói, dù cho thiên ma có thật sự muốn thâu tóm Âm Dương Tông đi nữa thì ta mới là người sẽ quyết định nên xử trí thế nào. Nhưng ngươi đã làm gì? Bách Liên, trong mắt ngươi có còn coi ta là tông chủ không? Tông chủ ư? Quả thật nếu như Cổ Mị Nhi còn chưa đột phá chân đan cảnh hậu kỳ thì có lẽ Bách Liên đã chẳng thèm để nàng vào mắt. Nhưng đáng tiếc đó chỉ là nếu như, sự thật thì hoàn toàn đi theo chiều ngược lại. Trong lúc Bách Liên còn đang cân nhắc thiệt hơn thì Cổ Liệt bồi thêm một kích nữa. Tông chủ, chuyện của thiên ma chúng ta có thể từ từ xem xét lại. Hiện giờ, có một việc trọng yếu hơn cần phải xử trí. Hít nhẹ một hơi, ông tiếp lời. Một trong hai kiện linh khí chấn tông của chúng ta Âm Dương Kính vốn đã bị đánh cắp trăm năm trước nay đã xuất hiện, hơn nữa còn ở trên người Bách Liên tôn giả. Cái gì? Cổ Mị Nhi thốt lên. Tin tức này đúng là đủ để khiến nàng thất thố. Tông chủ, xin hãy nghe ta giải thích. Bách Liên vội lên tiếng. Âm Dương Kính này là ta tìm thấy trên người của một gã tán tu, lòng ta đối với Âm Dương Tông luôn là trước sau như một. Mong tông chủ vì lợi ích của tông môn trong bối cảnh hiện nay mà suy xét cặn kẽ thiệt hơn. Cổ Mị Nhi khẽ cau mày. Trong lời nói của Bách Liên rõ ràng là đang cố ý nhắc nhở nàng. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, vẻ lưỡng lự trong mắt nàng đã tan biến chẳng còn sót lại chút gì. Hừ! Bách Liên ngươi thật to gan. Đã dám lấy trộm bảo vật chấn tông lại còn ngụy biện. Hôm nay nếu bổn tông chủ ta không xử phạt ngươi thì sao có thể phục chúng đây? Vừa dứt câu, Cổ Mị Nhi lập tức thi triển thần thông đánh tới Bách Liên Tôn giả.
Vành!
Vành! Giống như mọi người, có nghĩ thế nào Bách Liên cũng không ngờ được Cổ Mị Nhi lại có thái độ quyết liệt như vậy. Vốn dĩ Bách Liên cho rằng cùng lắm thì mình cũng chỉ bị giáng chức hoặc tệ hơn là bị giam cầm một thời gian mà thôi. Đó là trường hợp xấu nhất mà bà nghĩ là có thể xảy ra. Dẫu sao thì cường giả chân đan cảnh cũng là lực lượng trọng yếu nhất của bất kỳ tông môn nào, đặc biệt là trong bối cảnh phức tạp của tu tiên giới hiện nay thì càng không thể thay thế. Huống hồ gì Bách Liên bà chẳng những là cường giả chân đan cảnh mà còn đạt đến cảnh giới hậu kỳ. Với những lý do đó, bà tin tưởng Cổ Mị Nhi sẽ không dám ra tay với mình. Thế nhưng lần này bà đã sai lầm. Bởi vì Cổ Mị Nhi thật sự đã ra tay, hơn nữa còn là muốn đoạt mạng. Mặc dù tình huống đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát nhưng Bách Liên há có thể khoanh tay chịu trói. Lấy ra Âm Dương Kính, bà ta hét lên. Cổ Mị Nhi! Nếu ngươi bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa. Sau khi được Bách Liên đánh lên một đạo pháp quyết, Âm Dương Kính liền bắn ra những luồng sáng hủy diệt về phía Cổ Mị Nhi. Ngươi tưởng có Âm Dương Kính thì ta không làm gì được ngươi sao? Trong chớp mắt, trên tay Cổ Mị Nhi đã xuất hiện một tấm ngọc bài màu đỏ, chẳng rõ được làm từ chất liệu gì. Ngọc bài lớn cỡ lòng bàn tay, toàn thân có hồng quang rực rỡ lưu chuyển, vừa nhìn thì đã biết không phải là phàm vật. Thánh Hỏa Lệnh. Phía đối diện, Bách Liên Tôn giả cả kinh hô lên. Đúng vậy. Tấm ngọc bài màu đỏ vừa được Cổ Mị Nhi tế ra chính là một trong hai kiện linh khí trấn môn của Âm Dương Tông, Thánh Hỏa Lệnh. Chỉ thấy lúc này, Cổ Mị Nhi nâng Thánh Hỏa Lệnh trên tay, cả người được hồng quang che chở khiến cho luồng sáng hủy diệt của Âm Dương Kính không tài nào chạm tới được. Kế đó, nàng thúc động 10 thành linh lực đánh lên Thánh Hỏa Lệnh. Ngay lập tức, hồng quang trên Thánh Hỏa Lệnh liền chuyển thành bạch quang. Cổ Mị Nhi hô lớn: "Thánh Hỏa Âm Dương Quyết đệ nhị biến, Phượng Xí Tường Không." Một tiếng vượng minh kéo dài, từ trong Thánh Hỏa Lệnh một hư ảnh phượng hoàng vỗ cánh bay ra, mục tiêu dĩ nhiên là Bách Liên Tôn giả. Nhìn hư ảnh phượng hoàng nọ, Bách Liên vô cùng kinh hãi. Bà không ngờ được tư chất của Cổ Mị Nhi lại đáng sợ như thế, ngay cả đệ nhị biến trong số tam biến ghi lại trên Thánh Hỏa Lệnh cũng đã luyện thành. Trong khi đó, dù sở hữu Âm Dương Kính kiện linh khí có cấp bậc chẳng hề thua kém Thánh Hỏa Lệnh, đồng thời cũng ghi lại một bí pháp ngang ngửa Thánh Hỏa Âm Dương Quyết, nhưng bà lại chẳng lĩnh ngộ được chút gì dẫu đã trôi qua cả trăm năm. Bách Liên không nói hai lời, tức thì độn quang hồng đào thoát. Bà thừa hiểu nếu còn tiếp tục dây dưa thì chắc chắn mình sẽ bỏ mạng tại đây. Muốn chạy? Mơ tưởng. Hiện. Sau tiếng hô của Cổ Mị Nhi, Thánh Hỏa Lệnh một lần nữa biến đổi. Từ bên trong, một con minh phượng lao ra. Cưới lên minh phượng, Cổ Mị Nhi liền đuổi theo Bách Liên Tôn giả. Bí pháp mà nàng vừa sử dụng chính là Thánh Hỏa Âm Dương Quyết đệ nhất biến, Minh Phượng Truy Tinh. Với bí pháp Minh Phượng Truy Tinh này, chẳng mấy chốc Cổ Mị Nhi đã đuổi kịp Bách Liên Tôn giả. Ngươi có thể chạy thoát được sao? Phượng Xí Tường Không. Một lần nữa, đệ nhị biến của Âm Dương Thánh Hỏa Quyết được thi triển. Nhưng khác với khi nãy, lần này nó kết hợp với đệ nhất biến là Minh Phượng Truy Tinh cùng tấn công. Một Minh Phượng, một Hỏa Phượng, cả hai liên hợp chẳng những bù đắp khuyết điểm cho nhau mà còn giúp đối phương mạnh mẽ lên gấp mấy lần. Đây có thể xem là một sự kết hợp hoàn mỹ nhất. Và với thần thông này, ý định đào thoát của Bách Liên đã hoàn toàn vô vọng. A a a a a. Bị Thánh Hỏa thiêu đốt, Bách Liên đau đớn thét lên. Nhưng những âm thanh ấy rất nhanh đã im bặt. Tông chủ, Bách Liên đã chết. Vừa đuổi đến nơi, Cổ Liệt liền lên tiếng hỏi. Đã chết. Đáp xong, Cổ Mị Nhi tiến về phía thi thể của Bách Liên Tôn giả. Sau khi cầm lên Âm Dương Kính, nàng xoay người, đang định đi tới chỗ Cổ Liệt và Thiên Ma thì dị biến bỗng nổi lên. Chương 219, Đại Mỹ Nhân Tiểu Mỹ Nhân. Bách Liên, kẻ Cổ Mị Nhi cho rằng đã chết, bỗng đột nhiên cử động. Từ trong cái miệng thịt xương lồi lõm do bị Thánh Hỏa thiêu đốt của bà, 7 cây kim châm màu vàng phóng ra với một tốc độ cực nhanh. Biến cố quá đột ngột này khiến cho Cổ Mị Nhi lâm vào hiểm cảnh. Nàng hoàn toàn bị bất ngờ. Giữa lúc Cổ Mị Nhi những tưởng mình sẽ phải ôm hận vì số kim châm kia thì may thay có người đã vì nàng ngăn cản. Và tại đây, người có được tốc độ đủ để làm điều đó chỉ có duy nhất mỗi mình Thiên Ma. Riêng tiểu tiên nữ Ân Dao, thuấn di của cô bé đã chẳng còn nằm trong phạm trù tốc độ nữa rồi. Ken ken ken. Với những đường kiếm vô hình vô ảnh, gần như tức thì, số kim châm do Bách Liên phóng ra đã bị đánh bật lại lên người bà. Ừ. Sau một tiếng kêu khẽ, đầu Bách Liên ngoẹo sang một bên, triệt để bỏ mình. Lại dám giả chết để ám toán ta. Cổ Mị Nhi mang theo gương mặt hầm hầm, tức tốc đánh ra một quả cầu lửa thiêu rủi thi thể của Bách Liên Tôn giả. Ta xem ngươi còn sống lại được nữa không? Nhìn bộ dáng như vẫn chưa nguôi cơn giận của Cổ Mị Nhi, Thiên Ma thầm than, nữ nhân là rất ghi hận đấy. Tại Lạc Hoa Điện, trong phòng Cổ Mị Nhi. Chủ nhân, tại sao lại muốn ta giết Bách Liên? Cổ Mị Nhi hướng Thiên Ma hỏi. Thật ra hành động quyết liệt trảm sát Bách Liên Tôn giả vừa nãy kia cũng không phải là chủ ý của nàng, mà do Thiên Ma đã âm thầm truyền âm bảo nàng làm như vậy. Mặc dù mất đi một cường giả chân đan cảnh hậu kỳ sẽ là một tổn thất to lớn đối với tông môn, nhưng Cổ Mị Nhi chẳng đặc biệt coi trọng lắm. Nàng hỏi Thiên Ma đơn thuần là để giải đáp nghi hoặc trong lòng mà thôi. Loại người như Bách Liên. Thiên Ma cho nàng câu trả lời. Ta nghĩ giết đi sẽ tốt hơn. Chỉ như vậy. Cổ Mị Nhi không hài lòng mấy với đáp án nhận được này, nàng trông đợi nhiều hơn thế. Nàng đang định lên tiếng thì ánh mắt chợt đuổi, lời đến miệng cũng biến chuyển. Chủ nhân, người bị thương. Thiên Ma nhẹ gật đầu, tiếp đó, hắn bắt đầu vận chuyển linh lực. Phốc. Từ trong ngực hắn, một cây kim châm màu vàng bay ra, ghim lên vách tường. Chủ nhân. Thấy Cổ Mị Nhi định đưa tay dịu đỡ, Thiên Ma khẽ lắc đầu. Ta không sao. Sự cự tuyệt của Thiên Ma khiến trong lòng Cổ Mị Nhi có chút mất mát. Nàng biết Thiên Ma rất lợi hại, nhưng đồng thời nàng cũng hiểu rõ sự hung hiểm của cây kim châm nọ. Thứ làm nó trở nên đáng sợ không phải là mức sát thương gây ra cho kẻ địch mà là chất độc trên thân nó. Một loại kịch độc đủ để lấy mạng tu sĩ chân đan cảnh hậu kỳ như nàng. Trong lúc Cổ Mị Nhi còn đang lo lắng thì tiếng Thiên Ma truyền đến. Người ra ngoài đi. Ta cần trị thương một lát. Vâng, chủ nhân. Cổ Mị Nhi đáp, giọng điệu không giấu được sự buồn bã. Nàng xoay người bước ra khỏi phòng, chỉ lưu lại trong hư vô một lời thì thầm. Trong lòng hắn, ta vẫn chỉ là một người xa lạ thôi sao? A-di, cha ân giao đâu? Cổ Mị Nhi nhìn chằm chằm cô bé trước mặt mình, một cái nhìn bất thiện. Càng quan sát cô bé, trong lòng nàng càng khó chịu, thậm chí còn có phần ganh tị. Ganh tị với một đứa bé. Nghe khá buồn cười, đặc biệt với một nữ nhân cao cao tại thượng đầy quyền uy như Cổ Mị Nhi thì lại càng hoang đường. Nhưng sự hoang đường ấy hoàn toàn có cơ sở. Đầu tiên là về dung mạo. Từ trước đến giờ, Cổ Mị Nhi chưa bao giờ hoài nghi nhan sắc của mình. Nàng đẹp. Rất đẹp. Đó là chuyện không ai có thể phủ nhận được. Nếu nói nàng chẳng có chút kiêu hãnh nào với sắc đẹp của mình thì chính là nói dối. Mà thật sự, nàng có quyền kiêu hãnh bởi trong đời mình, nàng chưa gặp một nữ nhân nào khác có dung mạo đủ để bản thân phải chịu nhún nhường cả. Thế nhưng đó là trước kia, còn hôm nay, nàng đã gặp. Lần đầu tiên trong đời Cổ Mị Nhi cảm thấy thua kém người khác vì dung mạo. Đáng nói hơn, người mà nàng phải chịu thua kém kia lại chỉ là một cô bé. Quá hoang đường. Sự thật này, Cổ Mị Nhi khó có thể tiếp nhận được. Nhưng sự đả kích đầu chỉ bấy nhiêu. Chuyện thứ hai làm nàng khó tiếp nhận nữa là cô bé này vừa gọi Thiên Ma là cha. Cổ Mị Nhi không hiểu chuyện hoang đường gì đang diễn ra. Từ khi nào Thiên Ma lại có một đứa con gái lớn thế này? Mà không, chính xác thì Thiên Ma làm gì có đứa con nào? Ít ra, trong nhận thức và lý trí của nàng khẳng định như thế. Có điều, ngoài lý trí, nàng vẫn còn cảm xúc và nữ nhân thì thường dựa vào cảm xúc nhiều hơn là lý trí. Người mới nói gì? Cổ Mị Nhi làm ra vẻ nghiêm nghị, truy hỏi cô bé trước mặt. Người cha mà ngươi gọi chính là Thiên Ma. Cổ Mị Nhi hoàn toàn không để ý rằng câu hỏi của mình rất ngốc nghếch. May cho nàng, ở đây chỉ có mình Ân Giao nghe được và cô bé vẫn còn là một đứa trẻ. Cô bé gật đầu đáp lại. Đúng vậy. A Di, cha Ân Giao đâu? Lại nữa. Cổ Mị Nhi tỏ ra khó chịu. Không được gọi ta là A Di. Vậy Ân Giao gọi tỷ tỷ được không? Tùy ngươi. Cổ Mị Nhi tiếp tục truy vấn. Ngươi gọi Thiên Ma là cha, vậy còn mẹ ngươi, nàng là ai? Ân Giao không trả lời. Cô bé cảm thấy vị tỷ tỷ này thật thích hỏi, trong khi bản thân lại chẳng chịu trả lời gì cả. Mắt thấy khuôn mặt cô bé không vui, Cổ Mị Nhi đành ủy khuất nhượng bộ. Nếu ngươi trả lời cho ta biết mẹ ngươi là ai, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp cha. Thật không? Thật. Nhận được cái gật đầu xác nhận của Cổ Mị Nhi, Ân Giao liền trả lời ngay. Mẹ Ân Giao chính là cha Ân Giao đấy. Nghe xong, Cổ Mị Nhi nhăn mày, bảo. Cái gì mẹ chính là cha, ăn nói thật hồ đồ. Ân Giao không hồ đồ. Cô bé vội lên tiếng phản bác. Ban đầu cha chính là mẹ, nhưng cha không cho gọi mẹ nên Ân Giao mới gọi mẹ là cha. Chưa giải thích thì còn đỡ, cô bé giải thích xong, Cổ Mị Nhi nghe mà cứ thấy ù ù cạc cạc, thật lòng chẳng hiểu ra làm sao. Nàng thay đổi câu hỏi. Ngươi làm ơn đừng có cha cha mẹ mẹ được không? Tóm lại. Ngươi chỉ cần trả lời cho ta biết là ai đã sinh ra ngươi, thế thôi. Không ai sinh Ân Giao hết. Là Ân Giao tự sinh ra. Trên trán của Mị Nhi đã bắt đầu hiện lên mấy đạo hắc tuyến. Nàng cố giữ bình tĩnh, kiên nhẫn nói tiếp. Ngươi đang đùa ta đấy ư? Làm sao ngươi có thể tự mình sinh ra được? Ân Giao thật sự là tự sinh ra mà. Vậy tại sao ngươi lại gọi Thiên Ma là cha? Hắn đâu có tạo ra ngươi. Nhưng cha là cha Ân Giao. Ta đã bảo không phải. Phải mà. Không phải. Và như thế, cuộc đấu khẩu giữa một đại mỹ nhân và một tiểu mỹ nhân đã nổ ra, bất chấp thân phận, địa vị lẫn tuổi tác. Nếu có người bắt gặp cảnh tượng này thì chắc hẳn kẻ đó sẽ trợn mắt há mồm vì kinh ngạc. Ai lại nghĩ đường đường là nhất tông chi chủ cao cao tại thượng của Mỹ Nhi lại đi đôi co tranh hơn thua với một cô bé chứ? E dù có nói ra cũng sẽ chẳng ai tin. Nữ nhân là thế, dùng tiêu chuẩn để đánh giá họ là một sai lầm. Chẳng có thước đo chuẩn mực nào cả. Chương 220, chăm sóc chu đáo. Kết quả cuộc đấu khẩu giữa hai vị đại tiểu Mỹ nhân ấy thế nào không ai biết. Hiện tại, bọn họ đang đứng đợi ngoài phòng cổ Mỹ Nhi, cũng là nơi thiên ma trị thương. Hôm nay đã bước sang ngày thứ ba rồi, thế nhưng họ vẫn chưa nghe thấy động tĩnh gì truyền ra cả. Sự im lặng này làm cho cả cổ Mỹ Nhi lẫn Ân Giao đều có cảm giác bất an. Tỷ tỷ, tại sao cha Ân Giao vẫn chưa ra? Ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai? Dường như tâm tình tồi tệ đã ảnh hưởng nhiều đến cách cư xử của cổ Mỹ Nhi. Thay vì giọng điệu nhu mì thường thấy, nàng đáp một cách cục mịch. Nàng đang lo lắng. Nếu không vì thay nàng ngăn cản những cây kim châm kia thì có lẽ thiên ma sẽ chẳng bị thương. Đúng ra, người phải chịu kịch độc dày vò nên là nàng. Hít sâu một hơi, cổ Mỹ Nhi cố buông lỏng tâm tình, nàng dịu giọng lại. Có lẽ vết thương hơi nặng nên cha ngươi cần nhiều thời gian để chữa trị. Chúng ta cố đợi thêm một khoảng thời gian nữa. Ân Giao cúi đầu, không nói gì. Cô bé ngồi xuống trước cửa phòng, tiếp tục chờ đợi. Một ngày, hai ngày, lại qua thêm ba ngày nữa mà vẫn chẳng thấy chút động tĩnh nào, cổ Mỹ Nhi bắt đầu có dự cảm không lành. Nàng và Ân Giao đã đứng đợi bên ngoài 6 ngày rồi, cho dù có bận trị thương đi nữa thì ít ra theo tính cách của mình thiên ma chắc chắn sẽ bảo nàng một tiếng mới phải. Đằng này, từ đầu tới cuối chỉ có sự im lặng. Túng quá hóa liều, lo nhiều tất loạn. Lúc này, cổ Mỹ Nhi rất muốn phá kết giới để tiến vào xem tình hình bên trong. Với nàng, kết giới tạm thời kia chỉ như một món đồ trang trí, phá bỏ nó chẳng khó khăn gì. Nàng chưa làm là vì e ngại thiên ma mà thôi. Được rồi, cùng lắm là bị hắn trách phạt. Trong lòng đã quyết định, cổ Mỹ Nhi vận linh lực đánh lên kết giới. Không có gì bất ngờ, sau vài giây, kết giới lập tức bị phá vỡ. Tiếp đó, cổ Mỹ Nhi đẩy cửa bước vào, hiển nhiên, Ân Giao cũng liền nối bước theo. Đúng như dự cảm của cổ Mỹ Nhi, thật sự quá trình trị thương của thiên ma đã xảy ra vấn đề. Đập vào mắt nàng là hình ảnh thiên ma đang nằm bất động trên giường, cạnh đó là những vết máu đã khô loang lổ trên sàn nhà. Không nghĩ thêm được gì nữa, cổ Mỹ Nhi lao vội tới giường, tiến hành kiểm tra tình trạng của thiên ma. Về phần Ân Giao, lúc này sắc mặt cô bé đã tái nhợt hẳn đi. Cô bé đang hết sức lo lắng. Đợi cho cổ Mỹ Nhi kiểm tra xong, cô bé liền lên tiếng hỏi. Tỷ tỷ, cha Ân Giao sao rồi? Thở nhẹ một hơi, cổ Mỹ Nhi trấn an. Yên tâm, cha ngươi chỉ bị cạn kiệt linh lực nên mới ngất xỉu thôi. Không có gì nghiêm trọng đâu, đừng lo lắng. Như chưa tin tưởng lắm, cô bé xác nhận lại. Tỷ tỷ, có thật không? Ta có cần gạt ngươi không? Cổ Mỹ Nhi rất bất mãn nói. Được rồi, tạm thời ta sẽ để người sắp xếp cho ngươi một căn phòng, để ta bảo họ đưa ngươi về nghỉ ngơi. Không. Ân Giao muốn ở lại chăm sóc cho cha. Nghe vậy, cổ Mỹ Nhi suy một tiếng, bảo. Tiểu bất điểm ngươi thì biết gì mà chăm sóc. Thôi, ngươi đã thức trắng mấy hôm liền hẳn là cũng mệt rồi, mau đi nghỉ đi. Ta sẽ lo cho cha ngươi. Ân Giao làm như không nghe thấy. Cô bé leo lên giường, dùng đôi tay nhỏ nhắn kéo chăn đắp cho thiên ma, kế đó thì ngồi luôn bên cạnh túc trực, ý vị thế nào thì chẳng cần nói cũng hiểu. Đối với hành động ấy của cô bé, trong lòng cổ Mỹ Nhi bỗng sinh ra cảm giác buồn bực. Nàng xoay người đi ra ngoài, không quên ném lại một câu. Tùy ngươi. Ta đi lấy một ít đan dược về. Sáng hôm sau. Sột soạt. Từ bên ngoài, Ân Giao mở cửa đi vào phòng. Trên tay cô bé đang bưng một chiếc thau ngọc màu trắng, bên trong chứa đầy nước. Sau khi đặt thau xuống chiếc ghế cạnh giường, cô bé lấy chiếc khăn nhúng vào trong, vắt nước rồi đưa lên mặt thiên ma, bắt đầu lau. Động tác của cô bé rất nhẹ nhàng, từ đầu tới cuối, mọi thứ đều được cô bé tiến hành một cách chậm rãi và tỉ mỉ. Lau mặt cho thiên ma xong, mắt thấy đầu tóc hắn hơi mất trật tự, cô bé liền đưa tay sửa lại từng sợi một. Những cử chỉ và việc làm nọ của Ân Giao có thể nói là rất đáng được khen ngợi, chỉ tiếc rằng thiên ma lại không nhìn thấy được. Người duy nhất chứng kiến là cổ Mỹ Nhi thì lại. Là nữ nhi thôi mà. Ngươi cũng đâu phải là nữ nhân của hắn, có cần phải sốt sắng như vậy không? Đó là những lời nói thầm của cổ Mỹ Nhi hiện giờ. Thật lòng mà nói thì nàng rất muốn đích thân chăm sóc cho thiên ma, chỉ là cơ hội đã bị tiểu bất điểm kia giành mất ta. Tiểu bất điểm. Cổ Mỹ Nhi không kìm được mở miệng. Ngươi nên nghỉ một chút đi. Ngươi đã không ngủ 7 ngày rồi đấy. Ân Giao dừng động tác đang làm, ra chiều nghĩ ngợi. Cô bé cảm thấy rất mệt mỏi. Mặc dù thường xuyên được mấy người hoa thiên, Lý Thiên Kiều cho An Linh đan rượu dược các loại khiến thể chất vượt xa phàm nhân, nhưng suy cho cùng cô bé vẫn chỉ là một đứa trẻ. Liên tục thức trắng 7 ngày đã là một sự kiên trì rất lớn rồi. Trẻ con vẫn là trẻ con. Xem ngươi còn không chịu thua. Cổ Mị Nhi vui vẻ nghĩ. Sự có mặt của Ân Giao làm ảnh hưởng khá nhiều đến tâm tình của nàng, tất nhiên là theo chiều hướng xấu. Nhưng đáng mừng thay, nàng sắp chẳng cần phải chịu đựng nữa rồi. Lần này, Ân Giao đã không khiến nàng thất vọng. Cô bé nói. Cảm ơn tỷ tỷ, bây giờ Ân Giao sẽ đi ngủ một chút. Đây là câu nói làm Cổ Mị Nhi hài lòng nhất phát ra từ miệng cô bé. Trong khoảnh khắc, sự ác cảm nàng dành cho cô bé cũng tan biến. Nhưng, tất cả chỉ là trong khoảnh khắc. Bởi vì tiếp sau câu nói kia, Ân Giao đã làm một việc và nó phá tan ảo tưởng của Cổ Mị Nhi nàng. Cô bé ngủ, không phải đâu khác mà ngay trên giường, bên cạnh Thiên Ma. Tiểu Bất Điểm, ngươi đang làm gì vậy? Ân Giao ngủ. Ta biết là ngươi ngủ, ý ta là tại sao ngươi lại không về phòng ngủ? Ở đây rất bất tiện ngươi không biết sao. Nhưng Ân Giao muốn ngủ ở đây. Ngươi, ngủ đi, ta mặc kệ các ngươi. Nói xong, Cổ Mị Nhi liền đi ra khỏi phòng, gương mặt hồng lên trông thấy. Hình ảnh ấy dĩ nhiên cũng lọt vào mắt Ân Giao. Cô bé cảm nhận được sự tức giận, có điều lại không hiểu rõ ràng lắm. Tuy có chút nghi hoặc nhưng rất nhanh, cô bé đã gạt nó sang một bên và chìm vào giấc ngủ. Cô bé không hề biết rằng chính lúc ấy, ngay bên cạnh, một đôi mắt đang chăm chú nhìn mình. Đêm xuống, tĩnh mịch và lặng lẽ. Với một đêm không trăng như hôm nay thì sự tĩnh mịch càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Trong trời đêm tăm tối ấy, một bóng người đứng bên khung cửa, đưa mắt nhìn về những chốn xa xăm vô tận. Ngươi cũng chẳng thể vô tình đúng không? Thiên Ma thì thào. Ngươi hẳn cũng có lúc rất mệt mỏi đúng không? Đôi tay ta dính đầy máu tươi như ngươi đã từng. Liệu rồi ta sẽ biến thành ngươi? Điều ta mong muốn ư? Thiên Ma đứng đấy và tự hỏi như thế. Đáp lại hắn là màn đêm im lặng. Chương 221, Tham Cố Nhân. Ngày hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên đi qua khung cửa, chiếu vào phòng, Ân Giao liền giật mình tỉnh dậy. Cô bé vội vã rời khỏi giường với ý định đi lấy nước về rửa mặt cho Thiên Ma. Đi được vài bước, như thấy có gì đó không đúng, cô bé dừng chân và quay lại nhìn chiếc giường. Nơi ấy, chẳng có ai đang nằm cả. Theo phản ứng tự nhiên, cô bé đảo mắt tìm kiếm xung quanh, cuối cùng thì dừng lại bên khung cửa sổ. Tiến lại gần đó, cô bé nắm lấy tay áo Thiên Ma, giọng vui mừng hỏi. Cha, cha khỏe rồi hả? Thiên Ma cúi xuống nhìn tiểu tiên nữ khả ái trước mặt, sau vài giây mới lên tiếng. Tiểu. Vốn dĩ hắn định gọi tiểu yêu thú, cái tên mà hắn vẫn thường dùng để gọi cô bé, nhưng không biết nghĩ thế nào, lời ra đến miệng thì hắn sửa lại. Ngươi nên ngủ thêm một chút nữa đi. Ân Giao không mệt. Cô bé lắc đầu đáp. Được rồi, tùy ngươi. Ta muốn đi đến một nơi, ngươi có muốn đi cùng không? Lời đề nghị này Ân Giao sao có thể từ chối được? Cô bé trả lời ngay mà chẳng cần lấy một giây suy nghĩ. Muốn. Đi thôi. Cha, chúng ta đi đâu vậy? Thăm một người bạn. Sau hơn một khắc đi đường, xuyên qua những hàng cây rậm rạp, rốt cuộc nơi Thiên Ma muốn đến đã hiện ra trong tầm mắt. Hai gian nhà tre đơn sơ bình dị, một tiếng ca man mác u buồn. Đây là nơi hắn từng cư ngụ và học đàn. Khi Thiên Ma bước vào nhà, cô gái vẫn ngồi yên trên chiếc ghế tre cạnh cửa sổ. Nàng nhỏ giọng. Ngươi đã về rồi. Ừ, ta đã về rồi. Cơ thể ngươi không được tốt. Bị thương một chút. Cô gái khẽ gật đầu, chẳng nói thêm gì nữa. Thiên Ma cũng thế. Hai người họ vẫn luôn là như vậy, chưa bao giờ dành cho đối phương những câu hỏi riêng tư nếu điều đó không thật sự cần thiết. Thiên Ma đi đến cạnh bàn, định ngồi xuống thì vẻ mặt hơi đổi. Hắn nhìn cô gái và nói. Chiếc ghế này đã hư lâu rồi. Ta biết. Tại sao ngươi vẫn chưa sửa? Ta nghĩ ngươi sẽ sớm trở về. Thiên Ma cũng chẳng lấy gì làm phiền hà, hắn gật đầu hứa hẹn. Ngày mai ta sẽ làm một cái khác. Ừ. Ta sang bên kia. Nói xong, Thiên Ma xoay người bước ra ngoài. Nhưng tay áo hắn chợt bị người níu lại. Là Ân Giao. Ngươi làm sao vậy? Thiên Ma nghi hoặc hỏi. Cha. Cô bé đáp, giọng khẩn cầu. Ân Giao muốn ăn. Ngươi nói sao? Được rồi, ngươi muốn ăn gì? Linh quả hay đan dược? Ân Giao ra sức lắc đầu. Ân Giao muốn ăn nó. Vừa nói, cô bé vừa đưa tay chỉ về phía cô gái. Không phải. Chính xác thì là con vật mũm mĩm đang nấp sau lưng cô gái đồng đồng. Cái này. Thiên Ma cảm thấy rất ngạc nhiên, đồng thời cũng rất nghi hoặc. Bởi vì phản ứng hiện giờ của Ân Giao giống hệt đồng đồng khi lần đầu tiên nó nhìn thấy cô bé, đúng hơn là quả trứng chứa cô bé. Cả hai đều muốn ăn đối phương, trong khi đồng đồng vốn luôn ăn chay còn Ân Giao thì chưa bao giờ làm tổn thương con vật hay yêu thú nào. Vậy thì nguyên do gì khiến cả hai lại muốn ăn đối phương như vậy? thiên ma không lý giải được. Dường như có thứ vô hình nào đấy mách bảo chúng phải làm điều đó. Nó hệt như một bản năng. Lẽ nào giữa Đồng Đồng và cô bé này có mối liên hệ mật thiết? Thiên ma không thể không hoài nghi, và sự nghi ngờ này là hoàn toàn có cơ sở. Bởi vì cả hai rõ ràng có một vài điểm khá tương đồng. Ví như lai lịch bí ẩn, thân thể kỳ lạ, đặc biệt là cùng nắm giữ năng lực thuấn di. Không người xuống, thiên ma đặt tay lên vai cô bé, dò hỏi. Nói nghe xem, tại sao ngươi lại muốn ăn nó? Ngẫm nghĩ hồi lâu, cô bé chỉ buông một câu. Ân giao không biết. Lại là một đáp án mịt mù. Thiên ma biết dù có cố gắng tìm hiểu nữa cũng vô ích nên đành tạm gác qua một bên. Nghe này. Thiên ma bảo. Không cần biết là nguyên nhân gì, nhưng mà, ta sẽ không để ngươi ăn nó. Không được phép, hiểu chứ? Nhưng. Ân giao thật tình chẳng hề muốn nghe theo, chỉ là khi trông thấy vẻ mặt nghiêm nghị của thiên ma, cô bé đành thỏa hiệp. Ân giao biết rồi. Tiếp đó, cô bé và thiên ma bước ra ngoài, đi về căn nhà tre đối diện. Sau vài bước chân, thỉnh thoảng cô bé lại quay đầu lại nhìn tiểu yêu thú Đồng Đồng, bộ dáng rõ ràng vô cùng luyến tiếc. Thời gian trôi mau, thoáng chốc thiên ma và ân giao đã ở Lạc Hoa Điện được hơn nửa tháng. Trong suốt nửa tháng ấy, trừ mấy lần gặp mặt Cổ Mị Nhi và cao tầng Âm Dương Tông để bàn bạc một số chuyện giữa hai tông môn thì thiên ma dành toàn bộ thời gian còn lại của mình tại hai gian nhà tre đơn sơ với một cuộc sống bình dị. Ngoài việc học đàn, thỉnh thoảng hắn cũng cùng ân giao và cô gái nọ dùng một bữa cơm, uống vài chung rượu. Đôi lúc, dưới sự cổ vũ của ân giao, hắn hát một vài điệu nhạc để làm vui lòng cô bé. Nếu là bình thường thì đáng lý ra hiện giờ thiên ma đang ngồi đánh đàn tại căn nhà trúc của mình, nhưng hôm nay, thay vì ở đấy, hắn đã ở một nơi khác. U minh vùng đất tăm tối và lạnh lẽo, nơi những linh hồn trở về. Người ta vẫn thường nói về nó như thế. Rằng đó là thế giới của người chết. Chốn u minh kia, thiên ma chưa đến bao giờ. Thế nhưng có một u minh khác mà hắn đã bước vào, u minh chi địa. Không sai. Nơi hắn đang đứng lúc này chính là trên bờ vực của u minh chi địa. Nếu như kẻ đi vào u minh chắc chắn phải chết thì hắn hẳn là đã chết rồi. Người còn sống bây giờ chỉ là thiên ma. Ngày đó, có nhiều người đã chết. Lam Nguyệt Cung, Đà La Tự, Tinh Cung, Âm Dương Tông, La Sát Phái, Đại Nhật Cung, Âm Hồn Cốc và cả yêu tộc Thánh Sơn, hầu như mỗi một thế lực đều có người chết trong tay hắn. Hắn giết người, cũng giết luôn bản thân mình. Cuối cùng thì hại luôn cả người thương yêu hắn. Ta đến thăm ngươi. Nhẹ đưa tay vuốt ve bia mộ, thiên ma thì thào. Ngươi có biết bản thân mình rất ngốc nghếch không? Mà có lẽ những kẻ si tình trên thế gian này đều luôn ngốc nghếch. Ngươi có muốn xem ta múa kiếm không? Chẳng cần đợi trả lời, mà thật sự thì làm gì có ai để trả lời, thiên ma nắm lấy Tang Tương và bắt đầu múa. Những đường kiếm mềm mại hòa quyện trong gió. Chẳng mấy chốc, không khí bỗng trở nên lạnh buốt. Tuyết bắt đầu rơi xuống. Đây mới thực sự là kiếm vi tuyết vũ. Chiêu kiếm này vốn dĩ không phải dùng để giết người. Nó là sự tưởng niệm, chỉ vì một người mà sinh ra. Lát sau, dù kiếm đã ngừng nhưng tuyết vẫn chưa tan. Trong mưa tuyết, thiên ma gảy những âm điệu u buồn. Tang Tương qua chưa? Gió hồng vừa tới. Duyên đã cạn. Tình cũng hết. Một tiếng cười đôi ba hàng lệ. Chuyện nhân thế đúng sai nào ai tỏ. Chương 222, biến chuyển. Thiên ma đã rời đi từ lâu. Đỉnh U Minh lại lần nữa trở về với vẻ tiêu điều hoang lạnh. Nếu có gì đổi khác thì đó hẳn là tuyết. Tuyết phủ đầy mặt đất. Có lẽ, sự khác thường ấy sẽ chỉ đơn thuần như một hiện tượng kỳ lạ của tự nhiên trong con mắt phàm nhân, nhưng với tu tiên giả thì không. Nhất là giờ phút này. Đỉnh U Minh lại đang đón tiếp hai vị khách không mời, một lao nhân và một thiếu phụ. Sư phụ, tuyết ở đây thật bất thường. Còn cần nha đầu ngươi nói sao? Ta chỉ liếc mắt cũng biết là nó bất thường rồi. Lao nhân vân vê cằm, bảo. Tuy không biết tên rối hơi nào đã làm việc này nhưng phải công nhận là trình độ khống chế linh lực của hắn cực kỳ cao. Ai, nha đầu à, nếu ngươi mà được như thế thì tốt rồi. Thiếu phụ nghe xong thì nét mặt liền sụ xuống, rõ ràng rất bất mãn với những lời đánh giá nọ. Thấy vậy, lão nhân liền háng giọng hai tiếng, bổ sung thêm. Nhưng nha đầu ngươi cũng đừng nên mặc cảm. Tư chất của ngươi rất tốt, huống hồ còn có sự dạy dỗ của vị sư phụ anh minh tài giỏi này, cứ yên tâm, sớm muộn gì ngươi cũng trở thành một đại nhân vật hô phong hoán vũ thôi. Đệ tử không cần làm đại nhân vật hô phong hoán vũ gì đó, chỉ cần trả được thù cho Lưu Mạn thì đệ tử có chết cũng mãn nguyện. Nghe nhắc đến Lưu Mạn, thần sắc lão nhân, tức lão phong tử trầm xuống hẳn. Im lặng một lúc ông mới lên tiếng. Ta đã nhiều lần bí mật thăm dò Âm Dương Tông, vốn dĩ định tìm cơ hội ra tay, đáng tiếc. Mấy tên cáo giả kia quá cảnh giác. Nghĩ lại thì... Chật, ông lớn giọng. Còn bà nó. Nói thế nào thì mấy tên đó cũng là những kẻ cầm đầu một đại phái, vậy mà gan lại nhỏ hơn cả con thỏ. rõ ràng ta đã cố tình dẫn dụ ra ngoài. Chửi bới hồi lâu, có vẻ đã giải tỏa phần nào sự bực bội trong lòng, Lao Phong Tử bình tĩnh lại. Mà thôi, hôm nay giết không được thì ngày mai giết. Giết một lần không chết thì giết hai lần không chết thì ba lần. Ta không tin là giết không được bọn chúng. Nha đầu, ngươi cứ yên chí, thù của Mạn Nhi sư phụ nhất định sẽ thay nó đòi bằng được mới thôi. Nhưng mà nha đầu này, gần đây ta bắt đầu có chút hoài nghi về cái chết năm đó của Mạn Nhi. Ta cảm thấy hung thủ sát hại nó có thể chưa hẳn đã là mấy tên cầm đầu Âm Dương Tông kia, nhất là sau khi ta điều tra được một số chuyện của bọn chúng. Thế nhưng cái chết của Lưu Mạn đích thị là bị người ta dùng thuật thái âm bổ dương gây ra, năm đó chính mắt đệ tử đã chứng kiến. Trong tu tiên giới Thiên Vũ Đại Lục, ngoài bọn cầm đầu Âm Dương Tông ra thì làm gì còn ai có được tu vi và am hiểu thuật thái bổ ở trình độ đó. Nha đầu, trên đời chẳng gì là tuyệt đối cả. Tất nhiên trước mắt thì mấy tên cầm đầu Âm Dương Tông vẫn là tình nghi lớn nhất. Ai, nếu như bắt được một tên thì tốt rồi, chỉ việc tra hỏi là biết ngay. Lao Phong Tử lắc đầu tiếc hận. Đống như nghĩ tới điều gì, ông nhìn đệ tử mình, nhắc nhở. Nha đầu, tình hình Đại Nhật Cung dạo gần đây cũng rất bất thường, trước có Cổ Mị Xanh nay lại có Phong Ngọc Thường đột ngột mất tích. Ngươi nên cẩn thận một chút.
Vâng.
Đệ tử sẽ cảnh giác.
Ừm.
Gật gật đầu, Lão Phong Tử không đề cập đến chuyện Lưu Mạn và Đại Nhật Cung nữa, thay vào đó, ông bước tới sát mép vực, đưa mắt nhìn xuống vùng đất U Minh Chi địa ngập trong màn hắc vụ. Cứ thế, ông đứng yên lặng rất lâu. Hôm nay lại đến ngày giỗ của tiểu tử kia rồi. Ông đột nhiên cất tiếng. Mặc dù lời không nhiều nhưng cũng đủ để bày tỏ sự tiếc nuối và thương cảm trong lòng. Tiểu tử à tiểu tử. Thật chẳng ngờ duyên sư đồ chúng ta lại ngắn ngủi đến vậy. Tính ra thì sư phụ ta đây vẫn chưa kịp dạy cho người thứ gì. Sau một tiếng thở dài, ông nói tiếp, nhưng không phải với người đã chết mà với Bạch Thiên Thủ. Nha đầu, đừng có im lặng như thế. Ngươi cũng nên nói với phu quân của mình vài câu đi.
Sư phụ.
Ngươi phản ứng cái gì? Chẳng lẽ ta nói sai? Nếu năm đó tiểu tử này không tự dưng phát cuồng, với tư chất và tu vi sớm đã vượt qua điều kiện mà ngươi đưa ra, hắn còn không trở thành phu quân của ngươi.
Ai, đáng tiếc.
Đời ngươi là như thế. Muôn vàn những điều tiếc nuối và bất đắc dĩ. Cái đang giữ chưa hẳn mai sau vẫn còn. Có được và mất đi vốn là chuyện rất đỗi bình thường. Níu giữ cũng được, buông bỏ cũng tốt, bởi nào có ai thấy được hình hài của đúng sai. Chiều đã buông xuống đỉnh U Minh. Những tia nắng sẫm màu mà hiu hắt. Một ngôi mộ, một nền tuyết kèm vài chiếc lá vàng theo gió tung bay. Tất cả chỉ có bấy nhiêu. Một khung trời hoang lạnh lưu giữ vô vàn ký ức. Đã 3 ngày trôi qua kể từ lúc Thiên Ma trở về sau chuyến thăm đỉnh U Minh. Điều lạ là hắn không đến căn nhà trúc phía sau hậu sơn như thường lệ nữa mà nhốt mình trong căn phòng do Cổ Mị Nhi bố trí tại Lạc Hoa Điện. Hắn không cho phép ai bước vào, ngoại trừ Ân Dao. Cô bé luôn ở bên hắn như hình với bóng. Thậm chí đến cả giấc ngủ cũng là cùng chung một giường. Thú thật thì bản thân Thiên Ma không hiểu tại sao mình lại để chuyện đó xảy ra. Dường như hắn không đành khiến cô bé phải buồn. Từ bao giờ hắn bỗng nhiên quan tâm đến cảm giác của cô bé như vậy? Hắn không biết. Có thứ gì đó đã thay đổi từ bên trong hắn. Như 3 đêm trước, hôm nay hắn lại đứng bên khung cửa, dõi mắt nhìn về những chốn xa xăm. Chẳng ai biết hắn thấy gì ở đấy, cũng như năm xưa hắn không biết nữ nhân kia đã thấy gì. Giang Linh Tử. Ta thua rồi. Đó là câu nói duy nhất của đêm nay. Một lời thì thảo. Hôm sau. Chủ nhân, người tìm ta. Ừ không mời ta vào sao. Nghe Thiên Ma nhắc, Cổ Mị Nhi mới sực nhớ hiện giờ Thiên Ma vẫn còn đang đứng ngoài cửa. Nàng vội mời hắn vào phòng. Chủ nhân, xin mời. Đợi Thiên Ma ngồi đâu vào đấy Cổ Mị Nhi mới hỏi. Chủ nhân, không biết người đến tìm ta có việc gì căn dặn. Nhất định có việc mới được tới tìm người sao. Còn không. Câu trả lời của Thiên Ma khiến cho tâm tình của Mị Nhi có chút xúc động. Từ khi Thiên Ma đến Âm Dương Tông, ngoài những lúc cần bàn bạc thảo luận vấn đề tông môn, chính tả, thế cuộc gì đấy thì hắn mới tìm đến nàng. Còn bình thường, toàn bộ thời gian của hắn đều ở chỗ Lưu Thành, làm gì có phần cho Cổ Mị Nhi nàng. Nàng cảm thấy hắn là một kẻ rất không có lương tâm. Thế cuộc của tu tiên giới hiện giờ, ngươi nhận định thế nào? Và kẻ không có lương tâm ấy đột ngột nói. Tuy chưa rõ mục đích của Thiên Ma nhưng Cổ Mị Nhi vẫn thành thật đáp. Rất phức tạp. Âm hồn cốc trỗi dậy, Thánh Sơn yêu tộc thì đang không ngừng lớn mạnh. Về phía nhân tộc, chính phái có Tinh Cung vẫn tiếp tục ra sức huyết trương thế lực, tà đạo có Âm Dương Tông và Diêm La Điện ngày một lớn mạnh. Thêm vào đó, sau khi chủ nhân tiêu diệt Lam Nguyệt Cung, tình hình lại càng rối ren. Chính tà lưỡng đạo đã đi đến mức căng thẳng hơn bao giờ hết, mặt khác, xung đột giữa nhân yêu hai tộc cũng ngày một nhiều. Người nói không sai. nếu không phải còn e ngại Thánh Sơn yêu tộc và âm hồn cốc thừa nước đục thả câu thì mấy đại môn phái chính đạo kia há lại để mặc Diêm La Điện bình yên tới bây giờ. Thời cuộc hỗn loạn, thiết nghĩ dông tố sẽ nổi lên sớm thôi. Dừng một đỗi, Thiên Ma chợt nói. Ngươi có muốn thống nhất tà đạo không? Chương 223, Giang Cẩm. Câu hỏi đến quá bất ngờ này khiến Cổ Mị Nhi hơi sửng sốt. Nàng đáp, giọng e dè. Chủ nhân, lẽ nào người định? Thiên Ma đương nhiên biết ý nàng là gì. Hắn lắc đầu. Thống nhất tà đạo, dù định làm nhưng đó lại không phải mục đích cuối cùng của ta. Điều mà ta thật sự muốn là thống nhất toàn bộ tu tiên giới Thiên Vũ Đại Lục. Ngươi biết để làm gì không? Hắn tự mình trả lời. Ta dám cá là ngươi sẽ chẳng thể đoán ra được. Xưng hùng xưng bá, trở thành bậc trí cao vô thượng được muôn người quỳ bái kính ngưỡng, quả thật đại đa số người đều vì mục đích đó. Rất hấp dẫn. Nhưng, ta khác bọn họ. Bởi vì thứ ta muốn là hủy diệt cả tu tiên giới này. Hoang. Trong đầu Cổ Mị Nhi như vừa bị oanh tạc. Nàng cảm thấy choáng váng. Thật sự choáng váng. Thiên Ma vừa nói gì? Hủy diệt toàn bộ tu tiên giới. Hắn bị điên rồi sao? Thật sự chẳng thể trách Cổ Mị Nhi nàng lại có những ý nghĩ ấy. Nàng tuyệt đối tin tưởng nếu là một người khác thì họ cũng sẽ có phản ứng như thế thôi. Mục đích của Thiên Ma quá bất thường. Nàng không tài nào lý giải nổi trong lòng hắn đang toan tính gì. Hơn nữa, nếu Thiên Ma thật sự thực hiện mục đích kia thì có một câu hỏi lớn đặt ra là, liệu hắn có hủy diệt luôn cả Âm Dương Tông không? Mới nghĩ đến đấy, bất giác Cổ Mị Nhi chợt rùng mình. Nàng cảm thấy da đầu mình lạnh toát. Trông dáng vẻ nàng như vậy, Thiên Ma nhếch môi, cười bảo. Ngươi yên tâm. Đó chỉ là những dự tính trước kia. Còn bây giờ có lẽ ta đã thay đổi rồi. Tuy nụ cười của Thiên Ma rất đỗi hiền lành nhưng nó chẳng giúp tâm tình Cổ Mị Nhi khá lên được. Hôm nay Thiên Ma có thể thay đổi thì ngày mai, ngày kia, ai dám đảm bảo hắn sẽ không đổi ý một lần nữa. Tới chừng đó, cả tu tiên giới này liệu có bao nhiêu người ngăn được hắn? Lần đầu tiên, tự đáy lòng, Cổ Mị Nhi bỗng sinh ra cảm giác sợ hãi thật sự đối với vị chủ nhân của mình. Giữa lúc tâm tình nàng còn đang bất ổn thì tiếng Thiên Ma lại truyền đến. Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Rốt cuộc ngươi có muốn thống nhất tà đạo hay không? Cổ Mị Nhi nghe xong thì trầm mặc, hồi lâu mới nói. Với ta, một Âm Dương Tông đã đủ rồi. Đáp án này dường như chẳng khiến Thiên Ma ngạc nhiên chút nào. Hắn nhìn thẳng vào gương mặt kiều mị của nàng, nhận xét. Không. Ngươi sai rồi. Ngươi vốn không cần Âm Dương Tông. Cổ Mị Nhi ngẩng đầu lên nhìn Thiên Ma, nét mặt không giấu được vẻ sửng sốt. Trong khoảnh khắc, tâm trí nàng đống như ngừng lại, như có thứ gì đó vừa bị xuyên thủng. Ngươi vốn không cần Âm Dương Tông. Ngươi vốn không cần Âm Dương Tông. Câu nói ấy cứ quanh quẩn trong đầu nàng. Và nó khiến nàng cảm thấy hoang mang. Nàng không cần Âm Dương Tông. Vậy thứ nàng cần là gì? Nàng sống là vì điều gì? Tu luyện lại là vì điều gì? Cổ Mị Nhi bỗng thấy thế giới của mình trở nên thật mơ hồ. Hình như nàng đã đi lạc lối. Chợt, một bàn tay đặt lên vai nàng. Là Thiên Ma. Hắn tiến sát nàng, nói nhỏ. Hãy làm những việc mà ngươi thực sự muốn làm. Không phải vì Âm Dương Tông mà vì bản thân ngươi. Cuộc trò chuyện giữa Thiên Ma và Cổ Mị Nhi còn diễn ra thêm một lúc nữa. Bọn họ nói với nhau rất nhiều thứ, có lẽ là nhiều nhất trong tất cả các cuộc đối thoại từ trước đến giờ. Và chắc hẳn cũng sẽ trở thành một trong những cuộc đối thoại đáng nhớ nhất của họ. Sáng hôm sau, Thiên Ma rời khỏi giường. Trước khi ra ngoài, hắn cúi xuống, đưa tay kéo chiếc chăn đắp lên người Ân Dao. Mấy hôm nay cô bé ngủ rất nhiều. Nếu như trước kia, vào sáng sớm thì cô bé đã dậy chuẩn bị nước rửa mặt cho hắn rồi. Nhẹ lắc đầu, Thiên Ma sửa lại mấy sợi tóc dài đen mượt phủ trên mặt cô bé, vuốt ve một chút rồi mới đứng dậy rời đi. Nơi hắn hướng đến là Lam Nguyệt Cung, hay đúng hơn thì chính là tổng đàn của Diêm La Điện hiện giờ. Hắn cần phải lấy một thứ, Thiên Đoán. Với tốc độ độn quang của mình, chỉ trong vài giờ, Thiên Ma đã lại lần nữa xuất hiện ở Lạc Hoa Điện của Âm Dương Tông. Dĩ nhiên ngoài hắn thì còn có cả Thiên Đoán được đặt vào trong một chiếc hộp gỗ. Chiếc hộp khá dày, vừa nhìn liền biết ngay là vật bất phàm. Có điều hiện giờ nó đã sắp bị hủy hoại rồi. Nghiệt, ngươi cảm thấy thế nào? Nhìn chiếc hộp gỗ trên bàn, Thiên Ma cất tiếng hỏi. Đáp lại hắn là một giọng trầm đục khô khan. Theo lời ngươi kể thì quả thật không gian đó rất đáng ngờ. Nhưng ta cũng chưa thể kết luận được điều gì. Trừ phi ta tận mắt chứng kiến. Việc này không khó. Ngày mai ta sẽ bảo Cổ Mị Nhi đưa chúng ta vào. Được vậy thì tốt. Nghiệt chuyển chủ đề. Về chuyện ngươi đã đáp ứng ta. Ngươi hẳn sẽ không nuốt lời chứ. Hơi trầm ngâm, Thiên Ma khẳng định. Yên tâm. Qua vài ngày nữa ta sẽ bắt đầu thu thập đại lượng nguyên thần tu sĩ cho ngươi. Thế thì tốt. Ngươi cũng đừng nên mặc cảm làm gì. Thế giới này chẳng đẹp đẽ đến mức khiến ngươi phải yêu quý nó đâu. bản thân ngươi chính là minh chứng tốt nhất. Như lời mình nói, ngay hôm sau, Thiên Ma đã ra lệnh cho Cổ Mị Nhi đưa hắn và Nguyệt đến cấm địa của Âm Dương Tông, mà cụ thể là nơi chứa lối vào mật cảnh. Hướng Cổ Mị Nhi, Thiên Ma bảo. Mở đi.
Vâng, chủ nhân.
Cổ Mị Nhi nâng tấm lệnh bài tượng trưng cho thân phận tông chủ lên, liên tục đánh vào nó mấy đạo pháp quyết. Rất nhanh, lệnh bài phát sáng. Chúng kết hợp với trận pháp đã được bố trí sẵn tạo ra một luồng năng lượng mạnh mẽ. Theo lý thuyết, để khởi động trận pháp cần phải có một số lượng lớn các loại tài nguyên và vật liệu chân quý, nhưng đối với Thiên Ma thì không cần phiền phức như vậy. Hắn chỉ bỏ vào hai viên cực phẩm linh thạch liền giải quyết được mọi chuyện. Đây chính là sự khác biệt giữa đại phú hào và hoàng đế, căn bản chẳng thể so sánh. Với nguồn năng lượng dồi dào được cấp bởi hai viên cực phẩm linh thạch, không bao lâu sau, lối vào mật cảnh một lần nữa đã mở ra. Chính tại thời khắc này, ánh mắt Thiên Ma biến đổi. Bằng tốc độ cực nhanh, hắn ném chiếc hộp gỗ chứa thiên đoán vào không gian mật cảnh, bên cạnh, Cổ Mị Nhi cũng lập tức ngừng thúc động linh lực. Và chuyện diễn ra sau đó thì ai cũng đoán được, lối vào mật cảnh đóng lại. Việc này cũng có nghĩa là thiên đoán, hay nói cách khác là Nguyệt sẽ bị giam cầm vĩnh viễn trong mật cảnh. Thiên Ma đứng bất động nhìn khoảng không trước mặt, thần sắc vô cùng phức tạp. Nếu hỏi ở Thiên Vũ Đại Lục ai là người gắn bó lâu dài với hắn nhất, tác động nhiều đến hắn nhất thì đó hẳn là Nguyệt. Hắn nghĩ trong khoảnh khắc nào đấy, hắn và nó đã từng là đồng đội của nhau. Dù chỉ trong khoảnh khắc. Chương 224, phơi bày. Qua một lúc rất lâu, Thiên Ma mới khe khẽ thở dài. Đi thôi. Nói xong, hắn liền bước ra ngoài, những bước chân nặng trĩu tựa như nỗi lòng hắn bây giờ. Hôm nay ta vừa làm một chuyện bội tín, có lẽ cũng đã bội nghĩa. Chủ nhân, ta nghĩ người hẳn là có lý do của mình.
Lý do ư?
Thiên Ma lắc đầu. Cái lắc đầu mà Cổ Mị Nhi chẳng thể hiểu được. Còn một việc cuối cùng mà ta muốn làm.
Thiên Ma nói.
Thù của Lưu Thanh, đến lúc báo rồi. Kể từ sau khi Lam Nguyệt Cung bị tiêu diệt, chính đạo đã mất đi một trụ cột chèo trống. Thế nhưng điều đó không có nghĩa rằng chính đạo đã suy tàn. Nguyên do là bởi Tinh Cung. Hiện giờ, thế lực của môn phái này đã bành trướng đến một trình độ khó ai bị kịp. Có thể nói, sự lớn mạnh của Tinh Cung thừa sức để gánh vác thay cho cả Lam Nguyệt Cung vốn đã diệt vong. Với sự bành trướng ấy, dù chưa biết mục đích cuối cùng của Tinh Cung là gì, nhưng có một việc mà ai cũng nhìn ra được, tham vọng của Tinh Hậu rất lớn. Ở một khía cạnh khác, cũng là một trụ cột của chính đạo nhưng trái ngược với Tinh Cung, tình cảnh của Đại Nhật Cung hiện nay đang vô cùng bất ổn, đặc biệt kể từ thời điểm có vài nữ trưởng lão và cả Phong Ngọc Thường viện chủ của Nam Viện đột nhiên mất tích một cách kỳ lạ. Đáng nói hơn nữa, Phong Ngọc Thường và mấy nữ trưởng lão nọ lại đều là những người có tu vi cao nhất trong số tất cả nữ nhân ở Đại Nhật Cung. Sự mất tích của họ chẳng những khiến cho Đại Nhật Cung bị tổn thất nghiêm trọng mà còn làm dấy lên tâm lý hoang mang lo lắng của đệ tử trong môn phái. Trước tình hình tồi tệ như thế, thiết nghị không ai muốn phải đón nhận thêm phiền phức nào nữa. Đáng tiếc, có vẻ như vận rủi của Đại Nhật Cung vẫn chưa dừng lại, hôm nay, một phiền phức đã tìm đến họ. Này, người đó chẳng phải là Tây Viện chủ của chúng ta sao? Một tên đệ tử nhìn Cổ Mị Nhi và nói với người bên cạnh.
Không sai.
Đúng thật là Tây Viện chủ.
Tên kia đáp lại.
Vậy mà ta nghe mọi người đồn đãi rằng Tây Viện chủ đã bị người ta giết rồi cơ đấy. Thật không biết tên nào lại ăn nói bậy bạ như thế.
Những tiếng xì xào liên tục vang lên.
Sự xuất hiện của Cổ Mị Nhi hôm nay quả thật là một chuyện rất ngoài ý muốn. Của đệ tử lẫn cao tầng Đại Nhật Cung. Cảm xúc của mọi người đối với chuyện này có khá nhiều nhưng chung quy thì không có mấy kẻ vui mừng chào đón lắm.
Cũng phải thôi, hình tượng vị Tây Viện chủ Cổ Mị Xanh năm nào vốn dĩ chẳng đẹp đẽ gì.
Cổ Mị Xanh, rốt cuộc ngươi cũng xuất hiện. Chuyện ngươi đột ngột biến mất suốt thời gian qua là thế nào?
Vừa lên tiếng không ai khác ngoài Bạch Thiên Thủ, người vốn luôn có ác cảm với Cổ Mị Nhi, hay đúng hơn là Cổ Mị Xanh.
Hồi đáp Bạch Thiên Thủ là cái cười mỉm đặc trưng của Cổ Mị Xanh năm nào, có điều, hôm nay người thể hiện nó là Cổ Mị Nhi mà không phải Cổ Mị Xanh.
Nàng nói, giọng kiều mị.
Vị muội muội này hình như đã nhầm lẫn gì rồi.
Ta đúng là họ Cổ không sai, nhưng là Cổ Mị Nhi mà không phải Cổ Mị Xanh.
Ngươi vừa mới nói mình là Cổ Mị Nhi.
Bất thình lình, một giọng nói truyền tới.
Tiếp đó, chủ nhân của giọng nói kia xuất hiện.
Người đến là Lão Phong Tử.
Ban đầu, ông vốn không có ý định ra mặt.
Một Tây Viện chủ trở về chưa quan trọng đến mức để những thái thượng trưởng lão như ông phải tự mình ra nghênh đón.
Thế nhưng, nếu người đó là Cổ Mị Nhi thì lại khác.
Bởi vì ba chữ Cổ Mị Nhi nọ là tên vị tông chủ hiện giờ của Âm Dương Tông.
Và tất nhiên, việc Cổ Mị Xanh tự nhận mình là Cổ Mị Nhi đã khiến trong lòng ông nảy sinh hoài nghi.
Nhưng rất nhanh, sự hoài nghi của ông đã hoàn toàn biến mất.
Chỉ thấy lúc này, từ trên người Cổ Mị Nhi bỗng phát ra một luồng uy áp kinh khủng. Gần như tức thì,
ngoài Lao Phong Tử vẫn bình yên vô sự và Bạch Thiên Thủ còn miễn cưỡng chống đỡ được thì toàn bộ những người khác đều nằm rạp xuống đất. Đợi Cổ Mị Nhi thu hồi uy áp xong, Lão Phong Tử nhìn chăm nàng, nét mặt đầy ngưng trọng. Chân đan cảnh hậu kỳ. Cổ Mị Nhi khẽ nhếch môi, vốn định nói thì đột ngột dừng lại, đưa mắt nhìn về phía Hậu Sơn Đại Nhật Cung. Nơi ấy, có hai đạo lưu quang đang bay đến. Là Lao Tổ Phong Gia Phong Thiên Thu và Bạch Gia Lão Tổ Bạch Vô Cực. Hiển nhiên luồng uy áp khiếp người do Cổ Mị Nhi phát ra lúc nãy đã làm kinh động đến bọn họ. Cổ Mị Xanh. Bạch Vô Cực ngạc nhiên lên tiếng. Vị đạo hữu này hình như đã già rồi nên đầu óc cũng lú lẫn thì phải. Để ta đính chính lại một lần nữa. Tên của ta là Cổ Mị Nhi, tông chủ đương nhiệm Âm Dương Tông, không phải Cổ Mị Xanh nào đấy trong nhận thức của ngươi. Câu chửi xéo ấy của Cổ Mị Nhi làm Bạch Vô Cực hết sức tức giận. Hắn đáp trả bằng giọng điệu trâm trọng. Người ngay không làm chuyện mờ ám. Nếu để thiên hạ biết vị tông chủ cao cao tại thượng của Âm Dương Tông hiện nay lại từng bán rẻ bản thân thì chẳng rõ họ sẽ nghĩ thế nào. Hẳn là có rất nhiều chuyện để nói trong những buổi trà dư tiểu hậu đấy. Cổ Mị Nhi sao lại không nghe ra hàm ý của hắn? Quả thật trong khoảng thời gian đóng vai Cổ Mị Xanh, nàng đã dùng kha khá thủ đoạn để thu thập thông tin. Trong số đó, chuyện nàng lên giường với nhiều trưởng lão và một vài đệ tử là đáng nhắc đến nhất. Mặc dù tất cả chỉ là một trò hề. Đương nhiên, những nam nhân từng lên giường với nàng kia không thể nào biết được chân tướng sự việc. Nhưng, họ đã sắp được biết, bởi vì Cổ Mị Nhi muốn như thế. Nàng cất giọng ôn nhu. Tuy ta không phải Cổ Mị Xanh nào đấy nhưng cũng từng có duyên gặp qua vài lần. À, có mấy câu này nàng nhờ ta chuyển lại cho vài người Đại Nhật Cung. Đảo mắt qua một vòng, nàng gọi tên từng người. Dương Trường Lão, Khúc Trường Lão, Lưu Trường Lão, Hạ Trường Lão, Phong Tiếu Thiên. Ồ, không nghĩ tới lại nhiều như vậy. Cổ Mị Xanh có nhờ ta nói với các ngươi một vài thứ. Nàng ta nói mình chẳng những rất am hiểu huyền thuật mà còn rất giỏi mỹ thuật. Thật ra, những lần các ngươi tưởng mình đang cùng nàng làm chuyện ấy, tất cả đều là do các ngươi tự mình hành sự. Cũng có vài trường hợp khá hơn một chút, đó là nàng ta để các ngươi làm cùng nữ nhân, có điều, bọn họ là kỹ nữ. Nói xong, Cổ Mị Nhi không kìm được mà bật cười. Nàng cảm thấy thật thú vị, nhất là nhìn phản ứng của những nam nhân kia hiện giờ. Quả thật còn hơn cả một màn kịch đặc sắc. Trái ngược với sự vui vẻ Cổ Mị Nhi đang có, lúc này, những người vừa được điểm mặt kêu tên khi nay vô cùng nghẹn quất. Trước giờ bọn họ vẫn một mực coi việc từng lên giường với vị Tây Viện chủ Cổ Mị Xanh là một điều đáng hãnh diện, đáng tự hào. Ấy vậy mà. Hóa ra từ đầu tới cuối bọn họ chẳng khác gì mấy gã hề mua vui cho nàng. Tệ hơn nữa, bọn họ lại hoàn toàn không biết điều đó. Còn gì nghẹn khuất và nhục nhã hơn thế. E rằng kể từ giây phút này, thanh danh của bọn họ đã triệt để bị hủy hoại, mà dù chưa đến tình trạng ấy thì quãng đời còn lại của họ cũng phải mang theo vết nhơ để sống. Chương 225, lột mặt. Sự thật quá đỗi phũ phàng kia khiến ai nấy đều ngỡ ngàng. Và với Phong Tiếu Thiên, một nạn nhân lại càng khó có thể tiếp nhận được. Ta không tin. Hắn nói gần như quát. Cổ Mị Xanh. Ngươi nhất định là đang bịa chuyện. Hừ. Ngươi chẳng qua là muốn hát nước bẩn lên người chúng ta mà thôi. Bọn tà ma ngoại đạo các ngươi muốn dùng thủ đoạn hèn hạ này để làm ô uế thanh danh Đại Nhật Cung chúng ta sao? Đừng hỏng. Cổ Mị Nhi nghe xong thì khì mũi coi thường. Nàng nhìn hắn. Ánh mắt đầy sự khinh bỉ. Quả nhiên ngươi đúng không phải là nam nhân. Nàng tiếp tục. Nhân tiện nói tới hèn hạ, ta nghĩ ở đây có một người phù hợp với mỹ danh này hơn ta đấy. Có phải không? Bạch Trường Lão. Nghe đề cập đến mình, thần sắc Bạch Vô Cực hơi đổi, nhưng trong nháy mắt đã được che giấu đi. Hắn làm ra vẻ ngoài ý muốn, hỏi lại. Cổ Tông Chủ, ta thật chẳng hiểu ngươi muốn ám chỉ gì. Ta thấy rõ ràng là ngươi đang cố tình bôi nhọ thanh danh Đại Nhật Cung chúng ta. Lẽ nào đó là lời tuyên chiến của Âm Dương Tông các ngươi? Tuyên chiến? Cổ Mị Nhi vội lắc đầu. Không, không. Bạch Trưởng Lão đã nói quá lời rồi. Thôi được, nếu Bạch Trưởng Lão đáng kính của chúng ta đây đã không hiểu thì ta đành tự mình trình bày mọi chuyện vậy. Chắc hẳn Bạch Trưởng Lão vẫn còn nhớ cái tên Lưu Mạn chứ? Vừa nghe hai chữ Lưu Mạn, đáy lòng Bạch Vô Cực bất giác run lên. Tuy vậy, bề ngoài hắn vẫn làm ra bộ dáng bình thản đáp. Lưu Mạn? Đó chẳng phải là thê tử của Bạch Lân sao? Đúng vậy. Là thê tử của Bạch Lân, đồng thời cũng là con dâu của Bạch Trưởng Lão đây. Theo những gì ta biết, nữ nhân Lưu Mạn này chẳng những tài sắc vẹn toàn mà tính tình cũng rất thiện lương, có thể nói là vạn người chưa chắc tìm ra được một. Đáng tiếc kết cục của nàng lại quá bi thảm. Cổ Mị Nhi chợt cao giọng, chính là bị người thái bổ cho đến chết. Bạch Vô Cực nghe xong liền biến sắc. Hắn không hiểu tại sao Cổ Mị Nhi lại biết được rõ ràng nguyên nhân cái chết của Lưu Mạn đến thế, điều mà đáng lý ra là không thể. Hắn đang định phủ nhận thì có người đã lên tiếng trước. Cổ Mị Xanh, ngươi thật ghê tởm. Lưu Mạn đã bị các ngươi hại thê thảm như vậy còn chưa đủ. Giờ các ngươi lại còn. Bạch Thiên Thù nói đến đấy thì dừng lại, không sao nói tiếp được nữa. Nàng đang rất kích động, gương mặt nàng đã chỉ rõ điều đó. Ngay lúc này, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai nàng. Là tay của Lão Phong Tử. Ông nhìn thẳng Cổ Mị Nhi, bình tĩnh nói. Ta không quan tâm ngươi là Cổ Mị Xanh hay là Cổ Mị Nhi. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu. Cái chết của Mạn Nhi có phải do Âm Dương Tông ngươi gây ra không? Phong Lão Quái. Sự thật rành rành như thế cần gì phải hỏi nữa. Trong tu tiên giới Thiên Vũ Đại Lục, ngoài bọn chúng ra thì còn ai có được tu vi và loại tà thuật ở trình độ đó? Cổ Mị Nhi còn chưa trả lời thì Bạch Vô Cực đã lớn tiếng chen vào. Sự sốt sắng của hắn đã vượt quá mức bình thường. Và tệ hơn, kết quả hắn nhận được là tiếng quát của Lão Phong Tử. Bạch Mũi Châu ngươi im miệng cho ta. Quát xong, ông quay sang Cổ Mị Nhi, hạ giọng xuống. Mong ngươi hãy trả lời thành thật. Tất nhiên. Nhẹ gật đầu, Cổ Mị Nhi nói ra đáp án. Cổ Mị Nhi ta có thể dùng tâm ma phát thệ, cái chết của Lưu Mạn hoàn toàn không hề liên quan đến Âm Dương Tông. Nói dối. Cổ Mị Nhi còn chưa kịp nói hết lời thì đã bị Bạch Thiên Thủ cắt ngang. Năm đó ta đã tận mắt chứng kiến thi thể của Lưu Mạn, rõ ràng là bị người. Thái bổ. Cổ Mị Nhi ra vẻ xem thường. Bạch Thiên Thủ, ngươi thật quá ngây thơ. Chẳng lẽ ngươi thực sự cho rằng loại tà thuật thái bổ cấp cao chỉ Âm Dương Tông mới có? Hay ngươi cảm thấy vì Âm Dương Tông là một tà phái nên việc giết người thái bổ là chuyện hiển nhiên? Ừ. Người trong tà đạo không phải ai cũng xấu, kẻ chính phái chưa chắc gì tất cả đều tốt. Ngươi đã sống hàng trăm năm rồi, đạo lý đơn giản như vậy ngươi còn không nhìn ra. Ta. Bạch Thiên Thù rất muốn phản bác, nhưng rốt cuộc lại không biết phản bác thế nào. Trông thấy nàng như vậy, Lão Phong Tử thầm lắc đầu. Đứa đệ tử này của ông cái gì cũng tốt, duy chỉ có tính tình là dở. Quá cứng nhắc. Ông bảo với nàng. Được rồi nha đầu, hãy để nàng ta nói hết rồi kết luận cũng chưa muộn. Ông hướng Cổ Mị Nhi, nghi hoặc hỏi. Cổ Tông Chủ, theo lời Tông Chủ thì cái chết của Mạn Nhi không hề dính líu gì đến Âm Dương Tông, vậy xin thứ cho ta mạo muội hỏi một câu nữa. Nguyên nhân thật sự về cái chết của Mạn Nhi chỉ có vài người biết được, tại sao Cổ Tông Chủ lại tường tận như thế? Lẽ nào do Bạch Lân đã kể? Bạch Lân? Cổ Mị Nhi lắc đầu. Phong trưởng lão đã đánh giá quá cao con người đó rồi. Đúng là có người kể cho ta biết, nhưng không phải Bạch Lân mà là một nữ đệ tử của Đại Nhật Cung. Bịa đặt. Bạch Vô Cực một lần nữa chen vào. Chuyện này đến đại đa số trưởng lão còn không biết thì làm sao một nữ đệ tử có thể biết được. Ngươi rõ ràng là đang bịa đặt. Bạch Mũi Châu, người ta còn chưa nói hết ngươi kết luận cái gì. Hôm nay ngươi uống nhầm thuốc hay sao mà trở nên sốt sáng vậy hả? Lão Phong Tử vốn chỉ là bực bội nên mới nói ra những lời đó, hoàn toàn chẳng có ý gì khác. Thế nhưng, khi lọt vào thai Bạch Vô Cực thì lại khiến nét mặt hắn thoáng mất tự nhiên. Đáng tiếc chẳng ai chú ý tới điều ấy, ngoại trừ Cổ Mị Nhi. Nàng nói ra tin tức kinh người. Ta thấy Phong trưởng lão đã hiểu lầm rồi. Bạch trưởng lão không phải uống nhầm thuốc mà là đang lo sợ bị người biết được bộ mặt thật của mình. Giang chính hắn mới là hung thủ giết chết Lưu Mạn. Lời Cổ Mị Nhi vừa nói khiến không ít người phải cau mày. Dĩ nhiên, chẳng ai tin tưởng vào nó, kể cả Lão Phong Tử. Bởi vì chuyện này quá vô lý. Nhìn thấy thái độ mọi người như thế, Bạch Vô Cực đống cười to. Ha 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 ha. Cổ Tông Chủ quả là biết kể chuyện cười. Có ai không biết Lưu Mạn là thê tử của Bạch Lân, là con dâu của Bạch Vô Cực. Thử hỏi có lý do gì để Bạch Vô Cực ta phải giết chết thê tử của con trai mình, giết chết con dâu của mình. Lẽ nào hôm nay Cổ Tông Chủ đến Đại Nhật Cung là muốn kiếm chuyện giải khuây? Cổ Mị Nhi không để ý tới hắn. Nàng nhìn Lão Phong Tử, nói. Xem ra Phong trưởng lão cũng không tin tưởng lời của ta rồi. Nhưng ta nghĩ rất nhanh trưởng lão sẽ phải tin thôi. Bỏ lửng câu nói, Cổ Mị Nhi ngoảnh đầu ra sau, nơi có hai thuộc hạ trong bộ y phục màu đen trùm kín người đang đứng, bảo. Đến lúc ngươi hiện thân rồi. Một trong hai người thuộc hạ kia gật đầu rồi bước tới phía trước. Y mở miệng, một giọng nữ nhân. Bạch Vô Cực, cuối cùng ta cũng đợi được đến ngày hôm nay rồi.